Chương 382, liền diệt năm nước. Chương 382, liền diệt năm nước. Thạch Quốc Thiên Điện bên trong, mấy cái trang phục quái dị ca cơ đang hát hợp tộc phong tình ca dao, mỹ mạo ung dung nữ nhân nằm nghiêng tại trên giường êm. Hợp tộc hoa phục áo choàng, kim ngọc đồ vật đeo thân. Sau lưng thị nữ nhu thuận năm bay, nữ nhân vận động vòng eo thỉnh thoảng phát ra một tiếng dễ chịu thở dài. Cúc tử, vương thượng vì sao còn chưa có trở lại? Nữ nhân cử chỉ ưu nhã, âm thanh lại có chút hài hoán. Bẩm báo vương phi, vương thượng đi thần miếu đã mấy canh giờ, tôn sùng không có cận vệ truyền đến thông tin. Thị nữ động tác trên tay không ngừng, thấp giọng đáp lại. Hà Nội quân chức một bước xuất phát hiện tại cũng không có trở về, đại lang cũng không biết đi nơi nào. Ai, chẳng biết tại sao, ta luôn cảm thấy có chút hãi hùng kết vía. Vương phi đè lại ngực, cảm thụ được tim đập càng lúc càng nhanh. Có lẽ là giữa phu thê tối tăm bên trong có cảm ứng, linh cảm không lành càng ngày càng mạnh. Các ngươi đều đi ra, cúc tử lưu lại. Vương phi đột nhiên đứng dậy đuổi một đám ca cơ thị nữ, đáng yêu dáng người tại thiếp thân hợp tộc trang phục phụ trợ phía dưới càng mê hồn. Đợi đến mọi người lui ra đại điện, nàng mới nhỏ giọng đối bên cạnh cúc tử nói, cúc tử, đơn giản thu thập một phen chúng ta về trong tộc ở mấy ngày. Vương phi điện hạ, cần mang những thứ gì? Tính toán, lập tức xuất phát cái gì đều không mang, ngươi lập tức đi phân phó cận vệ chuẩn bị xa giá lập tức xuất phát. Cúc tử trong lòng kinh ngạc lại không chút do dự, lập tức bước loạn choạng tiến đến an bài. Không ngờ mới vừa đi tới trước cửa điện, một cái cao lớn võ sĩ đột nhiên xông vào, đem nàng đụng cái lảo đảo. Vương phi điện hạ, việc lớn không tốt. Cận vệ Phương Tài bẩm báo, từ nham thành phương hướng lôi bạo một đường cắn quét, những nơi đi qua không có một ngọn cỏ hiện nay đã liền xuống ba thành, một đường chạy thẳng tới đô thành mà đến. Vương thượng còn chưa về, đại công tử đã dẫn người tiến đến điều tra, mời ngài tiến đến chủ trì đại cục. Võ sĩ âm thanh vang dội tại nóc nhà xoay quanh, Vương phi lập tức một mặt trắng bệch ngã ngồi giảm sập. Trước ngực nổi lên quần quần sóng lớn, báo tin võ sĩ con mắt đều nhìn thẳng. Vương phi không chút nào chưa từng phát giác, nâng trán thở dài ở giữa đã lớn mất một tấc lông. Điện hạ, xa giá cúc tử bất mãn liếc võ sĩ một cái, nhỏ giọng nhắc nhở. Đối, trước về trong tộc chờ vương thượng trở về lại nghĩ biện pháp. Vương phi tại cúc tử nâng đỡ bước nhanh hướng bên ngoài đi nhanh, báo tin võ sĩ nghi ngờ đi theo. Mấy người vừa ra cửa, bên ngoài bầu trời đột nhiên tối sầm lại, mênh mông vô bờ mây đen đem Thạch Quốc đô thành triệt để bao phủ. Cái này, xong, lôi bạo vậy mà nhanh như vậy liền bao phủ đến đây. Võ sĩ kinh hãi phát hiện đỉnh đầu trong mây đen tử kim nhị sắc lôi điện toán loạn, lôi xả toán loạn điện mãng du tẩu tựa như tận thế đồng dạng. Vương phi ngây ra như phỗng sững sờ tại nguyên chỗ, không đợi nàng kịp phản ứng, đỉnh đầu mây đen đột nhiên nóng nảy lan lộn. To lớn điện mang tại tiếng sấm vang rền lúc trực kích đô thành, vô số đạo tử kim nhị sắc lôi đỉnh rậm rạp chẳng chịt nện xuống. Đô thành lập tức chìm ngập tại lôi hải bên trong, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, tiếng kêu sợ hãi liên tục không ngừng. Đây không phải là lôi bạo, đây là tu lôi pháp cường giả tuyệt đỉnh. Song, vương thượng nhất định băng hà. Quần quần uy áp giáng lâm, báo tin võ sĩ ở giữa không trung tự lẩm bẩm ở giữa hóa thành sát chết cháy rơi xuống tại vương phi trước người. Vương phi mau trốn, nhất định là thần châu cường giả xâm lược tới. Cúc tử trong đầu linh quang lóe lên, nghĩ đến nàng thở nhỏ tiếp thu tẩy não buột miệng nói ra. Chúng ta trốn không thoát, cúc tử. Vương phi giắt tay của nàng, một tia chớp chém bổ xuống đầu, chủ tớ hai người đồng thời hương tiêu ngọc vẫn. Hạo kiếp trước mắt, biết bay võ sĩ vụt lên từ mặt đất lại bị đánh chết ở giữa không trung. Càng nhiều võ sĩ lựa chọn cùng người nhà cùng một chỗ, trong miệng lẩm nhẩm hợp tộc thiên chiếu đại thần chi danh, đem người nhà ôm vào trong ngực cùng đi tử kiếp. Não linh quang võ sĩ nhạy cảm phát giác được nơi đây lôi đỉnh rõ ràng tránh đi đô thành cái nào đó khu vực, lập tức kịp phản ứng. Đó là cầm tù thần châu huyết nô lao ngục, đại gia hướng bên kia đi. Võ sĩ hưng phấn cao giọng la hét, sinh cơ tại phía trước, người đi theo vô số. Chỉ tiếc lôi đỉnh vẫn như cũ đuổi theo bọn họ bổ tới, không cam lòng gầm thét bốn phía vang lên. Ngắn ngủi trên dưới 100 cái hô hấp công phu, Thạch Quốc đô thành đã thành tuyệt vực. Bản nguyên sấm sét chi khí không ngừng trả lại, Lăng Trì đứng tại giữa không trung nhìn xem từng đầu đầu hoạt bát sinh mệnh ở trong sấm sét chôn bụi, nội tâm thế mà không sinh ra lòng thương hại. Không biết về sau có thể hay không có người xưng ta là người giết. Trước trước sau sau vượt qua 1000 vạn sợi bản nguyên sấm sét trả lại. Lăng Trì bật cười lớn, phất phất tay tạm biệt Thạch Quốc mấy trăm vạn người bị hại oan hồn, hóa thành tàn ảnh biến mất tại nguyên chỗ, chỉ còn lại gió biển thổi vào hắn thấp giọng thì thầm, ta chú hồn tông thất lạc cổ cờ, ngươi giấu đi nơi đó. Leng keng. Trên cửa tù gông xiềng đột nhiên rơi xuống đất, âm u ở mức trong phòng giam lập tức đầu người toán loạn. Nam nhân quát nhẹ âm thanh, nữ nhân tiếng thét chói tai, hai đồng tiếng khóc hỗn hợp lại cùng nhau. Hắc ám bên trong vô số người nhét chung một chỗ tranh nhau rời xa cửa tù, bọn họ biết một khi bị các võ sĩ mang đi liền rốt cuộc không về được. Từ lúc bị người từ thần châu cấp giật đến bắt vực về sau, bọn họ không có chỗ nào mà không phải là tại đếm ngược chính mình sinh mệnh. Trong bóng tối thời gian trôi qua nhất là chậm chạp, trong địa lao hoàn toàn yên tĩnh. Mãi đến sau một nén nhang, thấy bên ngoài không hề có động tĩnh gì truyền đến, cái này mới có người đánh bạo lặng yên hướng ra phía ngoài dò xét. Lại qua một cách giờ, một cái hán tử gầy gò đẩy ra cửa tù bị trước mắt một màn kinh hãi lạnh đầu tim. Lọt vào trong tầm mắt chỗ đều là một mảnh xác, nơi xa khói đen bốc lên che khuất bầu trời, bốn phía ốc xá biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lao ngục phủ cận vài tòa nhà kho còn đứng sừng sững ở đại địa bên trên, không biết tên cháy đen cho tàn bay múa đầy trời, không khí bên trong tràn ngập để người khó chịu hương vị. Vô số người tranh nhau chen lấn chui ra cửa tù, sau đó tiếng la khóc nối thành một mảnh, giống như hợp tộc người bị hại lúc tiếng kêu thảm thiết. Mấy ngày sau, Bắc vực Chư Quốc Trung Bộ Hải vực một hòn đảo bên trên, rộng lớn trong sơn cốc tọa lạc rất nhiều cổ kính kiến trúc, chen trúc ở hạch tâm địa vực chính là một tòa to lớn bốn phương miếu thờ. Hai tôn tư thế ngồi tượng thần nặn lập cửa miếu phía trước, mấy trăm tên áo bào trắng võ sĩ trang nghiêm đứng ở cửa miếu phía trước. Lặng yên nghe lấy bên trong truyền đến lớn tiếng kinh sợ âm thanh, chúng võ sĩ đều là mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm dáng dấp, sợ chính mình rước họa vào thân.
Cái gì?
Ngươi nói là tại ta bế quan khổ tu trong mấy ngày này, Bắc vực chư quốc liên minh bên trong liên quan Trúc quốc, Thạch quốc còn có Doãn quốc, Việt tiền cận giang năm nước bị người diệt. Tượng thần phía dưới một cái thân hình khôi ngô cao lớn kim bảo võ sĩ nghe tin tức này như bị sét đánh, chố mắt đứng nhìn ở giữa dùng khó có thể tin biểu lộ nhìn xem người tới. Bẩm báo tá đẳng các hạ, thuộc hạ lời nói câu câu là thật. Thuộc hạ ban đầu cũng dám tin tưởng đây là thật, mãi đến phái người đi tra xét trở về phương dám xác nhận, năm nước cảnh nội một người sống đều nhìn không thấy. Người tới nơm nớp lo sợ bẩm báo, không dám chút nào chủ quan. Trước mắt tá đẳng gia diệp có thể là thần miếu hai vị tôn giả phía dưới người mạnh nhất, long môn cảnh đệ cựu trọng cường giả đỉnh cao, hai vị tôn giả không tại thần miếu, hắn chính là nơi đây trưởng tóm lại người. Càng là huyết tế mấy vạn người tàn nhẫn tồn tại, nhân mạng tại trong mắt đối phương giống như cỏ rác đồng dạng. An nói linh tinh, năm nước đinh cửa ra vào cộng lại 700-800 vạn, chính là 800 vạn đầu heo cũng không có khả năng bị người giết đến nhanh như vậy. Tiểu Hòa Đằng Nguyên, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Tá đẳng gia diệp tê cả da đầu, hai vị tôn giả lần này cùng nhau đi ra ngoài, nếu là bị trở về sau biết được ra như vậy đại sự, hắn làm sao đối tôn giả giao phó? Chương 383, thần miếu cung phụ. Chương 383, thần miếu cung phụ. Tá đẳng đại nhân, thuộc hạ ngày hôm qua đích thân tiến đến cận Giang Việt tiền quốc gia điều tra, không một người sống à? Tiểu Hòa Đằng Nguyên thấp giọng nói, chỉ là kỳ quái là thi thể một bộ không thấy, trên đảo một mảnh cháy đen, giống như là bị một loại nào đó không biết tên lửa cháy bừng bừng đốt cháy qua, chỉ còn lại đầy đất đen xám. Chính là vật này, mời ngài xem qua. Tá đẳng gia diệp tiếp nhận phụ di bổ ra đưa tới bình nhỏ, lấy tay vê thành một điểm cẩn thận quan sát. Cẩn thận ngửi qua về sau càng cảm giác bảo hiểm, lại dùng lưỡi liếm liếm. Thử, đây là cho cốt. Sato sắc mặt xanh xám, lại có người coi trời bằng vùng tại Bắc vực đi trắng trợn giết chóc cử chỉ. Trong chốc lát phụ di bổ ra nghĩ đến chính mình ngày hôm qua thấy qua tràng diện, nháy mắt hai mắt trừng trừng, kinh hãi đến không kềm chế được. Đại nhân, thuộc hạ ngày hôm qua đi cận Giang Việt tiền hai quốc lúc, loại này màu đen cho tàn bay đầy trời đều là, mặt đất cũng tích thật dày một tầng. Chưa từng nghĩ cái này vậy mà là xạ tổ ngồi quỳ chân tại bồ đoàn bên trên, thân thể run nhẹ nhẹ. Đến cùng là Hà Phương yêu ma, thế mà dưới cơn nóng giận giết ta hợp tộc 700 vạn con dân. Đó là 700-800 vạn người, tang tận thiên lương a phốc một cái lao huyết ngựa mặt lên trời phun ra, xạ tổ trong chớp mắt hể bại đi xuống, toàn thân linh khí ngăn không được bạo phát đi ra. Long môn cảnh cửu trọng uy áp phẫn nộ giáng lâm, trong vòng phương viên mấy trăm dặm cường giả đều có cảm ứng. Thần miếu bốn phía võ sĩ càng là bị đè sấp đầy đất, thổ huyết kẻ thụ thương vô số kể. Tiểu Hòa Đằng Nguyên quỳ rạp xuống đất cắn răng liều chết, mạnh như vậy người uy áp như thế nào hắn Long Môn tứ trọng có khả năng ngăn cản? Trúc chi loại kia nhược kê không đề cập tới cũng được, nhưng ta nếu là không có nhớ lầm lời nói, Ngọc Xuyên gần nhất có lẽ tại Thạch Quốc phân bộ đóng giữ, lấy hắn Long Môn cảnh đệ ngũ trọng tu vi liền cảnh báo đều không làm được sao? Tá đẳng gia diệp trăm mối vẫn không có cách giải, lặng yên không một tiếng động đánh giết một vị Long Môn cảnh đệ ngũ trọng cường giả, liền xem như hắn cũng rất khó làm đến. Cái này cũng cùng hắn là huyết tế đột phá tu vi có quan hệ, phù phiếm căn cơ cùng tu vi không làm được mấy. Ta hợp tộc bách tính cần cù khiêm tốn. Tại sao lại đưa tới như vậy kiếp nạn? Không được, ta tá đẳng gia diệp nhất định phải tự mình đi hiện trường nhìn xem, các ngươi tu vi thấp chắc hẳn bỏ sót rất nhiều chi tiết. Đại nhân, kiện kia bảo vật liền muốn ẩn dưỡng thành, hai vị tôn giả trước khi rời đi để ngài trông coi thần miếu một tấc cũng không rời. Phù Dị Bồ Dạ gặp hắn thu uy áp lập tức nhẹ nhàng thở ra, thấp giọng khuyên can nói, không quản xạ tổ có nghe hay không hắn đều phải đến quên, để tránh tôn giả trách tội xuống chính mình làm thế tội yếu. Ngươi còn dám cầm tôn giả đến ép ta? Lan, hiện tại các quốc gia thần châu nô lệ đều bị giết không sai biệt lắm. Mặt kia cổ cờ chỉ có thể yên tĩnh và dưỡng, mà còn đây là ta Bắc vực chư quốc trung tâm nhất thần châu đảo, vĩ đại hợp tộc hạch tâm thần miếu vị trí, ai dám đến nơi đầy lỗ mãng? Sato dưới cơn thịnh nộ một bàn tay đem Phù Dị Bồ Dạ đánh bay đi ra, sau đó vụt lên từ mặt đất, đảo mắt liền biến mất ở chân trời. Cái sau trong miệng phun máu, một nửa cắm vào trong đất dứt khoát giả bộ hôn mê, mãi đến Sato đi xa mới chậm rãi đem chính mình rút ra. Tá đẳng đại nhân, Phù Dị Bồ Dạ tự nhiên không phải lo lắng thần miếu an nguy, tại hạ lo lắng chính là ngươi à? Phù Dị Bồ Dạ ở trong lòng lặng lẽ kể ra. Trong lòng cầu nguyện xạ tổ sau khi đi ra ngoài liền gặp vị kia cường đại vô song cường giả bí ẩn. Xạ tổ có thể hay không chết ở bên ngoài lăng trì là không biết, thế nhưng Phù Dị Bồ Dạ tuyệt đối là chết chắc, thiên thần hạ giới cũng cứu không được hắn. Lăng trì tự diệt Doãn quốc cận Giang quốc gia về sau, liền tiềm phục tại Thần Châu đảo đã có mấy ngày. Vừa tới thời điểm nắm lấy cái võ sĩ một phen nghiêm hình tra tấn về sau biết được hai vị tôn giả đã ra ngoài, lập tức trong lòng đại hỉ. Chỉ tiếc còn có cái Long Môn cựu trọng võ sĩ giữ nhà, bởi vậy hắn không thể không lại lần nữa gấp trở về đi. Một hơi giết Việt tiền quốc gia, cố ý lưu lại vết tích để người đem tin tức này đưa đến thần miếu. Tu vi cũng thuận thế vượt qua Long Môn tứ trọng, đột phá đến Long Môn cảnh đệ ngũ trọng. Đáng tiếc ba cái tiểu quốc cường giả không nhiều, hắn lúc đầu còn kỳ vọng đột phá Long Môn lục trọng, đáng tiếc không thể thành công. Như vậy bày ra kế điệu hồ ly sơn, sẽ chờ tá đẳng giả diệp ra ngoài điều tra. Long Môn cảnh cửu trọng cường giả hắn tạm thời không có niềm tin chắc chắn gì, không nghĩ tới đối phương cư nhiên như thế phối hợp, thật chính mình đi. Ta bảo bối cổ cờ, chủ nhân đến tiếp ngươi về nhà. Lăng Chỉ thấp giọng cười một tiếng, thi triển sửa đổi thần ẩn thuật trốn trong góc nhìn xem xạ tổ nổi giận mà đi. Thời gian không đợi người, mắt thấy Phù Dị Bồ Dạ không có phòng bị, Lăng Chỉ lập tức nổ lên giết ra. Phù Dị Bồ Dạ bị xạ tổ đả thương, máu trên khỏe miệng tận lực không có lau khô, để tránh tôn giả trở về sau chính mình không có giải thích. Đang chuẩn bị về thần miếu tòa chấn, khỏe mắt liếc qua đột nhiên phát hiện một đạo hắc ảnh từ bên cạnh đại thụ về sau bắn nhanh ra như điện. Vừa muốn động thủ một khắc này, miệng mũi lại bị người gắt gao che lại, hai tay cũng bị giam cầm. Đạo đạo lôi đỉnh theo người kia giữa ngón tay điên cuồng rót vào miệng mũi, hắn rõ ràng nghe thấy ngũ tạng lục phủ truyền đến một ngạt tiếng nổ. Kịch liệt đau nhức phía dưới phủ dị hổ dạ mãnh liệt dãy rủa, trong lòng thần tốc đem cả đời cựu địch lần lượt qua một lần, phát hiện bọn họ không phải đã chết, chính là lưu lạc hắn chỗ. Đột nhiên cảm giác sau lưng mát lạnh, sau đó kịch liệt đau nhức truyền đến, phủ dị hổ dạ túi đầu xem xét, một thanh đen nhánh đoạn đao từ sau lưng của hắn thận bộ vị đâm vào, lại từ nhỏ dưới bụng đan điền lộ ra. Đan điền vỡ vụn, phủ dị hổ dạ tu vi tại chỗ bị phế, cả người như bị thả máu heo, chỉ còn dây tóc đồng dạng khí tức. Miệng còn bị người che lại, hai tay cũng bị gắt gao kèm ở dẫn đến hắn không thể động đậy, một điểm tiếng vang đều không phát ra được. Tất cả đều tại trong chớp mắt, hắn chỉ cảm thấy trên thân linh khí thần tốc sói mòn, mấy hơi thở về sau càng là liền giơ tay lên khí lực cũng không có. Suy đường dây rủa chớ khẩn trương, tất cả rất nhanh liền sẽ đi qua, đều sẽ khá hơn. Phù dị bồ dạ bên tai đột nhiên truyền đến một tia thanh âm thanh liệt, chính là Lăng Chỉ thấp giọng an ủi hắn. Không đợi hắn quay đầu nhìn, đột nhiên lại cảm giác cổ họng mát lạnh, máu tươi nháy mắt bắn mạnh đi ra 4-5 trượng. Băng lãnh hắc ám đem hắn bao phủ ở bên trong, mãi đến triệt để mất đi ý thức. 400 vạn sợi bản nguyên sấm sét trả lại, Phù dị bồ dạ tại chỗ cưỡi hạc đi tây phương. Long môn tứ trọng cường giả tại Lăng Trì trong tay chết đến lặng yên không một tiếng động, một tia động tĩnh cũng không có. Hái đi càn khôn đại, thần thức toàn bộ thả ra. Xung quanh mấy ngàn trượng chi địa đều là tại Lăng Trì thần thức giám thị phía dưới. Tránh đi một đám trông coi võ sĩ, tiềm hành tiến vào thần miếu nội bộ. Một cùng thạch kết hợp, sinh ra chỗ này to lớn đại khí thần miếu, hợp tộc tiên tổ bài vị cung phụng tại chính giữa. Vô số chết trận hợp tộc võ sĩ cũng thế trên bảng nổi tiếng, cuộc đời mọi việc từng cái ghi lại trong danh sách. Bản nguyên tứ lang, viễn chinh thần châu thống soái, cả đời lấy hủy diệt thần châu làm nhiệm vụ của mình. Vì hợp tộc chiếm cứ rộng lớn chi địa ném đầu vậy nhiệt huyết, nhìn hậu bối nhớ kỹ. Một thôn Thái Lang, viễn chinh thần châu phó soái, từng nhiều lần công ham thần châu vùng biên cương, sau khi chết cùng bản nguyên tứ lang cùng xưng là hợp tộc hồn. Tung tình thạch an, tứ lang tiên phong thủ lĩnh, từng một trận chiến tàn sát thần châu bách tính mấy chục vạn đồng thời coi đây là binh. Lăng Chỉ liếc mắt qua rất nhiều bia đá, cho cốt còn bị cung phụng tại trên bệ thần, thưởng thụ hợp tộc bách tính chi hương hỏa cung cấp nuôi dưỡng. Hắn tâm hồn bên trong cái kia một sợi vinh quang tột đỉnh sát ý huyết vụ đột nhiên nóng nảy gào ghét. Đưa tay bung lên, hợp tộc tiên tổ cùng có công chi thần mấy trăm con bình cho cốt bị hắn thu vào ngọc bài bên trong. Lão tử trở về liền tại Bắc Cảnh đem các ngươi cho cốt đổ bê tông thành quỷ giống, trấn thủ tại hầm cầu bên cạnh, kiệt kiệt kiệt. Chương 384, Đục Xuyên. Chương 384, Đục Xuyên. Lăng Chỉ ẩn vào trong bóng tối lặng yên tiến lên, thần thức đem toàn bộ thần miếu bao trùm, không một có thể đột hình. Khôi phục đi mấy trăm trượng, theo dưới cầu thang đến dưới đất, nồng đậm mùi máu tươi xông vào mũi. Dưới mặt đất bị lấy ra rộng lớn không gian, chừng mấy ngàn trượng có dư. Ở trung tâm sâu đạt mấy trăm trượng, bốn góc có trận kỳ thủ hộ. Bốn phía trận kỳ tỏa ra trong suốt huyết quang, bao phủ to lớn lô máu, rộng đến mấy trăm trượng. Huyết tinh cùng mùi hôi thối quanh quẩn tại hắn chót mũi, Lăng Chỉ cao mày bốn phía dò xét. Hố trên vách vết máu đã khô cạn thay đổi màu tím đen ngưng kết ở phía trên, vô số đạo vết cào in ở phía trên, không khó tưởng tượng làm tế phẩm bị ném vào đáy hố lúc tuyệt vọng cùng hoảng hốt. Một cái cờ lớn bằng bạch cốt đứng sừng sững ở đáy hố chính giữa, cờ trên thân chu hồng một mảnh bao phủ mấy tầng huyết quang. Trong hố máu tươi đã khô cạn, vừa vặn tràn ra cột cờ dưới đáy. Ngược lại cầm trả mã đao, đầu ngón tay sờ nhẹ huyết sắc quang mạc nổi lên đạo đạo liên y ba loại thuộc tính lôi đình lực lượng theo ngón tay lan tràn mà tới, phảng phất là băng cùng hỏa va chạm, nháy mắt nổ lên mảng lớn huyết vụ. Lăng Chỉ trong lòng đã nắm chắc, một trường đè xuống, kim sắc dương lôi dòng lũ đồng dạng mãnh liệt mà ra. Dương lôi chi cương chí dương, chính là thế gian nhất là khắc chế âm tà đồ vật. Trận pháp chỉ kiên trì mấy chục cái hô hấp liền triệt để vỡ vụn, màn sáng vỡ nát một sát na, Lăng Chỉ bên thai tựa hồ quanh quẩn vô tận kêu rên, còn có vong hồn vô biên vô tận thống khổ gào thét. Từng có luyện hóa ma châu kinh nghiệm, Lăng Chỉ đối với cái này vẫn không có thả xuống cảnh giác. Thần hồn ý chí cẩn thận từng ly từng tí lan tràn đến cổ cờ, vặn mèo tiếng thét chói tai lập tức từ đáy lòng vang lên, âm trầm lại điên cuồng, giống như là dấu kín tại chỗ tối tăm tà ma. Cổ cờ nội bộ không gian bao la, thần hồn tiến vào bên trong một sát na, Lăng Chỉ lông mày vặn cùng một chỗ nổi giận phừng phừng. Chỉ thấy trăm vạn nói u hồn rậm rạp chẳng trị tụ cùng một chỗ lẫn nhau thôn vệ, giống như lộ ra mặt nước cá bột. Thét lên kêu khóc chen thành một đoàn, đỏ tươi con mắt lập tức đói khát nhìn xem Lăng Chỉ đạo này mới tới sinh hồn. Lôi đỉnh chân thân giáng lâm. Lăng Chỉ bất đắc dĩ gọi ra Lôi đỉnh chân thân chống rồng xuất hiện, chân thân uy áp con người lập loè kim quang thần uy hiển hách. Một đám u hồn cùng nhau lui lại, e ngại nhìn xem trăm trượng Lôi đỉnh cự nhân. Tại Hạ Thần Châu Lăng Chỉ, tới đón chư vị về nhà. Chân thân chậm rãi mở miệng, lôi âm đinh thái nhức óc. Trăm vạn u hồn lập tức hoàn toàn yên tĩnh, trong mắt đỏ thấm dần dần biến mất. Lăng Chỉ trong lòng bùng lòng, hắn tự nhiên là không nghĩ tại cái này tha hương nơi đất khách quê người đem một đám u hồn siêu độ, để tránh những này cô hồn dã quỷ tìm không được Thần Châu nhà phương hướng. Cổ cờ còn chưa hoàn thành ở dưỡng, thuộc về vật vô chủ vừa vặn tiện nghi Lăng Chỉ. Thần hồn ý chí xâm nhập cờ thân tìm kiếm vị trí hạch tâm chuẩn bị in dấu xuống chính mình thần hồn là ấn. Sau một lát Lăng Chỉ đột nhiên sững sờ, chắc không được ta tồn không đến hạch tâm, nguyên lai đã sinh ra linh trí trốn đi. Cũng được, nơi đây không phải luyện hóa chi địa, hiện tại cũng không phải thời cơ tốt. Hắn lắc đầu cười một tiếng, một cái rút ra bạch cốt phiên ném vào ngọc bài bên trong. Chu Ác nghe lệnh, cho ta nhìn cho thật kỹ nó, đừng để nó ngủ quấy rối. Đại ca ta hôm nay muốn làm một phen đại sự kinh thiên động địa, kiệt kiệt kiệt. Chu Ác mười phần nghe lời, hóa thành đỏ tươi huyết quang xông vào ngọc bài. Lăng Chỉ thân hình lóe lên biến mất trong lòng đất, lại xuất hiện lúc đã tới không trung. Lồng ngực chậm chạp phập phồng, trong mắt ba màu lôi tương ngưng tụ lan lộn, từng trận lôi đỉnh từ phế phủ bên trong văng lên. Trong cơ thể lôi hải sôi trào, Long Môn ngũ trọng tu vi bắn ra đến cực hạn. Thần Châu đảo trên không đống nhiên xuất hiện mảng lớn lôi vân, sau đó ngưng tụ cùng một chỗ kéo dài gần nghìn dặm. Vạt nước thô lôi đỉnh dày đặc, lấy thần miếu làm hạch tâm càng óng ánh. Mấy trăm dặm lôi vân xoay chậm chậm, tốc độ cực chậm. Thần miếu bên ngoài một đám võ sĩ nhìn xem đỉnh đầu lôi vân không rõ ràng cho lắm, vô số người đi ra ra môn nhìn cái này một hiện tượng lạ. Mau nhìn, đó là cái gì? Lôi vân hình như đang động. Chính là tại chuyển động, đồng thời càng chuyển càng nhanh. Thiên chiếu đại thần tại bên trên, đây là lôi bạo sao? Nói vậy, cái này rõ ràng chính là lôi kiếp, là vị kia tiền bối đột phá tu vi a. Các võ sĩ nghị luận ầm ĩ, có gan lớn gặp trống không mà lên khoảng cách gần quan sát lôi vân, không có chút nào phát hiện nguy cơ sắp tới. Rất quen thuộc lôi vân, hình như tại nơi nào nghe qua. Nơi hẻo lánh bên trong một cái võ sĩ sờ lên cằm trong lòng tinh tế suy tư. Lôi vân càng chuyển càng nhanh, mười mấy cái hô hấp ở giữa vòng xoáy đã thành hình, ở trung tâm lôi quang đan vào càng óng ánh chói mắt. Ta nhớ ra rồi, đây là Thần Châu Lăng Trì võ kỹ. Võ sĩ chợt nhớ tới từng nghe qua truyền thuyết, trái tim lập tức hóa gấp kinh hãi tột đỉnh. Ngươi nói đây là võ kỹ? Tiểu khuyền đầu của ngươi bị phu nhân ngươi kẹp hỏng a ha ha ha. Như vậy phạm vi lớn võ kỹ dù sao ta là chưa nghe nói qua. Phu cận mấy cái võ sĩ vô tình chảo phúng, chỉ coi là tiểu khuyền nhát gan sợ phiền phức. Phu nhân. Tiểu khuyền lập tức kịp phản ứng, quay đầu liền đi, đối sau lưng chảo phúng âm thanh mắt điếc hai ngơ. Các ngươi nhìn, tiểu khuyền chạy nhanh như vậy nhất định là đi tìm phu nhân hắn. Bực này nhát gan hạng người liền lôi bạo cũng không dám nhìn, quả thực không xứng đáng là ta hợp tộc tốt đẹp nam nhi. Các võ sĩ vui cười ở giữa cho chính mình tăng thêm lòng dũng cảm, mượn người khác cử chỉ vì chính mình động viên. Tiếng sấm vang rền, quần quần tiên uy dần dần nồng đậm. Lăng Chỉ sắc mặt đỏ lên, chán nổi gân xanh lên. Lấy ra tử ngọc hồ lô mãnh liệt rót một trận, còn sót lại mười mấy cân lôi kiếp linh dịch toàn bộ đổ vào trong bụng, chuyển hóa thành lôi đỉnh linh khí tràn vào khí hải. Bực này võ kỹ thi triển ra quá mức tốn sức, mà còn thời gian chuẩn bị quá dài căn bản không thích hợp dùng để đối địch. Bất quá hắn thời khắc này mục tiêu không phải giết chóc, mà là có mưu tính khác. Rót xong linh dịch còn cảm thấy chưa đủ nghiền, lại lấy ra một gốc lục giai linh dược trực tiếp sinh nhai vào trong bụng. Hắc hắc hắc, hợp tộc nhiệt xúc lao tử hôm nay cho các ngươi đến cái hung. Lăng Chỉ thần sắc hung ác, nhìn xuống Thần Châu đảo bên trên một đám võ sĩ giống như sâu kiến. Cái phếu đồng dạng lôi vân chuyển đến cực điểm nhanh, tiếng gió rít gào tiếng sấm ngang dọc ngàn dặm. Hơn 10 dặm khoảng cách vòng xoáy bên trong ba màu lôi đỉnh tập hợp, một cái màu vàng đen thân mâu, màu tím đầu mâu lôi đỉnh thần mâu lặng yên lộ ra mũi thương nhắm thẳng vào thần miếu. Thần mâu dài đến trăm trượng, thô trọn vẹn mấy trượng. Ngạt thở cảm giác từ trên cao truyền ra, mặt đất một đám võ sĩ trong lòng tăng lên. Dần dần có người không kiên trì nổi bắt đầu lui đến mọi người về sau, lặng yên rút lui. Sau đó càng ngày càng võ sĩ có càng liền chạy, cũng không tiếp tục trang. Chạy a, lại chạy mau mau. Các ngươi càng sợ ta càng hưng phấn, kiệt kiệt kiệt. Lăng Chỉ nụ cười dần dần biến thái, trong mắt lôi quang càng nóng bỏng. Dưới chân đống nhiên tuôn ra sát lục ma diễm, hội tụ thành sông bị hắn đạp ở dưới chân. Thiên uy cùng ma tức ra thần, thần mâu lộ ra mấy chục trượng. Vòng xoáy bên trong lôi đình không ngừng hội tụ đến thần mâu bên trên, Lăng Chỉ nửa quỳ tại lôi vân bên trong, toàn bộ nhờ cường hành ý chí chống đỡ. Tan. Ra lệnh một tiếng, sát lục ma diễm lan tràn đến thần mâu, dần dần đem nửa chi mũi thương phủ lên đỏ tươi một mảnh. Dung hợp võ kỹ không phải hắn lần thứ nhất thi triển, chỉ là lần này bản tính lớn nước điểm điểm. Áp lực thật lớn phía dưới Lăng Chỉ làn da dạn nứt thân thể run rẩy, khóe mắt vỡ tung chảy ra màu vàng máu tươi. Hắn điên cười cắn chặt hàm răng, con mắt nhìn chòng chọc vào dưới chân thần miếu, còn có gánh chịu thần miếu hồn đạo. Càn Dương lôi đỉnh hàng sát phạt khôn âm thần lôi bảo vệ ta thân tử tiêu thiên nộ lộ ra thiên phạt giết chóc ma uy đốt thế gian lôi đỉnh chi uy gọi là thần, giết chóc hung uy gọi là ma. Lấy ta chi danh, hàng thần ma chi mâu, cho ta đủ xuyên đảo này. Chương 385, Thần Châu chín trong. Chương 385, Thần Châu chín trong. Lăng Chỉ âm thanh có chút khàn khàn, vẻ mặt nhăn nhó lộ ra mười phần dữ tợn. Lôi đỉnh cùng ma diễm kết hợp, lộ ra to lớn trường mâu cũng thần cũng ma. Tiếng nói rơi xuống đất, thần ma chi mâu nhìn như hành động chậm chạp, kỳ thực tốc độ cực nhanh. Từ cao vạn trượng chống không ầm vang bắn mạnh mà ra, trong chớp mắt đã tới thần miếu trên không ngàn trượng chi địa. Như vậy cự vật trước mắt, mặt đất chạy chậm võ sĩ nháy mắt dọa sợ trên mặt đất. Bọn họ chưa từng gặp qua bực này khủng bố võ kỹ, uy áp phía dưới không hề có lực hoàn thủ. Chúng ta thần miếu thánh địa, các dũng sĩ tinh thần cố hương, không a? Ngươi đến cùng là ai? Vì sao muốn phá hủy chúng ta thần miếu? Các võ sĩ đối với không trung thống khổ hô to, trên nét mặt tràn đầy bi thương. Bọn họ từ nhỏ liền lấy sau khi chết có thể đi vào thần miếu là cao nhất vinh quang, nhưng bây giờ thần miếu bị hủy bọn họ lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, không có sức đánh trả chút nào, tim như bị đao cắt đồng dạng khó chịu. Như vậy võ kỹ thật là có thể được nhân tộc nắm giữ sao? Vì sao ta hợp tộc không có bực này võ kỹ? Lao thiên quá mức bất công. Tiểu khuyển hiện tại chắc hẳn đã trốn xa a, thật ghen tị hắn a. Các võ sĩ bị đè sấp đầy đất, như chó chết chờ đợi tử vong giáng lâm. Đỏ tía giao nhau hóng ánh mũi thương thẳng tắp mà xuống, còn chưa đến mặt đất liền có vô số võ sĩ bị uy áp đánh chết tại chỗ. Mũi thương thẳng tắp cắm vào thần miếu, mang theo thế tồi khô là hủ, trong nháy mắt thần miếu giấy đồng dạng trực tiếp bị phá hủy hầu như không còn. Rộng lớn trang nghiêm nhưng lại tà khí lẫm nhiên thần miếu mang theo tội của nó cùng nhiệt từ đây biến mất trên thế gian, vĩnh viễn trở thành lịch sử. Thần ma chi mâu mang theo cực mạnh quán tính cùng lực trùng kích, một đầu đâm về sâu trong lòng đất, chạy thẳng tới đảo rượi vào mà đi. Ầm ầm. Dài mấy trăm trượng thân mâu toàn bộ không xuống đất mặt đất chui ra to lớn đen nhánh hang lớn. Trong khoảnh khắc đại địa lật úp, mặt đất bị xé nứt ra mấy trăm trượng rộng cái khe to lớn. Đất rung núi chuyển kịch liệt rung động, sau một lát mới có lôi đỉnh tiếng nổ mới truyền đến mặt đất. Sơn băng địa liệt, kinh thiên động địa. Cường hành vô cùng lực trùng kích tùy ý phá hư trên đảo mắt chỗ cùng tất cả, núi đá cỏ cây phòng ốc kiến trúc, còn có hoạt bát hợp tộc sinh mệnh. Tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng, tiếng ầm ầm không ngừng, tiếng tạch tạch nối thành một mảnh. Tựa như lòng đất thê lương cự thú đang thét đảo, kiên cố mặt đất nhấc lên cao mấy trượng bận sóng. Thần ma chi mâu dung cảm tiến tới thâm nhập lòng đất mấy ngàn trượng, ngang nhiên đụng vào đảo dựa vào bên trên. Nổ vang rung trời từ lòng đất ầm vang nổ lên, phía trước sơn băng địa liệt tại cái này nói tiếng ầm trước mặt tựa như trò trẻ con đồng dạng. Thần châu đảo lập tức diện tích lớn lên, đồng thời còn tại thần tốc lan tràn đến toàn bộ đảo. Ngọn núi nứt gãy, dòng sông đứt đoạn, khắp nơi khói đen dâng lên ánh lửa ngút trời. Phốc Lăng chỉ như bị trọng truy đập trúng ngực, một cái kim sắc huyết dịch ngược lại phun ra đi. Cưỡng ép khống chế như vậy lớn uy lực phá hủy võ kỹ, hắn trực tiếp bị phản vệ. Nháy mắt mặt như giấy vàng ảm đạm một mảnh, nhưng hắn thần sắc lại hết sức hưng phấn. Cười gằn nhìn chăm chú thần châu đảo bị xé ra to lớn lỗ hổng, nước biển gầm thét nhấc lên mấy trăm trượng biển gầm, điên cuồng chạy ngược vào đảo dựa vào. Bắn tung tóe kim huyết hóa thành huyết vụ, sau đó lại ngưng tụ thành một đoàn chui về trong miệng của hắn. Vết thương trên người nháy mắt khép lại, lấy ra hai gốc lục giai linh dược nhét vào trong miệng ngay lấy, trên thân lưu quang luân chuyển thương thế chớp mắt chính là khôi phục. Đỉnh đầu lôi vân vòng xoáy như cũ tại cực tốc xoay tròn, giống một tấm vực sâu khổng lồ miệng lớn thôn vệ trên đảo tất cả. Xung quanh rộng đến mấy trăm dặm thần châu đảo bên trên, cỏ cây núi đá bay tứ tung nước biển cuốn ngược, tất cả sinh linh thần tốc tiêu vong. Ăn xong linh dược, Lăng Chỉ khôi phục một ít nguyên khí, sau đó liên tục không ngừng trả lại bản nguyên xâm xét chi khí lần thứ hai đưa nó đẩy về trạng thái đỉnh phong. Hợp tộc tạc tâm bất tử, lấy chính mình hạch tâm hòn đảo mệnh danh là thần châu đảo lấy hiện lộ rõ ràng ý chí hướng, dùng cái này cổ vũ tộc nhân, từ nhỏ bồi dưỡng xâm lược ý thức. Còn đạp mã dám gọi thần châu đảo, ngươi đạp mã cũng xứng. Lão tử nhất định phải cho ngươi đánh đấm. Lăng Chỉ hừ lạnh một tiếng, trong lòng thoải mái đến cực điểm, lâu không bị thương hắn mặc dù bị võ kỹ phản vệ, nhưng giờ phút này tâm tình thật tốt. Từ hôm nay trở đi, thần châu đảo triệt để xóa tên. Xem ra Ngọc Xuyên nói ẩn tu thần quan không có tại cái này Nhật Bản trên đảo bế quan a. Hắn đứng tại điện quang bên trong nhìn xuống dần dần biến mất mặt đất, lôi đỉnh chen chúc hắn tựa như đang thủ hộ chính mình vương. Bản nguyên sấm sét chi khí liên tục không ngừng trả lại vào khí hải, trong chớp mắt liền vượt qua ngàn vạn số lượng, gần như giống như là chém giết một vị pháp tượng cảnh tôn giả. Tăng thêm trước đây cận giang quốc gia những người bị hại dốc sức tương trợ, long môn cảnh lục trọng giảng buộc gần ngay trước mắt. Cảm ơn hợp tộc bằng hữu vô tư kính dâng, kiệt kiệt kiệt. Hắn ảo ảo cười một tiếng lộ ra tám cái răng trắng, thoạt nhìn mười phần ánh mặt trời cùng ôn hòa. Người ngoài không biết còn tưởng rằng hắn là cái ôn nhu ánh mặt trời thiếu niên, chỉ có như Vũ thị cô cháu cùng Thất Tinh võ quán người rõ ràng hắn bên trong lại như thế nào hắc ám cùng hung tàn. Lăng Chỉ tứ phương một phen nhìn xem nước biển thôn vệ cuối cùng một tia thổ địa, vừa mới chuyển thân muốn đi liền nghe một tiếng tức giận từ tại chỗ rất xa truyền đến. A Lăng Chỉ, ngươi táng tận thiên lương dám mở ra ta thần miếu, nổ ta thánh địa, ta tá đẳng giả diệp lên trời xuống đất cũng muốn đánh giết cho ngươi, ngươi là xuất sinh a? Ngươi tới chính là tá đẳng giả diệp. Hắn tại hơn nghìn dặm bên ngoài cận giang quốc nghe thấy thần châu đảo phương hướng truyền đến tiếng vang, trong lòng nhất thời siết chặt, đoán được chuyện không tốt phát sinh. Vì vậy nhanh như chớp hướng trở về, tiếp cận trăm dặm thời điểm trong lòng đã là một mảnh chật lạnh. Chỉ thấy lôi vân phía dưới tấp đất đều không, nguyên lai người trên đảo xúc một cái không còn, chỉ còn lại còn tại lăn lộn sóng biển cùng đỉnh đầu lôi vân vòng xoáy. Tá đẳng già diệp chán một mảnh lạnh bớt, sau lưng lập tức bị mồ hôi lạnh ướt đẫm, toàn bộ thế giới phảng phất chỉ còn lại tiếng tim mình đập. Thần miếu không có, cổ cơ không có, liền đạm phạt lần đều không có, cái này để ta làm sao đối hai vị tôn giả giao phó? Hắn sinh tại tư giỏi tư, hiện tại cố hương bị người nổ tận gốc, liền bùn đất đều không có còn lại. Khói đen quần quần bên trong tràn ngập thịt nướng hương vị, thi thể đốt xong chính là cái mùi này, loại này hương vị hắn quá quen thuộc. Nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, long môn cảnh cửu trọng uy áp phô thiên cái điệu tán phát ra. Hắn còn chưa tới lúc, nơi đây tiếng kêu thảm thiết tiếng nổ dù cho tại ngoài trăm dặm đều rõ ràng có thể nghe, mãi đến hắn phát hiện lôi đỉnh bao phủ về sau trực tiếp hô lên Lăng Chỉ danh tự. Không có hắn, có thể đem lôi đỉnh chi uy tu luyện tới trước mắt loại này uy lực hắn chỉ nghe qua một cái thần châu Lăng Chỉ mà thôi. Lăng Chỉ trong lòng giật mình, người này trở về thật nhanh. Hắn nguyên bản trong kế hoạch cái này Long Môn Cựu Trọng Tá Đằng Gia Diệp đi hợp tộc bị hại hiện trường kiểm chứng, làm sao cũng phải một canh giờ mới có thể trở về, không nghĩ tới cái này mới vẹn vẹn thời gian chừng nửa nén hương liền trở về. May mắn hắn động tác cấp tốc làm việc nhanh nhẹn, nếu không chẳng phải là muốn bị người hỏng chuyện tốt của hắn. Hắn ngăn cách thật xa hướng về phía Gia Diệp quay đầu cười một tiếng, thái độ mười phần nhu hòa. Sau đó quay đầu bước đi, nơi đây đã không thích hợp nữa tiếp tục chém giết. Trước đây lén lút đến hợp tộc dưới bụng làm một cái tạm được, hiện tại hành tung đã bại lộ không thể đợi thêm nữa. Ngươi đứng lại đó cho ta. Tá đẳng già diệp gặp Lăng Chỉ quay đầu lại hướng hắn khiêu khích, sau đó liền hóa thành lôi đỉnh biến mất tại nguyên chỗ. Hắn tức đến run rẩy cả người, cô càng liền truy tốc độ trước này chưa từng có nhanh. Ngươi liền tính chạy đến chân trời góc biển ta cũng muốn giết ngươi. Hắn một bên truy một bên gầm thét, hai mắt hoàn toàn đỏ đậm. Chương 386, lại truy sát. Chương 386, lại truy sát. Lăng Chỉ hóa thân lôi đỉnh chạy nhanh chóng, tùy ý cái sau hùng hùng hổ hổ một lòng bay nhanh. Hôm nay cử động lần này vốn là 10 phần mạo hiểm, giống như siết DJ, một cái sơ sẩy liền sẽ ngã xuống đến. Nhưng vì theo đuổi trong lòng thoải mái, vốn là nóng lòng mạo hiểm hắn trực tiếp thể nghiệm một phen nổ răng gọn. Thật đạt mã kích thích. Lăng Chỉ cười ha ha chuyển vào xạ tổ trong lỗ thai tựa như kẻ mặt trào phúng. Cái sau toàn thân lập tức đốt lên ngọn lửa màu tím, ở trên bầu trời vạch qua một đạo thật dài bạch tuyến đuổi theo phía trước mấy ngàn trượng có thừa Lăng Chỉ. A ngươi còn dám cười. Ngươi liền người già trẻ em đều không buông tha a, ngươi người này mà. Càn khôn lôi thuấn ba màu điện quang hiện lên, lấy một hơi ngàn trượng tốc độ bao vây lấy Lăng Chỉ hối hạ hướng về phía trước. Trên mặt biển hai người một truy một đuổi từ Bắc vực Chư Quốc trung bộ mãi cho đến Nam bộ, lại hướng phía trước ngàn dặm chi địa chính là Thần Châu chi địa Hồng Thạch đảo. Vương Bát Đản ngươi đuổi không kịp ta, đuổi kịp cũng không làm gì được ta, ha 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 ha. Mắt thấy là phải tiếp cận Thần Châu địa giới, Lăng Chỉ sợ hắn không đuổi. Tại Bắc vực nơi trọng yếu không dám đánh ngươi, tại Thần Châu còn không dám sao? Long Môn Cửu trọng lại như thế nào, cao hơn chính mình tứ trọng cảnh giới mà thôi, dù cho đánh không lại cũng không đến mức bị nghiền ép. Tá Đằng Già Diệp lên cơn giận dữ, trong mắt lửa tím tràn lan, mặt nổi gân xanh vặn vẹo thành một đoàn, mười phần dữ tợn giống như ác quỷ nhất. Nhìn xem Lăng Chỉ đáng ghét bóng lưng tại phía trước làm thế nào đều đuổi không kịp, kẻ thất bại cảm xúc bao phủ ở trong lòng. Vừa nghĩ tới Sâm Cao Bạch Thạch Tôn giả để chính mình hảo hảo chăm sóc thần miếu, chưa từng nghĩ cái này mới hơn tháng công phu, không những thần miếu không có, liền Thần Châu đảo đều bị làm nặng. Trọng yếu nhất chính là, vận dưỡng huyết tế mười mấy năm cổ cờ bị cướp đi, Tôn giả nhiều năm chuẩn bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nếu là Tôn giả trách tội xuống, hắn khẳng định là muốn lấy cái chết tạ tội. Nghĩ tới đây, Tá Đằng Giả Diệp căng tức. Trong cơ thể linh khí bộc phát, Long Môn Cửu trọng tu vi điên cuồng phóng thích. Ngọn lửa màu tím cháy hừng hực lúc bốn phía không gian đều thay đổi đến bặm mẻo, xung quanh ngàn trượng bên trong sóng nhiệt thiêu đốt. Thức thần nhất mục Tôn giả, Giáng Lâm. Sato một tiếng gầm thét, một tôn ngàn trượng hư ảnh từ trên trời giáng xuống. Thân thể mập mạp đỉnh lấy một viên to lớn đầu, mặt bên trên chỉ có một con mắt, miệng mũi đều không mười phần quỷ dị. Ngao đỏ bừng độc nhãn liếc nhìn bốn phía, phát hiện Lăng Chỉ thân ảnh về sau phát ra một tiếng cao vút đến cực điểm gào thét, sóng âm lực lượng buộc thành một đường ép thẳng tới Lăng Chỉ mà đến. Lăng Chỉ chỉ cảm thấy chỗ sâu trong óc kim đâm giống như đau. Công kích thần hồn, đây không phải là đúng dịp nha. Tốc độ của hắn thoáng thả chậm, đột nhiên quay đầu ở giữa sâu nâng một hơi lồng ngực thật cao nâng lên. Thứ A Lôi Vũ Tiểu Long hợp lại là một, nháy mắt biến thành cao vài trượng giữ tợn ác long điện xả mà đi. Trong chớp mắt liền bọt đến xịt lọc đầu bên trên trực tiếp nổ vang. Vâng anh! Màng lớn sóng khí nhấc lên, độc nhãn tiếng gào thét im bặt mà dừng. Liên Sạ Tô cũng cảm giác mình thần hồn một trận run rẩy, mi tâm thức hải phiên giang đảo hải đau đớn, khóe mắt đều tại chảy ra huyết lệ. Với Long Môn Cửu Trọng không hợp kỳ thật a, thần hồn như vậy yếu ớt là dựa vào hiến tế đến a. Lăng Chỉ đưa tay chính là một đạo ma thương bắn mạnh đi qua, đỏ tươi bên trong mang theo đốm đen ma thương xuyên phá không gian trực kích Sạ Tô. Phanh! Nhưng là xịt lọc hướng Sạ Tô trước người vào tới, tùy ý ma thương đâm vào trên thân lại bị nặng nghề hộ thể linh khí áo giáp chống ngăn. Thật sự có tài, bất quá cũng giới hạn tại cái này. Sạ Tô che lấy trán bắn nhanh ra như điện, Lăng Chỉ quay đầu tiếp tục dắt chó. Cuối chân trời, Hồng Thạch Đảo từ mặt biển dâng lên. Lăng Chỉ nết miệng cười một tiếng, Hồng Thạch Đảo đều đến, ngọa hổ quan còn xa sao. Trúc Phần mang theo trấn Bắc quân tiên phong doanh tọa trấn Hồng Thạch Đảo, chỉ là gần nhất nửa tháng Bắc vực an tĩnh đến đáng sợ, không thấy chút nào hướng Hồng Thạch Đảo phương hướng tiếp tục thăm dò. Nơi xa đột nhiên truyền đến rít lên, Trúc Phần ngồi tại trong đại trướng sắc mặt kỳ biến. Thần biến nhị trọng tu vi bộ phát nháy mắt vọt đến giữa không trung xa xa nhìn lại, hai đạo nhân ảnh từ xa mà đến gần tốc độ cực nhanh. Nương theo bóng người đồng thời mà tới còn có Long Môn cảnh hậu kỳ cường giả Thao Thiên UF, Trúc Phần sắc mặt đột nhiên trắng nhợt, kinh hãi nhìn về phía trước. Ha ha ha, Tá Đằng Già Diệp ngươi cái nghiệt chướng, an tức cũng không đổi kịp nóng hổi. Lăng Chỉ, ngươi dám đụng ta? Sato đã bị phẫn nộ kích choáng đầu óc, trong mắt chỉ có Lăng Chỉ, đối bay tại giữa không trung Trúc Phần làm như không thấy. Thân ảnh của hai người lóe lên liền biến mất, sau đó biến mất ở chân trời phần cuối. Bị đuổi giết đó là Lăng Chỉ. Hắn vì sao lại từ Bắc vực bị người một đường truy sát trở về? Giống nhau địa điểm, phương thức giống nhau. Lăng Chỉ mấy tháng trước mới bị Kỳ Hà từ đây một đường truy sát vào Thần Châu dưới bụng, hôm nay lại là dạng này. Trúc Phần run lên trong lòng. Người khác đối với Lăng Chỉ thực lực có lẽ không rõ ràng, nhưng hắn là phi thường quan tâm Lăng Chỉ. Biết Lăng Chỉ tại trước đây không lâu thành công đột phá đến Long Môn cảnh, thần ô mấy trận đại chiến càng làm cho hắn uy chấn bốn phương, mặc dù là tiếng xấu chiếm đa số. Hiện tại Lăng Chỉ đều bị truy sát, cái kia phía sau đuổi giết hắn võ sĩ phải có rất mạnh. Chính mình giúp không được gì, Trúc Phần lấy ra một mảnh ngọc trương đem bóp vỡ nát. Đây là trấn Bắc quân đưa tin ngọc trương một chỗ khác là Hổ Soái Liên Kỳ Sơn. Hy vọng ngươi có thể chống đến Hổ Soái trước đến, như thế mới có thể có một chút hy vọng sống. Trúc Phần giữ im lặng, trong lòng lén lút muốn nói. Hồng Thạch Đảo vừa qua, ngọa hổ quan gần ngay trước mắt. Lăng Chỉ mắt thấy hùng quan tại phía trước, trong lòng áp chế chiến ý lập tức toàn bộ bộc phát, xoay người lại lúc chạm mã đao đã nắm ở trong lòng bàn tay. Trên thân đao đỏ tươi ma diễm tiêu đốt, cùng trong mắt của hắn nóng ánh lôi đỉnh trở thành tươi sáng tương phản. Ngươi thật ngoan a, đuổi lao tử chạy xa như vậy. Lăng Chỉ giữ tợn cười một tiếng, xách ngược chu ác quay đầu liền chặt. Tá Đằng Già Diệp trên thân lửa tím sôi trào, hai cái đao võ sĩ chia nhóm hai bên trực tiếp lên chiến. Sato gặp Lăng Chỉ cuối cùng không chạy, nháy mắt ưa thích trong lòng. Hai cái đao vung vẩy kín không kẽ hở, cùng chạm mã đao đụng vào nhau. Tiếng sấm vang rền, đạo đạo thiểm điện rầm rạp chẳng trị từ trên trời giáng xuống. Nhiệt độ tăng vọt, rào rạt sát ý thao thao bất tuyệt từ đi lên. Vừa thấy mặt chính là gây cấn, chiêu thức võ kỹ đều là tử thủ. Ba màu điện quang giao thoa ngang dọc, tử sắc liệt diễm ầm vang nổ vang. Song phương tốc độ cực nhanh, tu vi thấp căn bản thấy không rõ trên sân tình thế. Quan ngoại đại chiến kinh động đến hỏa hổ quan thủ thành sĩ tốt, không chờ bọn họ tiến đến bẩm báo, một đạo râu dài hùng tráng thân ảnh xách theo vàng nóng ánh trường đao xuất hiện tại quan trên tường, bên cạnh còn một vị mang theo mạng che mặt phiêu nhiên như tiên bạch y nữ tử. Thuộc hạ tham kiến Hổ Soái, tham kiến lớn trưởng công chúa điện hạ. Thủ thành sĩ tốt nhận rõ người tới liền đội vàng hành lễ nói. Người tới chính là Hổ Soái Liên Kỳ Sơn, bên cạnh nữ tử kia lại là lớn trưởng công chúa Võ Diệu. Lăng Chỉ hai người giao thủ động tĩnh cường đại vô cùng, ngọa hổ quan phía trước mặt đất đều bị đánh đến thủng trăm ngàn lỗ. Liên Kỳ Sơn mới vừa tiếp vào chúc phần cảnh cáo đưa tin, đang chuẩn bị xuất phát tiến về Hồng Thạch Đảo tìm hiểu ngọn ngành. Ai ngờ vừa ra đến đã nhìn thấy Lăng Chỉ đánh Sato. Nhìn kỹ, Lăng Chỉ tu vi rõ ràng là Long Môn cảnh đệ ngũ trọng, mà đối thủ của hắn thế mà Long Môn đệ cửu trọng hợp tộc võ sĩ, lập tức trong lòng lập tức kịch chấn. Cái này, vừa mới qua đi bao lâu, hắn đều có thể cùng Long Môn hậu kỳ cường giả đối chọi. Liên Kỳ Sơn mười phần khiếp sợ có chút nghẹn lời, dù cho lại yêu nghiệt thiên tiêu tu hành cũng không thể gần thành như vậy đi. Quả thực là ước hiếp người. Chương 387, giao động người. Chương 387, giao động người. Trên chiến trường tiếng sấm cuộn cuộn, đỉnh đầu Lôi Hải thỉnh thoảng bắn ra một cái thần mâu bắn mạnh, cùng xạ tổ đánh đuổi lui. Tiểu tử này lại khô cái gì người người oán trách sự tình, chọc cho Long Môn hậu kỳ cường giả đích thân xuất thủ đuổi giết hắn. Liên Kỳ Sơn trước ngực dài ba thước cần tung bay, xách theo kim hổ khiếu nhật trường đao nhìn xem Lăng Chỉ như du long thân ảnh như có điều suy nghĩ. Võ Hiểu nghe vậy lắc đầu bật cười, nàng đối Lăng Chỉ hiểu rõ rất sâu, biết rõ hắn tác phong làm việc. Vài ngày trước Bắc Vực không ngừng có tin tức truyền đến, nghe nói gần nhất bên kia thời tiết vô thường, thường xuyên có lôi bạo phát sinh, để trong nhà chú ý cảnh giác. Nghĩ lại ở giữa liền muốn minh bạch Lăng Chỉ vì sao muốn đem chiến trường đưa đến nơi đây, nhất định là tại Bắc Vực chư quốc liên tục xông ra đại họa chính mình che không được. Và anh, trên đỉnh đầu Lôi đỉnh chân thân cùng độc nhãn tức thần đánh thành một đoàn, ầm ầm nổ vang hấp dẫn chú ý của nàng. Cái trước uy vũ linh hoạt, chiêu thức thẳng thắn thoải mái nhưng lại không mất tinh diệu, cái sau thủ đoạn quỷ dị khó lòng phòng bị. Lớn bổ nát phong bá, cự hình ma diệm chạm mã đao bổ ra đỏ tươi đao quang dài đến mấy chục trượng, độc nhãn tức thần cấp tốc trốn tránh khó khăn lắm tránh đi, dán vào hắn mặt trên mặt đất chém ra hẹp dài khe nứt. Mặt đất kịch chấn hỏa hổ quan đều đang run rẩy. Quan trên tường một đám sĩ tốt đều kinh hãi, Liên Kỳ Sơn một mặt ngưng trọng nhìn xem thâm thúy khe nứt, trong lòng có chút trầm ngưng. Long Môn cảnh trung kỳ cường giả đại khái là chịu không được một đao này, cho dù là hắn chỉ sợ cũng không thể không tránh né mũi nhọn. Mau nhìn Lăng Hầu trong tay cái kia đóa hoa sen, lúc trước Trúc Chi chính là bị gây thương tích. Quá kinh khủng, chúng ta ngăn cách như vậy khoảng cách đều cảm giác mười phần khiếp sợ. Hắn đến cùng là như thế nào sáng tạo ra đáng sợ như vậy võ kỹ, chúng tướng sĩ nghị luận ở Mỹ, nhìn chằm chằm chiến trường con mắt đều không né mắt. Sát lục ma liên cho ta chân áp. Lăng Chỉ tay nâng to bằng cái bát tô tinh hồng ma liên, thân ảnh tại nguyên chỗ lóe lên ma sen khoan thai xuyên qua không gian, sau đó đột nhiên nổ tung. Vâng. Đỏ tươi sóng xung kích có vòng tròn tản ra, đá đằng giả diệp đội vàng không kịp chuẩn bị bị nổ phi mấy trăm trượng, cánh tay giặt dẻo rơi tại một bên. Sát khí dày đặc ma diễm trong chớp mắt lan tràn đến ngàn trượng xung quanh, tính cả Lôi đỉnh chân thân cùng độc nhãn thức thần cùng nhau bao khỏa ở bên trong. Dạo sát Lăng Chỉ động tác trên tay mau ra tàn ảnh, đầy trời đao quang tạo thành đao vong dày đặc chém về phía Sato, bốn phương tám hướng không lưu lại bất kỳ một cái nào góc chết. Đao quang va chạm ở giữa phát ra để người ghê răng âm thanh, hai người động tác càng lúc càng nhanh, Long Môn cảnh tu vi phía dưới võ tu gần như thấy không rõ vết tích. Lăng Chỉ chiến ý bừng bừng phấn chấn toàn thân biến thành màu đồng cổ dồn sức đánh vào mạnh, thỉnh thoảng phát ra một tiếng cười quái dị. Sato âm thầm kinh hãi, động thủ phía trước cho rằng chính mình có thể thần tốc có thể bắt được, chỉ là Long Môn trung kỳ mà thôi, còn không phải tùy ý chính mình địa đặt. Mãi đến động thủ mới phát hiện chính mình sai vô cùng, tiểu tử này toàn thân man lực lớn đến kinh người, đao pháp quyền pháp đã vào tông sư cảnh giới, linh khí căn cơ cũng thâm hậu dị thường so với chính mình không sai chút nào, lôi pháp cùng cái kia kỳ quái hỏa diễm càng là bá đạo. Tá đẳng già diệp vẻ mặt nghiêm túc, một cái Lăng Chỉ liền như vậy khó dây dưa. Hiện tại Hồ Soái Liên Kỳ Sơn cùng Võ Hiểu cũng tại một bên nhìn chằm chằm. Vì kế hoạch hôm nay, xem ra chỉ có thể kêu gọi Bạch Thạch Tôn giả tới trước, nếu không cổ cờ sự tình chuyển đi, thiên hạ sẽ không còn ta hợp tộc đất cắm rủi. Sato thân hình tại chỗ nhoáng một cái xuất hiện ở trên không, kiên trì bóp nát một viên quỷ dị kỳ thạch, tối nghĩa khí tức lóe lên liền biến mất. Còn dám giao động người? Lăng Chỉ đánh đến chính phản nguyện, xem xét người này vậy mà tại trong chém giết gọi người, lập tức nộ khí ngút trời. Ma Vương Khai Thiên Trảm Mã đao bên trên đỏ tươi huyết vụ dâng lên, đao ra như nộ long đồng dạng quay đầu liền chặt. Bành! Đao quang chưa đến một đạo tối nghĩa khí tức từ trên trời giáng xuống, Lăng Chỉ nháy mắt bay rất ra ngoài, đệm vào lòng đất mấy chục trượng sâu. Đây là pháp tượng cảnh tôn giả khí tức, vẹn vẹn một cái bóng mở liền như thế cứng hãn. Lăng Chỉ không những không giận mà còn cười, vụt lên từ mặt đất lần thứ hai công kích ngang nhiên thẳng hướng tá đằng giả diệp. Sơn cao bạch thạch chưa đến, Sato chỉ có thể cầm đao tái chiến. Hai người lần thứ hai đánh thành một đoàn, Lăng Chỉ triệt để từ bỏ phòng thủ, lưu ly kim thân cùng âm dương bất tử chi thân đồng thời vận chuyển, đao võ sĩ chém vào trên thân đinh đương rung động. Cuồng bạo đấu pháp lập tức sĩ quan cấp cao dây leo ép bốn phía tán loạn, chỉ có thể bằng vào sâu Lăng Chỉ một bước tu vi ngạch kháng. Hợp tộc tôn giả sao? May mà bản cung tại cái này, nếu không nhìn tiểu tử ngươi kết cục như thế nào. Võ Hiểu ngậm lấy hàm chứa cái cầm đôi mắt đẹp cạo một cái Lăng Chỉ bóng lưng, lặng yên bẻ gãy trong tay một tôn uy vũ pho tượng. Ngay tại lúc đó, xa ngoài vạn dặm Trung Châu một chỗ cao vút trong mây cự phong thạch thất bên trong, vô số bình rượu chính giữa ngồi một tôn hùng tráng khôi ngô lão giả đột nhiên mở to mắt. Đây là cho Hiểu Nha đầu cái kia tôn thần hồn pho tượng, nhất định là ra đại sự. Phương Bắc, hẳn là Sâm Cao Bạch Thạch cùng Thiên Bản Sơn một hai cái lão giả. Thật sẽ cho lão nhân gia ta kiếm chuyện làm, ai? Lão tử khổ tu đến nay không có chỗ tiến triển, vừa vặn đi ra giết hắn hai ba cái Bắc vực giã thần tiết tiết trong lòng chi hỏa. Đem Tống Văn Thánh lão giả kia cũng kêu lên, để tránh lão phu hai quyền khó địch bốn tay. Lão giả cầu nhau, khoác lên ngoại bào đeo lên vương miện, thân ảnh lặng yên trở thành nhạt biến mất ở thạch thất bên trong. Ngoa hổ quan phía trước, hồng thạch đảo phương hướng đột nhiên bay tới mảng lớn bóng người, dầm dạp chẳng chịt chừng mấy ngàn con nhiều. Tu vi thấp nhất đều là Linh Châu cảnh võ sĩ, từng cái thần sắc phẫn nộ mang theo quyết tử chi ý thẳng hướng ngoa hổ quan. Dẫn đầu Long Môn cảnh võ sĩ chừng mấy chục cái, phần lớn đều là Long Môn sơ kỳ võ sĩ, trung kỳ hậu kỳ chỉ có mấy người. Tá Đằng đại nhân, Nhiếp Tân Vương sở thuộc đến rút. Tá Độ Chi quốc đến rút. Hạ Giã Vương triều đến rút. An Phòng quốc, Xuất Vân quốc, Đông Sơn đạo tám quốc đều tới, Tá Đằng các hạ không có gì lo lắng cũng. Cầm đầu một cái hợp tộc võ sĩ Long Môn Ngũ Lục trọng tu vi, một ngựa đi đầu bay tại đằng trước biểu lộ hết sức nghiêm túc. Bọn họ tiếp vào mật báo, nói thần miếu bị hủy, thần châu đảo lẫn úp, Tá Đằng Già Diệp một người tiến đến thần châu trả thù đi, cái này mới tổ chức nhân mã xem như cường viện chạy đến. Tá Đằng Già Diệp nghe vậy đại hỉ, một đao đẩy ra chạm mã đao, thân hình lập tức rút lui. Cậu tập trùng, đứng lại cho lão tử. Lăng Chỉ mặt mũi dữ tợn, trong mắt đỏ tươi ma diễm cùng nóng ánh lôi tương lăn lộn không ngừng. Mấy ngàn võ sĩ ở trước mặt, hắn hồn nhiên không sợ, hóa thân lôi đỉnh điên cuồng đuổi theo không muốn. Lôi đỉnh chân thân tâm niệm vừa động trăm trượng chân thân thoát ly độc nhãn thức thân từ trên trời giáng xuống. Lăng Chỉ thân hình bọn tới đứng ở một bên, chả mã đao gánh tại trên vai, chân thân cũng thế như thế. Đầu ngẩng cao, khôi ngô như núi thân thể phẳng phiu, đối mặt mấy vạn người không chút nào sợ. Mặt trời xuống phía tây, gió biển dần dần biến lớn. Trên bầu trời chẳng biết lúc nào đã mây đen che kín. Lăng Chỉ khiêng đao lơ lửng giữa không trung, trên thân đỏ tươi ma diễm cháy hừng hực. Quần quần sát khí phủ lên nửa bầu trời khung, công chúng võ sĩ đại quân kinh sợ tại chỗ, không một người dám hướng về phía trước nửa bước. Liên Kỳ Sơn mắt hổ bốc lên tinh quang, kim hổ khiếu nhật trường đao vung lên, há có thể để ngươi tiêu giao hầu giành mất danh tiếng. Trấn Bắc quân sở thuộc, Linh Châu cảnh trở lên ra khỏi hàng. Theo bản tướng quân gặp một lần đám này hợp tộc võ sĩ. Vừa dứt lời, trên đầu thành hưởng ứng thanh âm nổi lên bốn phía, từng đạo lưu quang ẩn nấp xuống đầu tường bay tại hổ xoáy sau lưng tự mình kết trận. Thần biến cảnh mang theo một đám Linh Châu cảnh trực tiếp kết thành phá giáp trận, chỉ chờ nhà mình đại xoáy ra lệnh một tiếng liền muốn giết vào trận đi. Chương 388, pháp tượng. Chương 388, pháp tượng. Tá Đằng Già Diệp trong lòng có chút sốt ruột, không biết Bạch Thạch Tôn giả lúc nào mới có thể đến. Bất quá Thần Châu bên này không có pháp tượng tôn giả chống đỡ, chỉ cần Bạch Thạch Tôn giả vừa đến đối diện tất nhiên lập tức sụp đổ, tới lúc đó hắn lại chậm rãi bịa đặt Lăng Chỉ cũng không mượn. Hắn đuổi theo Lăng Chỉ từ bắc vực chỗ cốt lõi một đường đuổi tới Ngọa Hổ Quan phía trước, sau đó buộc phát đại chiến. Hiện tại nhà mình viện binh đã tới, chỉ chờ Tôn giả giáng lâm liền có thể chém giết Lăng Chỉ đoạt lại của cờ. Tá Đằng Già Diệp, ngươi hiện tại giống như chó nhà có tang đồng dạng, cho rằng dựa vào cái này một đám vớ va vớ vẩn liền có thể bảo vệ ngươi chu toàn sao? Ngươi Long Môn cảnh cửu chọc lại sợ ta như hổ, lá gan hẳn là bị chó ăn. Lăng Chỉ quát như sấm mùa xuân, âm thanh truyền đi thật xa. Tá Đằng Già Diệp tức giận sắc mặt xanh xám, thật sự là hắn có chỗ kiêng kỵ, nhưng đó là bởi vì Liên Kỳ Sơn cùng Võ Hiểu ở một bên rình mò mà thôi, lại há có thể là ngươi Lăng Chỉ một người bởi vì. Không đợi hắn mở miệng nói chuyện, bên cạnh các võ sĩ lập tức tiếng mắng nổi lên bốn phía, hợp tộc thô tục tầng tầng lớp lớp. Lăng Chỉ lại truyền lôi âm, lấy một người thanh âm che đậy toàn trường. Lớn mật hợp tộc nghiệt xúc, giết ta Thần Châu bách tính mấy chục vạn lấy ẩn dưỡng ma khí. Hôm nay ta Lăng Chỉ giết ngươi năm nước hủy thần miếu nặng hòn đảo thoáng trả thù. Các ngươi nếu là dám can đảm lại phạm lần nữa, ta nhất định giết sạch hợp tộc trên dưới, chó gà không tha, chớ bị ta nói không tham dự cũng. Thần uy hiển hách thanh âm truyền khắp xung quanh mấy trăm dặm, người nghe đều sợ mất mật. Võ Hiểu nghe vậy đầu tiên là do dự, sau đó nổi giận. Bọn họ gần như đồng thời xem nhẹ Lăng Chỉ phía sau một câu, chỉ nghe thấy nửa câu đầu. Giết ta Thần Châu bách tính mấy chục vạn, cái này còn cao đến đâu? Liên Kỳ Sơn càng là trực tiếp phóng thích quan tường thân, đại chiến hết sức căng thẳng. Người giết, ngươi trả cho ta người nhà mệnh đến. Một thành viên thần biến cảnh sơ kỳ võ sĩ khiêng Thạch Quốc chiến kỳ lẻ loi chơi chọi đứng ở trong đám người, cương bản đại lang ra ngoài riêng tư gặp tình nhân mấy ngày, lại trở lại Thạch Quốc lúc như bị sét đánh. Không những nhà không có, liền quốc gia đều vong. Mấy chục vạn đinh cửa ra vào không một may mắn thoát khỏi, to như vậy trong vương cung một cái hàng hóa đều không có. Nhiều mặt hỏi thăm phía dưới mới biết được nơi đây tại mấy ngày trước có lôi đình rửa sạch, tiếng sấm ở ngoài ngàn dặm đều có thể rõ ràng có thể nghe. Hắn khóc không ra nước mắt, chỉ có thể tiến đến thần miếu xin giúp đỡ. Ai ngờ còn chưa tới thần miếu liền xa xa gặp được Tá Đằng Già Diệp đuổi theo Lăng Chỉ một đường hướng nam đánh tới. Từ xa tổ tiếng mắng bên trong biết được trận tướng, hắn cái này mới kết hợp nước khác đến rút. Ngươi là người phương nào? Lăng Chỉ hơi nhíu mày, lần này bắt bực một nhóm tạo ra sát nghiệt nhiều vô số kể, nhưng sẽ không có người sống mới đối, hẳn là được cứu bách tính tiết lộ phong thanh. Ta cương bản đại lang, Thạch Quốc đại vương tử. Ngươi giết sạch ta Thạch Quốc trên dưới, mấy chục vạn bách tính a, như heo chó đồng dạng bị chém giết, đại địa đều bị máu tươi thấm thấu. Ta. Ta chính là đi ra tìm kiếm tình nhân mới trốn qua một kiếp, ngươi trả cho ta cha nương mệnh đến. Cương bản đại lang cao giọng thúc thiết, một điểm thần biến cảnh cường giả phong độ cũng không có. Lăng Chỉ mới chợt hiểu ra, lẽ ra lấy thói quen của hắn sẽ không có người sống sót người lưu lại. Có thể lưu lại toàn thây đều tính toán cực kỳ may mắn hạnh người chết. Ngậm miệng, không cho phép ngươi vũ đục heo chó. Các ngươi nghiệt xúc nào có heo chó đáng yêu. Lại là Thạch Quốc dư nghiệt, cha nương ngươi ở phía dưới nhất định đặc biệt nghĩ ngươi a. Lăng Chỉ liếc mắt qua, cương bản đại lang toàn thân phát lạnh như rơi vào hầm băng. Lời vừa nói ra cơ hồ là tại chỗ thừa nhận hợp tộc thảm án chính là hắn làm, ở đây vô luận là hợp tộc võ sĩ vẫn là thần châu tướng sĩ lập tức trố mắt đứng nhìn. Trong lòng phỏng đoán là một chuyện, bị người ở trước mặt thừa nhận lại là một chuyện. A, là thật sao? Người nào có thể trả lời ta? Nhưng có người sống sót ở đây. Chúng võ sĩ nhìn chằm chằm Tá Đằng Già Diệp, hy vọng có thể từ trong miệng hắn được đến đáp án. Cái sau đảo mắt một vòng tại mọi người ánh mắt kinh hãi trung điểm gật đầu, ngữ khí trầm trọng nói, ta tự bế quan bên trong tỉnh lại mới biết được tin tức này, lúc này khoảng cách năm nước bị giết đã đi qua mấy ngày. Cái này mới vội vàng tiến đến điều tra không ngờ bị người này giết thừa cơ hủy thần miếu, liền ta Thần Châu đảo đều đánh đắm. Chúng võ sĩ trợn mắt há hốc mồm, hủy mặc dù không phải bọn họ quốc gia, nhưng đều là hợp tộc một phần tử á, như vậy chuyện kinh thế hai tộc nghe đều chưa từng nghe qua. Bọn họ vô ý thức xem nhẹ hợp tộc đồ sát Thần Châu bách tính sự tình, giống như Võ Hiểu Liên Kỳ Sơn xem nhẹ hợp tộc bách tính đồng dạng. trước tiên nói một chút hợp tộc ẩn dưỡng cơ nào ma khí. Võ Hiểu lặng yên đi tới lăng trì bên cạnh, thẳng vào chủ đề. Ta biết được thần miếu công chính tại ẩn dưỡng một kiện đặc biệt nhằm vào ta thần châu bách tính ma khí, vì vật này thần miếu đại thần quan giết ta bách tính mấy chục vạn lấy ẩn dưỡng nó, lấy huyết nhục ẩn dưỡng thần, dùng thần hồn tẩm bộ linh, tà khí trùng thiên a. Lăng trì thần sắc dừng một chút, nhìn chằm chằm các võ sĩ sát tâm càng bành trướng. Cương bản đại lang toàn thân lại lần nữa phát lệnh, câm như hến. Lại có việc này, cái kia ma khí ở đâu? Võ Hiểu hai người liên thanh hỏi. Lăng trì lại không có đáp lại, chỉ là truyền đi một cái mịt mờ ánh mắt. Cả hai lập tức liền hiểu ngay, lại không truy hỏi. Ngươi nói bậy, ta hợp tộc sao lại như ngươi đồng dạng làm xuống bực này thương thiên hại lý sự tình. Gia Diệp xem xét Lăng trì đem nhà mình tân bí phủi xuống cái sạch sẽ, tranh thủ thời gian mở miệng giảo biện. Lăng trì trong mắt hung quang lóe lên, trong lòng ma tính quá độ đang muốn động thủ, một cỗ cường hành lại tối nghĩa khí tức từ trên trời giáng xuống. Thuộc hạ tá đằng Gia Diệp, bái kiến đại thần quan các hạ. Sato thấy rõ người tới, thần sắc lập tức nghiêm một chút quỳ xuống đất liền bái. Sau lưng gần vạn võ sĩ quỳ xuống một mảnh, núi thở bất lễ, chỉ thấy người kia râu tóc bạc trắng, một bộ sa hoa võ sĩ trưởng bảo khỏa thân, phần eo đựng một cái thon dài đao võ sĩ, trong đó quần quần đao khí Lăng trì ngăn cách vỏ đao đều có thể cảm thụ được kỳ phong sắc khí tức. Đại thần quan, pháp tướng cảnh tôn giả Sâm Cao Bạch Thạch. Lăng trì hơi biến sắc mặt lúc này ngừng lại thân hình, trong tay chế trụ vật gì đó trong lòng hơi trầm xuống. Nếu không được giao động người nhà, thật làm hắn không có chuẩn bị ở sau liền đem cường địch dẫn tới nơi đây sao? Không cần phải lo lắng, bản cung đã lắc nhà ta trưởng bối, theo lý thuyết có lẽ đến mới là a. Vũ Thường cho hắn một cái an tâm ánh mắt, đã thấy trong tay hắn chụp lấy một con sinh sắn thương hình đồ vật trong lòng run lên. Tiểu tử ngươi lưu lại một tay a, thua thiệt bản cung lo lắng. Lăng trì không có làm giải thích trở tay đem nhỏ thương thu hồi, mạnh như vậy người có thể không cần trả là không cần. Tá đằng Gia Diệp, hiện tại nói một chút tình huống cụ thể. Sơn Cao Bạch Thạch không vui không buồn, nhìn cũng không nhìn xạ tổ một cái. Hắn tự cảm ứng đến xạ tổ đưa tin, nghĩ rằng cái sau không có chuyện lớn bằng trời khẳng định không dám triệu hoán hắn, cái này mới cực tốc chạy đến cứu tràng. Đại nhân, thần miếu không a? Thần châu đảo cũng nặng, liền kiện kia bảo vật xạ tổ nơm nớp lo sợ trả lời, ngôn từ ở giữa đều là hoảng hốt. Bốn phía không khí đột nhiên ngưng kết, Sơn Cao Bạch Thạch nháy mắt phá phòng thủ. Pháp tượng cảnh uy áp càn quét, bốn phía võ sĩ lập tức thổi bay một mảnh. Ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Ánh mắt hắn trừng đến căng tròn nhìn chằm chằm Sato, phương tài pháp tướng cảnh cường giả khí chất không còn sót lại chút gì. Từ ngài rời đi về sau, thuộc hạ canh giữ ở thần miếu bế quan một tấc cũng không rời, thế nhưng dòng dã năm nước bách tính bị giết, thuộc hạ chỉ có thể tiến đến tìm tòi hư thực, ai ngờ chân trước vừa đi, hắn chân sau liền đến. Sato không có bảo vệ tốt thần miếu tội đáng chết vạn lần, kiện kia bảo vật nếu là có tại, tất nhiên ở trên người hắn. Tá đằng Gia Diệp nằm dạp trên mặt đất chỉ phía xa Lăng trì. Chương 389, Võ Uy. Chương 389, Võ Uy. Sơn Cao Bạch Thạch triệt để đã tê dần. Hắn chỉ là ra ngoài hơn tháng, hiện tại không riêng gì thần miếu không có, liền thần châu đảo đều nặng. Nhất là kiện kia quán thâu hắn vô số tâm huyết bí mật bảo vật thế mà cũng bị người cướp đi. Ngươi thứ đáng chết này, nuôi con chó đều so ngươi có dùng đến nhiều. Quả thực tức chết bản tôn. Hắn một chân đem tá đằng Gia Diệp đá bay mấy trăm trượng, cái sau cứng rắn bị một đá phun máu mấy thằng, rơi vào trong đám người không người dám đỡ. Đại quân nghe lệnh, sau đó lấy bản tôn giả ánh mắt làm việc, hôm nay san bằng hỏa hộ quan. Tuân theo đại thần quan chi lệnh. Sơn Cao một âm thanh quát nhẹ, gần vạn võ sĩ khấu đầu lại bái nhộn nhịp xác nhận. Ngoa hổ quan tiền nhân đầu toán loạn, hợp tộc võ sĩ không ngừng tập hợp nơi đây, còn có võ sĩ đang đuổi trên đường tới. Bày ra không tiếc một trận chiến trạng thái, thế phải đuổi bắt Lăng trì. Liên Kỳ Sơn gấp điều trấn Bắc quân tinh nhuệ, chim ưng đưa thư ngọc phù nổi lên bốn phía, toàn bộ ngoa hổ quan giống chuyển động cơ quan đồng dạng bận rộn bên trong có thứ tự. Ngươi là người phương nào? Không nên ngươi cầm đồ vật, ngươi tốt nhất giao ra. Nếu không, bản tôn giả xuất thủ ngươi nhưng là khó giữ được cái mạng nhỏ này. Sơn Cao Bạch Thạch thân hình thoát một cái xuất hiện tại Lăng trì trước người mấy trượng chi địa, ngự khí dày đặc để một đám trấn Bắc quân tướng sĩ không rét mà run. Đối với năm nước bị giết sự tình không chút nào quan tâm, trong mắt chỉ có cổ cờ. Lăng trì thần sắc run lên, mới vừa thu hồi nhỏ thương lần thứ hai bóp trên tay. Sơn Cao Bạch Thạch con ngươi co vào, cổ họng nhấp nhô ở giữa vậy mà lui nửa bước. Ngươi làm sao sẽ có thần thể tông thương kiến? Ngươi đến cùng là ai? Lăng trì hơi sững sờ, trong tay hắn đồ vật chính là tới từ ngày đó viên sĩ tín giao cho hắn cái hộp nhỏ. Hắn thậm chí không biết vật này tên là thần thể tông thương kiến, chỉ biết là viên sĩ tín đang dạy hắn luyện thể quá trình bên trong nâng một câu, chỉ cần đem bóp nát hắn liền có thể có cảm ứng, để hắn gặp phải cường địch lúc thận trọng sử dụng, đừng tại hứa hẹn hoàn thành phía trước liền chết yểu. Ngươi là thần thể tông chuyên nhân. Võ Hiểu thần sắc vui mừng, phương tài nàng nhìn thương khiến lúc liền cảm giác nhìn quen mắt, không nghĩ tới thật sự là thần thể tông đồ vật. Lăng trì cùng nàng liếc nhau, cũng không có trực tiếp trả lời. Từ mấy chục năm trước thần thể tông đại biến về sau hắn liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, bản tôn giả không quản ngươi là gì của hắn, hiện tại giao ra kiện kia bảo vật, nếu không bản tôn giả không tiếp phát động quốc chiến. Sơn Cao Bạch Thạch do dự một cái chớp mắt sát ý thân thể mà ra. Liên Kỳ Sơn nghiêng người đem Võ Hiểu ngăn ở phía sau, nhưng lại bị nàng đẩy ra. Đại thần quan các hạ quả nhiên lợi hại, dám cầm ta thần châu bách tính luyện khí. Nếu biết rõ, thế gian này cũng không phải chỉ có ngươi một tôn pháp tướng cảnh. Võ Hiểu không chút nào sợ trực tiếp cứng rắn, cái cổ có chút nâng lên giống như kiêu ngạo thiên nga. Võ gia tiểu nha đầu, không thể nói lung tung được. Bản tôn giả cũng không có làm qua loại kia bẩn sự tình, ngươi lại nói loạn lời nói ta muốn thay ngươi ra trưởng thế hệ phạt ngươi. Sơn Cao Bạch Thạch sắc mặt nặng chảy nước, hắn đường đường pháp tượng tôn giả cho tới bây giờ không có bị tiểu bối chống đối qua, nếu không phải Võ Hiểu thân phận quá trọng yếu, hắn đều muốn nhịn không được một bàn tay đem đập chết trên mặt đất. Sâm Cao lão rùa đen, ngươi muốn đại biểu người nào? Ta võ gia đến phiên Đạp Mã ngươi đến quản nhà sự. Sâm Cao Bạch Thạch vừa dứt lời, một thanh âm từ cuối chân trời truyền đến, thanh thế quần quần giống như dòng lũ. Âm thanh còn tại ngọa hổ quan phía trước quanh quần, hai đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện giữa không trung, Sâm Cao Bạch Thạch sắc mặt kỳ biến. Bên trái lao giả dáng người hùng tráng mặc cổ phát giáp trụ, trong tay xách ngược một thanh đen nhánh đại thương, toàn thân uy áp trùng thiên, nồng đậm địa sát chi khí làm cho thiên địa vì đó biến sắc. Một người khác một bộ áo trắng phong độ nhẹ nhàng hai tay cong ở phía sau, ánh mắt nhoáng một cái lướt qua Lăng Trì lúc ngừng một cái chớp mắt, sau đó rơi vào Sâm Cao Bạch Thạch trên thân chau mày. Võ Uy Tống Văn Thánh, hai người các ngươi đến thật nhanh. Hắn nghiến răng nghiến lợi phun ra hai cái danh tự, giữa lông mày rét lạnh tấu xương, trong lòng hết sức rõ ràng sự tình hôm nay sợ rằng không cách nào lành. Võ Hiểu gặp qua lão tổ tông, gặp qua Hữu Vũ Hầu. Võ Hiểu cho Lăng Trì đưa cái ánh mắt, hắn cũng cùng theo hành lễ. Lăng Trì trong lòng có chút hiếu kỳ, hắn đây là lần thứ nhất nhìn thấy pháp tượng cảnh tuân giả, hai người này vẫn là hoàng triều Tĩnh An tư thủ lĩnh, hắn đã từng thượng quan. Liên Kỳ Sơn cùng chúng tướng sĩ đồng loạt quỳ một màn lớn, núi thở bất lễ. Quấy rầy lão tổ tông cổ tu, hiểu biết sai. Nhưng việc này can hệ trọng đại, còn mời lão tổ tông định đoạt. Lăng Hầu, ngươi đến nói. Võ Hiểu đưa tay hư dẫn, Lăng Trì thuận thế tiến lên làm lễ. Lăng Trì gặp qua hai vị tôn giả. Người ta vũ phu, chớ học loại kia văn sĩ lễ. Lão giả Võ Uy 332 bàn tay đập vào Lăng Trì bả vai, phát ra một trận trầm đục. Tống Văn Thánh nhíu mày, thần sắc bất thiện nhìn xem Võ Uy. Lão nhân gia, ta biết tiểu tử ngươi, lúc trước ngươi tài liệu vẫn là ta để người phong tồn. Ngươi là Tây Bắc đạo Tĩnh An tư xuất thân, đáng tiếc để tiểu tử ngươi nửa đường chạy, nếu không ngươi còn phải xưng lão phu một tiếng thượng quan. Đại nhân, tiểu tử hiện tại cũng có thể xưng ngài thượng quan. Võ Uy trên dưới dò xét vài lần, Lăng Trì thừa cơ đem nơi đây mọi việc nhanh chóng nói ra. Hai người nghe vậy phía trước một cái chớp mắt còn tại khiếp sợ tại Lăng Trì sát tâm, sau một khắc biết được cổ cờ sự tình đột nhiên giận dữ, nhất là Tả Võ Hầu Võ Uy. Hắn đại thương vung lên, chỉ vào Sâm Cao Bạch Thạch chửi ầm lên, "Sâm Cao Bạch Thạch, ta liền ngươi cái xanh đầu rùa đen vậy mà đối ta Thần Châu hoàng triều dùng bực này bị ổi thủ đoạn, đem ngươi ma khí bí pháp giao ra, nếu không lão tử thay ngươi ra trưởng thế hệ dạy dỗ ngươi." Võ Uy tôn giả sách ngược đại thương, hùng tráng uy vũ thân thể ngạo nghễ đứng thẳng, ngôn từ mặc dù thô bỉ nhưng đối hợp tộc vừa vặn. Nếu không phải hắn toàn thân mùi rượu trùng thiên, Lăng Trì đều muốn nhịn không được vỗ tay tán thưởng. Sâm Cao Bạch Thạch sắc mặt lập tức xanh xám, tại hắn tuổi trẻ lúc nhỏ yếu yêu tha thiết cô nương gả làm người khác phụ, về sau mạnh lên về sau hắn đem cả nhà giết sạch đoạt lại nàng, lại bị nàng hận thấu xương. Từ đó về sau Sâm Cao trên đầu liền xanh mơn mận, mắng chửi người không đại khuyết điểm, đánh người không đánh mặt. Võ Uy tôn giả mà lại đi ngược lại con đường cũ, khẩn thiết bạo kích phía dưới nhiều lần đem Sâm Cao Bạch Thạch tức giận đến ngứa cấm. "Võ Uy ngươi, ta cái gì ta, với lao cẩu dám cướp giật ta Thần Châu con dân luyện chế ma khí, hiện tại lao tử người giết ngươi năm nước ngươi thì không chịu nổi. Nếu không ngươi kêu lên thiên bản sân mục, lao tử một người đánh ngươi hai cái." Cướp giật. "Ha ha ha, ngươi sợ là không biết, những người dân này bên trong có một nửa là các ngươi người lao cẩu ý miệng, còn dám nói bậy vũ mỗ liền muốn đánh ngươi nữa." Võ Uy thần tốc xem vào, đem Sâm Cao Bạch Thạch lời nói đánh gãy, sau đó điên cuồng chuyển vận. Đối với chính mình võ tộc hậu bối làm ra nghiệp không nhắc tới một lời, sợ bị người ngoài chê cười, trong lòng lại hận đến nghiến răng. Lăng Chỉ suýt nữa tại chỗ cười ra tiếng. Cao nhân đến chiến đấu đều như vậy giản dị tự nhiên sao? Đánh võ mồm ở giữa hiển thị do cường giả tác phong, làm hắn vô hạn hướng về. Lăng Chỉ giết ta hợp tộc võ sĩ bách tính đâu chỉ trăm vạn, ta thân là thần miếu đại thần quan không đòi cái công đạo về sau còn làm sao thấy người? Sâm Cao Bạch Thạch nổi giận đùng đùng, nhưng lại không thể làm gì. Hắn pháp tượng tam trọng tu vi, Võ Uy tôn giả tu vi cao hơn hắn hai trọng. Thậm chí hắn suy đoán Võ Uy đã đột phá tới pháp tượng lục trọng cảnh giới, xa không phải hắn một người có thể địch. Có thể là trước mắt thiên bản sơn mục ra ngoài sâu chuỗi các phương, sớm đã không tại bắc vực cảnh nội, hắn một người thế đơn lực cô không dám động thủ. Húng chi đối thủ Võ Uy còn có giúp đỡ, Thần Châu bên này một vị khác pháp tượng cảnh Tống Văn Thánh còn tại chỗ tối nhìn chằm chằm, làm cho lòng người sinh kiên kỵ. Chương 390, gấp gáp. Chương 390, gấp gáp. Lão phu quả ngươi có thể hay không gặp người, không có ngươi ngày xưa gieo xuống bởi vì, từ đâu tới hôm nay quả. Võ Uy một lời mang qua, Lăng Trì mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm giữ im lặng. Cái này mới năm nước mà thôi, còn xa xa không có kết thúc. Chứ không nói cái này, bản tôn giả cổ cờ hôm nay vô luận như thế nào cũng phải trả trở về, không phải vậy không phải vậy ngươi muốn thế nào, lão phu nói cho ngươi, không có. Có gan ngươi liền động thủ a. Võ Uy khiêng đại thương eo đỡ một cái, địa sát chi khí ngưng tụ tại thân, trên không lập tức sát gió lớn làm cơ sở ngầm nhìn liền muốn báo nổi. Một bàn tay nhẹ nhàng đè xuống cánh tay của hắn, Võ Uy động tác dừng lại quay đầu nhìn hướng Tống Văn Thánh. Cái sau lặng yên gật đầu, hai người mắt đi mày lại không biết trao đổi cái gì, Võ Uy khí thế hơi chỉ hoãn không có đem Sâm Cao Bạch Thạch ép đến quá ác. Sâm Cao Bạch Thạch sắc mặt không ngừng thay đổi, xanh một trận tím một trận. Cứ thế từ bỏ tại tâm không cam lòng, muốn động thủ càng thêm không dám. Phanh, giẫm chân một cái, phương viên trong rằng mặt đất rạn nứt, chỉ còn lại ngọa hổ quan phía trước bị Võ Tống hai người bảo vệ hoàn hảo không chút tổn hại. Lăng Chỉ, ngươi hủy ta thần miếu, nặng ta hồn đạo, giết ta bất tính, thù này bản tôn giả nhớ kỹ, ta cũng không tin ngươi còn có thể tùy thời đi theo hai bọn họ cái mông phía sau. Đi. Sâm Cao Bạch Thạch sắc mặt ngưng tụ chảy nước, xoay người rời đi, nhưng lại không dám đi đến quá nhanh. Sợ sau lưng cái này vạn hơn võ sĩ chết oan chết uổng. Một đám võ sĩ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, co càng liền truy. Võ Uy thần sắc nhưng không thấy bông lòng, bên cạnh Tống Văn Thánh cũng như thế. Hai vị đại nhân, điện hạ, ta trước đi đưa cái bằng hữu, lập tức trở về. Lăng Trì nhìn xem đại đội võ sĩ càng chạy càng xa, trong lòng cảm giác vắng vẻ, hình như có cái gì trọng yếu đồ vật tại cách hắn đi xa. Đi thôi, cẩn thận. Võ Uy phảng phất đoán được hắn muốn làm gì, vung vung tay nói. Lăng Trì có chút không ngời, sau đó điện xạ mà đi. Cương bản đại lang khiêng Thạch Quốc đại kỳ, tình thế nghịch chuyển tới quá nhanh để hắn không biết làm sao. Phương Tài hắn còn tại ảo tưởng nhóm người mình tại Sâm Cao dẫn đầu xuống giết vào Thần Châu, chính mình bằng vào Thạch Quốc người sống sót thân phận vòng một mảnh đất tiếp tục làm quốc vương. Ai ngờ tiếp theo một cái chớp mắt, dẫn đầu đại ca đột nhiên dẹp đường trở về phủ. Bên cạnh một đám võ sĩ đều có thuộc về, chỉ còn lại hắn cái này Thạch Quốc cô hồn dã quỷ không chỗ có thể đi, chỉ có thể lẻ loi trơ trọi treo ở cuối cùng suy nghĩ nơi trở về của mình. Cách đại đội nhân mã càng ngày càng xa, hắn cảm giác chính mình giống thế gian này người cô độc nhất. Nghĩ gì thế, nhập thần như vậy? Nhà không có quốc cũng không có, ta đang nhớ ta còn có thể đi nơi nào? Có người nhà địa phương chính là nhà nha, ta cái này liền đưa ngươi đi gặp bọn họ. Một đạo thanh âm thanh liệt từ hắn bên tai vang lên, Cương Bản Đại Lang vô ý thức trả lời đồng thời quay đầu nhìn. Lọt vào trong tầm mắt chính là Lăng Trì lôi quang lập loè con mắt, Cương Bản Đại Lang lập tức khắp cả người phát lạnh, một cỗ khí lạnh từ đôi xương cụt vọt đến thiên linh cái. Sau đó hắn nhân sinh lần thứ nhất thấy được phía sau lưng của mình, thân hồn ý thức cũng tiêu tán hầu như không còn. Lăng Trì một cái bẻ gãy cổ của hắn, trên tay ma diễm hiện lên tại chỗ đem hỏa táng, biến thành quỷ cơ hội cũng không cho hắn lưu. Cương Bản Đại Lang tắt thở đồng thời, Lăng Trì trong lòng nhất thời liền dễ chịu. Này mới đúng mà, hắn còn muốn là người sống sót, quả thực là đang vũ nhục Lăng Trì nhân cách. Lăng Trì khẽ cười một tiếng, điện quang lập loè biến mất trên mặt biển. Sau một lát, Ngọa Hổ Quan một chỗ tinh thất bên trong, Tả Hữu hai vị vũ hầu ngồi ở vị trí đầu, Lăng Trì ba người riêng phần mình ngồi xuống. "Tiểu tử ngươi, lại đuổi kịp giết bao nhiêu? Chính là cá biệt người, cũng không có dám đuổi theo." Đối mặt Võ Uy trêu chọc, Lăng Trì khỏe miệng khẽ nết dứt khoát trực tiếp thừa nhận. "Hai vị đại nhân, mặt kia cổ cỡ tại cái này, còn có thần miếu bên trong cung phụng rất nhiều hợp tộc tiên tổ chi cốt đuổi ta cũng cùng nhau mang về, chuẩn bị đem nặn thành tư thế quỷ, vĩnh viễn quỷ canh giữ ở bắc cảnh cửa ra vào phía trước." Lăng Trì lấy ra cổ cỡ, phất tay rất nhiều bình cho cốt chồng chất tại trong tinh thất, may mà gian phòng đủ lớn nếu không thật đúng là đắp không dưới mấy trăm cái vỏ cho cốt. Bốn người lập tức ngơ ngẩn, con mắt lại nhìn về phía Lăng Trì thời điểm giống như tại nhìn Diêm La. Sừng sốt một cái chớp mắt về sau, Võ Uy cười ha ha nói làm tốt. Võ Hiểu Liên Kỳ Sơn cũng là gõ nhịp tán thưởng. Chỉ có Tống Văn Thánh sắc mặt hơi có vẻ không vui. Giết người bất quá đầu chạm đất, cử động lần này cùng trộm nhân tổ phần mộ có gì khác biệt, người vẫn là muốn có một danh giới cuối cùng. Hữu Vũ Hầu đại nhân, đây là những người này công tích vĩ đại mời ngài xem qua. Lăng Trì nhãn lực sức lực hơn người, đúng lúc lấy ra từng mặt bia đá trưng bày tại Tống Văn Thánh trước mặt. Chính là khắc dấu hợp tộc chúng trước mạnh quang vinh sự tích bia đá, Lăng Trì thuận tay đem mang theo trở về, chuẩn bị đứng ở tư thế quỳ một bên. Tống Văn Thánh sắc mặt hoài nghi, liếc mắt qua về sau thần sắc lại biến, trên thân nho nhã khí chất lập tức không còn sót lại chút gì. Cho ta đem người này cho cốt ném vào ao phân bên trong ngâm hắn ngàn vạn năm, quả thực lẽ nào lại như vậy? Hắn chỉ vào Thạch Tỉnh Tứ Lang bia đá, giận tím mặt. Trên đó viết bất ngờ biết, Thạch Tỉnh Tứ Lang, cuối cùng cả đời tận sức tại nghiên cứu thần châu cơ thể người cấu tạo. Từng tự tay giải phẫu thần châu bách tính võ tu hơn mọi người, lưu lại gân mạch cầu mấy trăm tấm, công văn từng đống sau khi chết mời vào thần miếu hưởng thụ hợp tộc hậu bối lương hỏa. Tiên đương, hắn chi công thần ta mối thù địch. Tống Văn Thánh hùng hùng hổ hổ, trong miệng đều là Lăng Trì nghe không hiểu cao nhã văn tự. Sau một hồi lâu mới một lần nữa ngồi trở lại trên đế, tâm tình chậm chạp không thể bình phục. Võ Uy nhìn mười phần thú vị, hắn cực kỳ hiếm thấy đến giả bằng hữu như vậy thất thố. Hợp tộc vong ta thần châu chi tâm không phải một ngày hai ngày, ngươi cũng không phải là lần thứ nhất biết, có chút cừu hận ghi ở trong lòng, luôn có dự hận ngày đó. Tống Văn Thánh nâng chén trà lên lại đem thả xuống, Sâm Cao Bạch Thạch lần này rời đi hợp tộc tất nhiên là đi quỷ tộc. Người cảm thụ cẩn thận. Sâm Cao Bạch Thạch trên thân quả thật có quỷ khí bám vào. Không sai được, võ giả nam cảnh không ít cùng quỷ tộc giao tiếp, Sâm Cao Bạch Thạch trên thân quỷ khí tinh thuần ít nhất cũng là quỷ tộc pháp tượng cảnh lão quỷ. Tống Văn Thánh trầm giọng nói, hắn vừa tới thời điểm liền phát hiện Sâm Cao trên thân lây dính quỷ khí, cho nên trước đây mới sẽ ngăn lại Võ Uy không cho hắn động thủ. Sâm Cao cái này lão tạp chủng đi quỷ tộc làm gì, hẳn là ở rể đi qua làm nữ tế. Võ Uy lấy ra một cái đùi dê bắt đầu ăn liên tục, trong tính thất lập tức mùi thịt bốn phía, nhìn đến Lăng Trì đều cảm thấy có chút đói bụng. Lão phu liền cái này một cái, cũng không có những cho ngươi. Võ Uy cười hắc hắc, ăn đến càng mừng hơn. Tống Văn Thánh nhịn không được lắc đầu bật cười, không thể không nhắc nhở hắn hiện tại là nói chính sự thời điểm. Sợ rằng chúng ta trước đây bàn bạc sự tình liền muốn thành sự thật, Sâm Cao tiến đến quỷ tộc để lộ ra không tốt ý đồ a. Phía đông nam hai vực về ngươi, phía tây bắc hai vực về ta, ngươi muốn tăng lớn đối quỷ tộc giám thị lực độ. Võ Uy hai ba miếng ăn xong đùi dê, phủi tay lại lấy ra một vỏ rượu bắt đầu tấn. Chư quốc thiên tiêu tranh bá thời gian có thể từng xác định được. Mùng ngày 6 tháng 6, còn có mấy tháng. Tống Văn Thánh thở dài, thấp giọng nói. Võ Uy thả xuống vỏ rượu đuốt tròm dâu ngậm miệng không nói, tựa như đang nhớ lại lúc còn trẻ khí phách phong hoa cùng thiếu niên ngựa đạp giang hồ. Lăng Trì nghe vậy sững sờ, thời gian vậy mà qua nhanh như vậy, thiên tiêu tranh bá đều muốn bắt đầu. Ngươi nhất định là không cách nào tham gia, ai bảo ngươi tu vi một ngày một cảnh giới. Võ Hiểu đối với hắn trêu chọc nói. Cái kia cũng không nhất định, lần này chỉ sợ sẽ có biến số. Lăng Trì khẽ miệng gãy nết, có bảo vật tại phía trước ai cũng ngăn cản không được hắn. Nếu như không có biến số, vậy hắn chính là biến số lớn nhất. Chương 391, chỉ trích. Chương 391, chỉ trích. Một ngày sau đó, Lăng Trì tại Bắc vực náo ra động tinh to lớn, thông tin giống như một viên quả bom nặng ký đồng dạng cuối cùng truyền về đến Thần Đô, đồng thời cấp tốc truyền khắp toàn bộ Thần Châu đại điện. Vào giờ phút này, Thần Võ đại điện bên trong bầu không khí ngưng trọng dị thường. Vũ Diệu ngồi cao trên long ỷ, trừng lớn hai mắt khó có thể tin nhìn qua trước đến bẩm báo thông tin Ngự Long vệ mật thám, cả người đều ngây dại.
Cái gì?
Ngươi nói là Tiêu Giao Hầu vậy mà giết Bắc vực Vũ Quốc? Không những như vậy, hắn còn đập hợp tộc thần miếu, thậm chí đem thần châu đảo cho đụng nặng. Hắn vô ý thức đưa tay đẩy ra trước mắt mũ miệng, lộ ra tuổi trẻ lại khiếp sợ đến cực điểm khuôn mặt. Bẩm báo bệ hạ, xác thực như vậy, là thương tướng quân phái người tin tức chuyển đến. Chúng ta U Dạ doanh trải qua nhiều mặt tra xét biết được, Tiêu Giao Hầu đại nhân sớm tại hơn 10 ngày phía trước liền lặng yên chui vào Bắc vực Trư Quốc mật thám, ngự khí gấp rút nói. Hắn đầu tiên giết vào Trúc Chi quốc bên trong, đem bao gồm Trúc Chi ở bên trong đông đảo cao thủ toàn bộ chém giết hầu như không còn, liền nước nọ quốc chủ cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Ngay sau đó, hắn lại chằn chọc chạy trốn đến Thạch quốc Việt tiền cận giang các những năm quốc gia, một đường giết chóc vô số, những nơi đi qua có thể nói là máu chảy thành sông đầu người quân quận. Tại trong lúc này, hắn còn giải cứu ra bị cầm tù mười mấy vạn thần châu bách tính. Cuối cùng tại Bắc vực Hạch Tâm Thần Châu đảo bên trên một lần hành động phá hủy cung phụng bản nguyên tứ lang một thôn Thái Lang rất nhiều hợp tộc tội phạm chiến tranh thần miếu, càng lấy uy lực kinh khủng võ kỹ đem Thần Châu đảo một lần hành động đục nặng. Từ nay về sau thế gian lại không Thần Châu đảo. Ngự Long vệ mật thám mặt đỏ bừng lên, hồng trung âm thanh dường như sấm sét tại trống trải đại điện phía trên quần quần quanh quần. Vũ Diệu cùng cả triều văn võ đám đại thần đều chố mắt đứng nhìn ngây ra như phong sững sờ tại nguyên chỗ, phản phất nháy mắt biến thành từng tôn sinh động như thật pho tượng, mắt của bọn hắn thần bên trong tràn đầy kinh ngạc cũng khó có thể tin. Đồ sát mấy trăm vạn sinh linh, thậm chí đem nguyên một tòa đảo đánh chìm. Cái này chẳng lẽ thật là chỉ dựa vào lực lượng một người liền có thể hoàn thành sao? Cái này cũng quá không thể tưởng tượng nổi, quả thực chính là thiên phương dạ đàm. Việc này đã được đến Hổ Soái đích thân nghiệm chứng, hắn không cách nào đích thân tới ngự tiền hướng bệ hạ bẩm báo, cho nên mới ủy thác ti chức thay truyền đạt mật thám một bên nói, một bên lén lút quan sát đến chúng thần cái kia hoảng sợ muôn dạng biểu lộ, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Liên tại nửa ngày trước, coi hắn lần đầu nghe cái này kinh thế hai tục thông tin lúc, nội tâm rung động không thua kém một chút nào trước mắt những đại thần này, thậm chí đã từng một lần hoài nghi có hay không có người cố ý bịa đặt lời đồn đến mê hoặc nhân tâm. Nhưng mà, theo sự thật dần dần nổi lên mặt nước, chân tướng rõ ràng khắp thiên hạ, hắn mới như ở trong mộng mới tỉnh. Nhưng dù vậy, ý nguyên mười phần kinh hãi nơi đây tình hình thực tế. Giờ phút này, đứng tại đại điện phía trên cao giọng tuyên đọc phần tình báo này, nhìn bề ngoài hăng hái tinh thần phân chấn, nhưng trên thực tế nội tâm nhưng như cũ sóng lớn mãnh liệt, thật lâu không thể bình phục. Làm được tốt. Hắn hợp tộc bất quá chỉ là một hòn đảo nhỏ mà thôi, cũng dám lấy Thần Châu hai chữ mệnh danh, sớm mụ hắn nên có cái này một kiếp. Vũ Diệu hưng phấn vỗ tay tán thưởng, đồng thời cao giọng la lên, thật sự là đại khoái nhân tâm. Lăng Hầu lần này cử động không khác trực tiếp vịnh lên bọn họ hợp tộc những người đi trước mộ tổ. Ha 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 ha, lời vừa nói ra, đám quần thần cũng nộn nhịp châu đầu ghé thai, toàn bộ đại điện nháy mắt thay đổi đến huyên náo vô cùng. Cái kia tấm nguyên có thể là cái lao đao phủ, sớm tại hơn mấy trăm năm trước, chúng ta hoàng triều một vị nguyên soái cũng bởi vì bị phản đồ hãm hại mà chết thảm trong tay hắn. Ghê tởm hơn chính là, nghe nói cho tới hôm nay, vị kia nguyên soái đầu cũng còn không có bị gia tộc của hắn hậu đại cho đòi hỏi trở về đâu. Quả nhiên đáng hận đến cực điểm, bất quá bây giờ cũng không có quan hệ, Lăng Hầu thay ta Thần Châu ra cái này ác khí. Vào giờ phút này, chúng đám đại thần bắt đầu mồm năm miệng mười nghị luận ầm ĩ trong đó, những cái kia khen ngợi Lăng Chỉ làm rất đúng đa số đều là thần kinh bách chiến võ tướng, mà cho rằng loại này hành động làm trái thiên lý, thì phần lớn là ưu nhã ôn hòa quan văn. Từ khi Lăng Chỉ đối phía trước rung động nhất trí gian đồng đảng tiến hành đại thanh tẩy về sau, bây giờ đứng ở chỗ này đại đa số người đã đổi thành tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng các thần tử, đã từng loại kia dáng vẻ nặng nề cảnh tượng đã một đi không trở lại. Vậy hạ, Lăng Hầu cử chỉ vi thần mặc dù thâm biểu tán đồng, nhưng vẫn nắm giữ thận trọng thái độ. Dù sao, hắn lần này giết chóc thực tế vượt qua thần nhận biết. Một vị cao tuổi mà chức trạc đại thần đứng ra, âm thanh trầm thấp hướng hoàng đế Trần Thuật nói theo vi thần biết, cái kia năm tòa trong thành trì 7-800 vạn võ sĩ bách tính đồ sắt không còn. Như vậy hung ác như bị người khác mô phỏng, thì sợ đem mở một ác liệt tiền lệ. Trong lúc nhất thời, trên triều đình nguyên bản ồn ào tiếng nghị luận im bặt mà dừng, chúng tuổi trẻ văn thần võ tướng nhộn nhịp rơi vào trầm tư, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ lần này cử động có thể đưa tới tiềm ẩn nguy cơ. Lúc này, một tên khác đức cao vọng trọng lão giả Khúc Các lão cũng cất bước ra khỏi hàng, cung kính bẩm báo nói, thánh thượng minh giám, lão thần cho rằng, như thế hành vi sát thực nên gây nên cảnh giác. Bất quá lấy Lăng Hầu thủ đoạn cùng quyết đoán, thế gian hiếm có người có khả năng bắt trước. Nhưng để phòng cẩn thận lo trước tính sau mới là thượng sách. Nếu không cứ thế mãi, quốc đem không có rồi. Nghe xong Khúc Các lão lời nói, mọi người tại đây không khỏi hai mặt nhìn nhau, trong lòng âm thầm cảm thán. Mà một bên một vị nào đó quan văn thì bùi ngùi mãi thôi xen vào nói, đúng vậy a. Nhớ năm đó, cho dù là cái kia khiến người nghe tin đã sợ mất mật quỷ giáo tàn phá bừa bãi giết chấn thời điểm, triều chính trên dưới cũng là một mảnh xôn xao. Bây giờ Lăng Hầu lại một lần hành động tàn sát dòng dã năm tòa thành trì người, thật không biết lần này xem như sẽ dẫn tới cỡ nào sóng to gió lớn cùng khiển trách trách mắng á, loại này sự tình cũng không phải là đơn thuần từ tu vi cao thấp chỗ quyết định. Trên thực tế, Tiêu Giao Hầu trước đây thủ đoạn tàn nhẫn nhất, thuộc về Tây Bắc đạo Hàn Châu Mã Bang cùng với thần bí khó lường quỷ giáo, còn có chính là hợp tộc một vị hùng tráng võ tướng âm thanh trầm thấp nói. Đột nhiên có người mở miệng hỏi, Lôi Tu thường thường tính cách cương nghị, thả gãy không cong trong mắt trộn lẫn không được hạt cát. Thế nhưng các vị đại nhân có hay không chú ý tới, Lăng Hầu cùng mặt khác Lôi Tu so sánh, có chỗ đặc biệt nào? Trong lúc nhất thời, trên triều đình lặng ngắt như tờ, mọi người đều có chút hiểu được. Vũ Diệu yên tĩnh lắng nghe, đỉnh đầu mũ miệng lóe ra hào quang nhỏ yếu, mà nuốt ở phía sau đôi mắt thì toát ra một tia không dễ dàng phát giác đủ cười. Không muốn lại cố lộng miền hư, mau mau nói à, cuối cùng có người kìm nén không được tính tình thúc giục nói. Tên võ tướng kia khẽ mỉm cười, tiếp tục nói, Tiêu Giao Hầu luôn luôn ghét ác như kiểu, đặc biệt là những cái kia giết hại đứa bé, ví dụ như nổi tiếng xấu Mã Bang cùng Nhậm gia. Ngoài ra, hắn đối quỷ giáo cùng quỷ tộc cũng là tràn đầy cửu thị. Nhưng nếu bàn về cùng hắn nhất là căm hận đối tượng, sợ rằng không phải là hợp tộc không còn ai. Tiếp lấy, hắn lại nâng lên tài liệu bên trong ghi chép, theo công văn thuật, hắn vẫn chỉ là Dình Châu Hạc huyện một tên khí hải cảnh võ giả lúc, lần đầu gặp phải Thiên Chiếu hội dưới cờ Thiên Chiếu Bang, liền không chút lưu tình đem bọn họ đuổi tận giết tuyệt, một người sống đều không có lưu lại. Phảng phất đối với hợp tộc người có khắc cốt minh tâm cửu hận, để chúng ta từ đầu đến cuối khó có thể lý giải được cố này hận ý đến tuột cùng nguồn gốc từ nơi nào. Chương 392, chuẩn bị chiến đấu. Chương 392, chuẩn bị chiến đấu. Lăng Hầu không quen nhìn hợp tộc hèn hạ ác tha chuyến đi đường, liên quan tới việc này không cần thảo luận nữa. Vũ Diệu quyết định thật nhanh làm ra cuối cùng quyết định phía sau, ngay sau đó quay đầu nhìn hướng Khương Thái Trùng dò hỏi, liên quan tới thượng phạt tả tướng nhưng có trần thuật. Khương Thái Trùng thoáng suy nghĩ sau đó hướng hoàng đế nháy mắt mấy cái hồi đáp, khởi bẩm bệ hạ, nếu như dựa theo vi thần tính ra quan điểm, triều đình nên hạ chỉ đối nó chặt chẽ khiển trách vừa dứt lời, Vũ Diệu liền nhận lấy lời nói gốc dạng. Không sai, chính là muốn nghiêm khắc khiển trách bọn họ loại này hành động. Vũ Diệu nghĩa chính ngôn từ nói, tuyệt đối không thể để bọn họ tại những quốc gia trước mặt tìm tới bất kỳ cớ gì đến chửi bới ta Thần Châu. Dứt lời, hắn vung tay lên hô, người tới a, lập tức phát thảo một đạo ý chỉ. Bắc vực Trung Quốc hoàn toàn không để ý đại gia cùng thuộc nhân tộc, dám công nhiên trắng trợn tàn sát ta Thần Châu bách tính mấy trăm vạn, dùng dân chúng vô tội máu tươi đến luyện chế ma khí, quả thực là tội ác ngập trời không thể tha thứ. Mà triều ta vốn là lễ nghi nước mênh mông đại quốc, hiện tại phái cường giả tiến đến hơi thi mỏng trừng phạt, cũng bất quá là lấy đạo của người trả lại cho người hay. Hy vọng xung quanh nước láng giềng bộ tộc có khả năng bản thân tự kiểm điểm tự giải quyết cho tốt. Cái này chiếu lệnh thiên hạ, khâm thử. Vũ Diệu giọng điệu cứng rắn nói xong, Khương Thái Trùng lập tức trợn mắt há hốc mồm. Không chỉ là hắn, cả triều văn võ đám đại thần cũng đều hai mặt nhìn nhau nhìn qua bọn họ hoàng đế, trong lúc nhất thời ai cũng không dám nói chuyện. Vậy hạ, vi thần nói nhưng là muốn khiển trách Tiêu Giao Hầu thủ đoạn quá mức tàn khốc, dùng cái này đạt tới mục đích bảo vệ hắn, gương tả tướng nhịn không được dùng tay đỡ lấy cái chán trong lòng thầm nghĩ. Đồ sát 700-800 vạn người đại sự như vậy căn bản là không có cách ẩn giấu đi, hiện tại duy nhất có thể làm chính là từ đạo nghĩa đi lên đền bù. Không nghĩ tới hoàng đế vừa mở miệng vậy mà là đi khiển trách những người bị hại kia. Phiên này cử động mặc dù vô cùng phù hợp hắn tâm ý, mà còn hoàng đế mở kim khẩu cũng chỉ có thể như vậy. Bệ hạ lời ấy, lão phu cho rằng rất tốt, Hưu Vũ Hầu cũng cảm thấy không sai. Đúng lúc này, một đạo thanh âm vang dội truyền đến, nguyên lai là Võ Uy cùng Tống Văn Thánh cùng nhau mà tới. Tống Văn Thánh cười không nói, thầm nghĩ, ngươi cũng không có hỏi ta a. Ngươi chưa đến tiếng tới trước, hai người vừa vặn xuất hiện, trên triều đình đám đại thần liền nhộn nhịp không người thi lễ bần an. Vũ Diệu cũng đội vàng đứng lên yếu ớt nên hai bước, lão tổ tông Tống tiên sinh. Võ Uy bối phận khá cao, thuộc về võ hiểu tổ gia gia cái kia một đời, nhưng tại trên triều đình cũng không tiêu căng, cùng Tống Văn Thánh hai người có chút ôn quyền hoàn lễ. Hắn hướng về phía Vũ Diệu đưa cái ánh mắt, cái sau lập tức sáng tỏ. Hôm nay triều hội trước nơi này, bái triều. Khương tướng Khúc tướng lưu một cái. Vũ Diệu vung vung tay, quần thần lúc này nối đuôi nhau mà ra. Mấy người đi tới thiên điện, cho lui tất cả thị nữ thái giám, lúc này mới bắt đầu nói lên chính sự. Lần này xâm cao bạch thạch tổn thất nặng nề, tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất định phải làm tốt đầy đủ chuẩn bị ứng đối tiếp xuống đại chiến. Vũ Diệu nghe xong nhà mình lão tổ tông phân tích, trầm ngâm một lát nói, Khương tướng, lập tức cần chỉnh đốn quân bị vật tư bảo đảm dự bị các quân có khả năng tùy thời đầu nhập chiến trường, ngoài ra còn muốn cảnh cáo một phen xung quanh chư quốc, dám nhúng tay hoàng triều cùng Bắc vực chiến sự, nhất định có hậu báo. Khương Thái Trùng yên lặng gật đầu, trong lòng tính toán nhà mình chiến tranh dự trữ. Đại chiến cùng một chỗ, các loại linh thảo bảo dược sung làm quân quản, còn có tứ hải thương hội cái này một quái vật khổng lồ xem như chuẩn bị ở sau, vật tư phương diện tạm thời không ngại. Bắc cảnh đã hỏa lực tập trung mấy chục vạn, bệ hạ không cần lo lắng. Có Liên Kỳ Sơn trấn thủ Bắc cảnh không có sơ hở nào. Lão phu lo lắng quỷ tộc cùng hợp tộc cấu kết sự tình. Võ Uy mặt mo trầm ngưng, lấy ra vỏ rượu tấn tấn chính là hai đại cửa ra vào. Hợp tộc vậy mà cùng quỷ tộc lại cấu kết đến cùng nhau. Phía trước vẹn vẹn chỉ là quỷ giáo cùng bọn hắn cấu kết với nhau, bây giờ liền quỷ tộc cũng bắt đầu đích thân hạ chẳng sao. Vũ Diệu cau mày, bước chân trầm trọng chậm rãi bước đi thong thả mấy bước, trong lòng tràn đầy sầu lo. Tống Tiên Sinh phát giác được xâm cao bạch thạch trên thân thể còn lưu lại tinh thuần quỷ khí, bởi vậy mới sinh ra dạng này lo nghĩ. Mặc dù hiện nay cũng không có chứng cứ xác thực có khả năng chứng minh điểm này, nhưng hoàng triều nhất định phải có chỗ phòng bị. Nhất là cái kia hợp tộc hai thần quan Thiên Bản Sơn Mục, khoảng thời gian này đến nay hắn một mực ở bên ngoài khắp nơi sâu chui, ai cũng không biết hắn đến cùng bụng trộm liên lạc bao nhiêu cường đại nhân vật, cam nguyện cùng hợp tộc cùng mở ruột. Võ Uy tôn giả lời nói giống như trọng truy đồng dạng hung hăng gõ Vũ Diệu trái tim, làm cho sắc mặt của hắn thay đổi đến càng thêm ngưng trọng lên. Giờ phút này, Vũ Diệu tâm tư càng thêm chịu nặng, hắn biết rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc. Trận này thiên tiêu tranh bá thi đấu quan hệ đến toàn bộ hoàng triều tương lai, bất luận cái gì một tiêu biến số cũng có thể dẫn đến không thể nào đoán trước hậu quả. Đối mặt phức tạp như vậy thế cục, Vũ Diệu cảm thấy áp lực trước đó chưa từng có. Nhưng mà, xem như một tên hoàng triều đế vương, hắn nhất định phải làm tốt mỗi một cái quyết sách, nếu không mấy trăm năm cơ nghiệp đem hủy ở trên tay hắn. Lao tổ tông, Tống tiên sinh, toàn lực phát động tình an tư trên dưới tra xét cái này hai trộm cấu kết sự tình. Lúc cần thiết, tại thượng giới người xuống phía trước, ta trước đưa ra tay đem quỷ tộc thu thập một phen. Vũ Diệu trên mặt chiến ý sôi trào, kiên quyết ý chí nhìn Võ Uy có chút hài lòng. Người so cha người Võ Đức Dương càng thích hợp làm hoàng đế, ta Võ gia nam nhi ít nhất không thể e ngại chiến sự. Võ Uy vô vô bờ vai của hắn vui mừng nói: "Lão tổ tông, có biết Lăng Trì hiện ở nơi nào, nếu là đối phó quỷ tộc, Long Môn cảnh bên trong không thiếu được lấy hắn xung làm trụ cột bước vàng." Lão phu trước khi rời đi liền cùng hắn nói qua, nếu không phải Bắc Cảnh bất ổn hắn bị Liên Kỳ Sơn lưu tại Bắc Cảnh, hắn thậm chí hiện tại liền nghĩ đi quỷ tộc tìm đòi. Võ Huy nghĩ đến Lăng Trì tinh quang trong mắt cùng sát khí, không nhịn được cười lên. Mà Lăng Trì giờ phút này lại hết sức buồn rầu, một chút trụ cột vững vàng bộ dạng đều không có. Hắn tóc rối bù mở rộng và áo xếp bằng ở tinh thất một góc, trên tay nâng cổ cờ có mấy phần nổi nóng. Cờ bên trong khí linh chịu xâm cao bạch thạch thuần dưỡng nhiều năm, không chút nào nguyện cùng hắn câu thông. Mấy lần thăm dò không có một chút hiệu quả, hắn đã có chút thẹn quá thành giận, Chu Ác trừ bạo, còn có Cơ Cơ toàn bộ đều đi ra. Cha, Cơ Cơ. Lăng Trì vừa dứt lời, huyết quang hắc quang thanh quang chống rông xuất hiện, vây quanh hắn gào thét phi hành. Các minh đệ tỉ muội, thấy được nó không có, lão tử mấy lần hảo luôn khuyên bảo nó còn thờ ơ. Hắn chỉ vào cổ cờ đối ba tiểu thuyết nói, vốn định đem xúi dục để nó về sau ngoan ngoãn đi theo chính mình, ai ngờ cái này sinh linh dầu muối không vào ngu xuẩn mất khuôn. Cho ta đánh, đem nó cho ta đánh cho đến chết. Trừ bạo lựa chọn cơ hội thôn vệ linh trí của nó, ngươi nhìn Chu Ác cũng biết nói chuyện. Lăng Trì một chỉ điểm ra, chỉ một thoáng lôi đỉnh đem cả gian tinh thất bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ, đỏ tươi huyết quang cùng xanh đen đao quang đều xuất hiện, trên đỉnh đầu lôi điệu cơ quạt cánh nhỏ đi sát đằng sau. Đao quang giăng khắp nơi, lôi điện rầm rạp chằng chịt. Cổ trên lá cờ nổi lên tầng tầng huyết vụ ở giữa không trung bị nổ đến tả diêu hữu hoàng, trong đó mơ hồ truyền đến từng tiếng kêu thảm. Ba nhỏ vây quanh cổ cờ dừng lại dồn sức đánh, khuynh thiên sát ý phô thiên cái địa áp lên, u lam thiểm điện phát ra dọa người tiếng vang, tử tinh lôi đỉnh đường hoàng đại khí. Cổ cờ lấy một ba, bị đánh đến nổ đầu trốn chui như chuột chật vật không chịu nổi. Dám trợ trụ vi ngược, đánh chết cái tên vương bắt đẳng ngươi. Đều cho ta dùng sức đánh. Lăng Trì đứng ở một bên, rất giống ăn chơi thiếu gia sai khiến gia đình nước hiếp lương gia nữ tử. Chương 393, ma uy siêu độ. Chương 393, ma uy siêu độ. Không biết tốt xấu đồ vật, trừ bạo cho ta nuốt nó. Ba bé con mười phần hưng phấn, đem cổ cờ ngăn tại nơi hẻo lánh bên trong dừng lại đánh cho tê người đánh đến nó kêu cha gọi mẹ. Khí linh mắt trần có thể thấy suy yếu đi xuống, trừ bạo thừa cơ nào tới bắt đầu thôn vệ. Lăng Trì ở một bên chỉ trỏ, ra chủ ý ngu ngốc. Cha. Chu Ác vây quanh cổ cờ xoay quanh tung bay, một bên nói lẩm bẩm. Thật tốt cho mọi người hộ pháp. Lăng Trì một chỉ điểm tại trảm mã đao trôi, cái sau điện xả mà quay về. Quá trình duy trì liên tục 2-3 canh giờ, trừ bạo đem linh trí thôn vệ phía sau liền rơi vào ngủ say. Cơ cơ. Lôi điểu cái gì đều không có mò lấy. Dừng ở Lăng Trì trên bả vai cánh nhỏ đạp nước bày tỏ bất mãn. Cơ cơ a, lần sau nhất định. Hắn bất đắc dĩ đem nhét trong lỗ tai. Trong nhà hài tử quá nhiều, đã không tốt mang theo. Chu Ác thân đao hất lên đập vào cổ trên lá cờ, đem quất hướng Lăng Trì. Cái này cổ cờ ngưng tụ mấy chục vạn thần châu bách tính huyết đục cùng một phách, lại bị Sâm Cao lão cẩu ẩn dưỡng nhiều năm, muốn bình yên đem khí linh thuần hóa đã không thực tế. Sâm Cao bạch thạch mạch suy nghĩ không tệ a, ta vì sao không phương pháp trái ngược. Lăng Trì trong mắt lóe ra một tia sáng, đầu bị lệch nhìn về phía phương bắc cười mười phần tham lam. Trước siêu độ những ngày vong hồn lại nói, cánh tay hắn vung lên, cái kia cổ cờ tựa như cùng rơi vào gan bàn tay đồng dạng bị siết thật chặt trong tay. Hai mắt dần dần thay đổi đến đỏ tươi vô cùng, một cỗ cường đại làm cho người khác hít thở không thông lực lượng thần hồn từ hắn giữa lông mày bi đất phun ra ngoài, giống như thủy triều mãnh liệt hướng cổ cờ càn quét mà đi, nháy mắt đem chìm ngập trong đó. Lấy ma trị ma, lấy thần trấn thần. Bốn phía lôi đỉnh tan thành mây khói, thay vào đó là vô biên vô tận giết chóc ma hà. Mấy trăm vạn chỉ hợp tộc xúc vật chôn bụi, cho ma hà mang đến đếm mãi không hết chất dinh dưỡng. Nồng đậm đỏ tươi ma diễm phảng phất ngưng tụ chảy nước đồng dạng đậm đặc, nếu là cẩn thận quan sát, trọng yếu nhất chỗ đã biến thành giống chỉ thủy ngân đồng dạng tồn tại, cực hạn nhiệt độ cao hàm ẩn trong đó. Đỏ tươi hư ảnh giáng lâm, cờ bên trong mấy chục vạn bản mèo giữ tận oan hồn e ngại nhìn chăm chú lên Lăng Trì, oan hồn bằng vào bản năng lẫn nhau thôn vệ luyện hóa, tu vi cao nhất người đã có khí hải cảnh tu vi. Nơi này đã là thần châu địa giới, nhưng ta không có khả năng đem các ngươi thả ra, tránh cho các ngươi làm hại một phương. Nếu là nguyện ý lưu tại cờ người chúng, không lâu về sau sẽ có hợp tộc sinh hồn bắt giữ đi vào cung cấp đại gia hưởng dụng. Không muốn lưu lại ta tự sẽ siêu độ các ngươi vãng sinh. Lăng Trì tiểu tiểu nói láo, bởi vì giới này cũng không có luân hồi, tự nhiên không có vãng sinh. Ma âm nhấp nô, chúng oan hồn nháy mắt sôi trào. Hung lệ người gào thét, dịu dàng ngoan ngoãn người co lại thành một đoàn. Còn chưa từng thử qua lấy ma âm đọc phong đô huyết hồ diệu kinh, không biết có hay không đặc thù hiệu quả. Dùng sát lục ma đạo siêu độ oan hồn, suy nghĩ một chút đều cảm thấy thú vị. Lăng Trì chớp mắt, tụng nói: Ngươi lúc cứu khổ thiên tôn, biến tròn mười phương giới, tụ tập thập phương thiên tôn tiên chúng, nói chư nhân duyên, thì có rượu đi chân người. Gia ban tấu gọi, thần bây giờ bên dưới xem dục giới, phong đô La Sơn, huyết hồ 24 ngục, đại nhạc phong đao, 18 địa ngục, lớn thiết vi sơn. Giết chóc ma huy càn quét cổ cờ nội bộ, ma khí xâm xâm huyết hồ diệu kinh quanh quẩn ở giữa lộ ra 10 phần quái dị, nhưng lại dị thường hài hòa. Cổ cờ đỏ thấp cờ thân vây quanh tại huyết quang phía dưới càng lúc càng mở nhạt, tối nghĩa khí tức bao phủ, lấy thần hồn hư ảnh làm trung tâm, đỏ tươi huyết quang gợn sóng đồng dạng lan tràn ra, nhỏ yếu oan hồn tại chỗ tiêu tán. Một lần lại một lần đọc, hắn tâm như mặt nước phẳng lặng không vui không buồn. Giết chóc ma huy phía dưới, tất cả đều ngay ngắn trật tự tiến hành. Một phen siêu độ dùng trọn vẹn 3 ngày mới tính đại công cáo thành, cờ bên trong chỉ còn lại mấy trăm đầu đoán khí cực sâu oan hồn lưu tại trong đó không muốn rời đi. Hiện tại có lẽ đêu ma hồn càng thêm thích hợp, phần lớn là như khói như xương thân thể phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ bị gió thổi tản, chỉ có số ít mấy cái ma hồn tương đối ngưng thực. Lăng Trì thân hồn tản ra, mỗi một cái ma hồn trong cơ thể đều gieo xuống một tia thần thức, từ nay về sau sinh tử của bọn nó đều là tại hắn một ý niệm. cổ cờ bị trừ bạo nuốt linh trí thay đổi đến âm u đầy tử khí, Chu Hồng Cờ phấn rũ cục lấy, bạch cốt chế thành cán thân cũng triệt để mất đi rực rỡ. Lăng Chỉ một chút cũng không đau lòng, đương nhiên là trừ bạo đối hắn càng trọng yếu hơn. Về sau ngươi liền kêu sát lục ma phiên. Lăng Chỉ trực tiếp cho cổ cờ đổi cái danh tự, chỉ thuộc về tên của hắn. Cũng không quản ma phiên có thể hay không nghe thấy, Lăng Chỉ trực tiếp đem thu vào ngọc bài bên trong không tiếp tục để ý đẩy ra cửa lớn đi ra tinh thất, ánh mặt trời xuyên thấu qua cây ngô đồng lá vẩy vào viện tử bên trong hơi có vẻ loang lổ. Nơi đây phủ đệ là Liên Kỳ Sơn an bài, mấy ngày trước đây hắn cùng Võ Huy Tôn giả phân biệt phía trước liền bị Liên Kỳ Sơn lưu tại ngọa hổ quan xung làm cửa viện, lấy ứng đối hợp tộc khả năng sẽ đến trả thù. Điện hạ đến tìm ta, có thể là Sâm Cao Bạch Thạch có động tĩnh. Lăng Chỉ luyện chế ma phiên thời điểm liền phát giác được Võ Hiểu tới. Đủ cảnh giác a. Tu luyện kết thúc. Người tỏa phủ đệ này đầu tiên là lôi đỉnh từng trận về sau lại là quỷ khóc sói tru, bốn phía đều không người dám tiếp cận. Nàng âm thanh từ sau phòng vườn hoa bên trong truyền đến. Bắc vực mấy ngày nay xác thực có khắp nơi điều binh tụ tập trạng thái, đã tại đông bộ chư quốc tập hợp đại quân mấy chục vạn nhân mã, chỉ riêng Long Môn cảnh cường giả liền có gần trăm vị nhiều, phần lớn đều là Long Môn sơ kỳ. Điện hạ có thể biết bọn họ vị trí. Lăng Chỉ con mắt lóe sáng lạ thường, mơ hồ còn có màu máu lóe lên. Võ Hiểu lại lắc lắc đầu, nói, hợp tộc vì phong bế thông tin, gần như đem nhà mình lật cả đáy lên trời. Tĩnh An Tư trong bóng tối ẩn nút mật thám tử thương thảm trọng, lần trước vì truyền lại thông tin duy nhất một lần liền hy sinh hơn 10 người. Những này nợ đều phải tính toán tại Sâm Cao Bạch Thạch cái kia lao vương tám trứng trên thân. Lăng Chỉ hừ lạnh trong lòng suy nghĩ lại đi giết hắn cái trăm ngàn vạn, thử nhìn một chút có thể hay không đem ma khí ẩn dưỡng trở về. Bản cung đồ đao đã sớm chặt tới hợp tộc trên thân, bọn họ giấu ở Thần Châu đại địa bên trên võ sĩ đã chết mấy trăm người. Lăng Chỉ nghe vậy nhíu mày, cử động lần này mặc dù có chút không phóng khoáng, nhưng cũng khá phù hợp hắn tác phong làm việc. Gần nhất ngươi liền lưu tại ngọa hổ con a. Chiến sự nổ ra nói không chừng cần người tiêu giao hầu sông pha chiến đấu, ỷ vào lôi đỉnh thần uy thật tốt kinh sợ bọn họ. Võ Hiểu nói do ý đồ đến, lo lắng Lăng Chỉ lại một lần nữa biến mất. Cũng trách hắn, gần nhất mấy tháng một mực các nơi buôn ba tu hành, không phải tại giết người chính là tại giết người trên đường, người ngoài như muốn tìm hắn chỉ có thể bằng vào vật khí. Còn có, thiên tiêu tranh bá địa điểm liền tại Nam vực Hoang Nguyên bên trong, thuộc về việc không ai quản lý khu vực, vô luận là ta Thần Châu hoàng triều vẫn là phương Tây Đông Tam quốc cách nơi này đều rất gần. Đến lúc đó ngươi cũng phải đích thân tới hiện trường, bây giờ ngươi đã bị trừ quốc trở thành điểm ngắm, còn không bằng thoải mái không có sợ hãi hiện thân. Võ Hiểu thần tốc nói, Lăng Chỉ bây giờ tại Long Môn cảnh giới này trừ định phong kỳ cường giả bên ngoài, gần như không đụng tới đối thủ. Điện hạ, ngày trước phía trên người tới tu vi cao nhất có thể tới loại trình độ nào? Cao nhất? Không có cao nhất. Võ Hiểu âm thanh thay đổi đến âm u, thượng giới sinh linh tiến vào giới này là cần trả giá thật lớn, bọn họ có thể xuống cái gì cường giả, quyết định ở bọn họ nguyện ý trả giá cỡ nào đại giới. Ý là, nếu như bọn họ nguyện ý, thậm chí có thể vô thượng hạn hạ xuống cường giả. Lăng Chỉ lông mày nhíu lại, thần sắc có chút nghiêm trọng. Thiên Tiêu chỉ là nhằm vào thượng giới tu sĩ mà nói, bọn họ định ra quy tắc phá hư quy tắc, 30 năm trước bọn họ không cho phép 30 tuổi trở lên võ tu tham chiến, kết quả đến hồi cuối bọn họ thế mà giết vào thần thể tông cấp người, chư quốc chỉ có thể trơ mắt nhìn xem liền lòng phản kháng cũng không có. Chương 394, Long Môn Lục Trọng. Chương 394, Long Môn Lục Trọng. Võ Hiểu nắm chặt nắm đấm, trên mặt kiểu diễm viết đầy quất đủ. Lăng Chỉ hơi ngẩn ra, nghĩ không ra thần thể tông chân tướng đúng là như vậy, trong đầu của hắn hiện lên viên sĩ tín khổ đại cửu thân mặt, lập tức nhiều hơn mấy phần sáng tỏ. Bị thượng giới tuổi trẻ thiên kiêu yêu nghiệt giết tới trong nhà đem thê tử cướp đi, đối với huyết khí phương cương hán tử đến nói đây là khuất nhục bực nào. Không khó tưởng tượng viên sĩ tín những năm này tại cực độ dày vò bên trong khổ chống cự, chỉ mong có một ngày giết tới đem thiên nhất tông cả nhà giết tuyệt, cứu trở về thê tử. Chúng ta tu hành pháp vốn là đến từ thượng giới, toàn bộ nhờ mỗi một lần vây giết thượng giới thiên kiêu chỗ thu được, tài nguyên khan hiếm đại lục cằn cỗi, liền đầu linh mạch đều không có, chỉ có thể dựa vào thiên địa tự thân linh khí tu trì. Võ Hiểu một chân đá nát hòn non bộ, phẫn hận khó mà nói nên lời. Tại Sơn Hà Chí Dị bên trong từng có đôi câu vài lời ghi chép, linh mạch chính là đại địa chi tinh hoa lịch trải qua 5 tháng dài dằng dặc lắng đọng cùng diễn hóa phía sau, ngưng tụ mà thành nhận chứa thuần hậu linh khí mạch khoáng. Nắm giữ linh mạch địa phương bị thế nhân ca tụng là phúc lợi tiên cảnh, nhưng khiến người tiếc hận là, rộng lớn vô ngần Thần Châu đại địa lại hết lần này tới lần khác ở vào phàm bực ngũ thập cửu dạng này vắng vẻ hoang vu chỗ, cũng không có như vậy được trời ưu ái trung linh dục tú chi địa. Mỗi lần ý niệm tới đây, Lăng Trì liền không khỏi đối trong truyền thuyết kia thượng giới lòng sinh hướng về nơi đó nhất định là tài nguyên phì nhiêu khắp nơi trên đất chân bảo. Hắn tận hạn chế nội tâm giống như thủy triều sôi trào mãnh liệt tham lam, đồng thời không ngừng từ ta trấn an nói, sẽ có một ngày lão tử sát tướng đi lên, như vậy ánh mắt chiếu tới chỗ đều là ta, tiệt tiệt tiệt. Ngươi đang cười cái gì? Võ Hiểu đang đứng ở bi phẫn bên trong không có tự kiềm chế, đột nhiên thấy được bên cạnh Lăng Chỉ trên mặt nộn nhạo tham lam cười. Ngạch! Đậu phộng, ta lại cười đi ra. Lăng Chỉ bất đắc dĩ che lấy cái chán đối nàng không ngừng xua tay. Ngươi không phải là coi trọng thượng giới thiên kiêu bọn họ bảo bối a? Bản cung nói cho ngươi lần này không cho phép ngươi làm loạn, ta không muốn nhìn thấy ngươi chết yểu ở cái này. Võ Hiểu ngữ khí hết sức nghiêm túc, ngẩng đầu lên sụ mặt nhìn Lăng Chỉ anh tuấn mặt. Điện hạ chớ buồn, ta rất có phân tức, cơ trí người đều là chính mình sáng tạo cơ hội, mà hắn có rất nhiều cơ hội. Lăng Chỉ tâm niệm chuyển thần tốc độ, trong lòng đồ đao đã dơ cao. Liên tại hắn ý nghĩ kỳ quái lúc một tiếng nhỏ bé tiếng hổ gầm đột nhiên truyền vào hai người trong hai. Hai người nghe tiếng mà động, thả người chui vào trong mây. Bách sát kim hổ, là hổ xoáy cùng người động tay. Nhìn ra là tại Hồng Thạch đảo phương hướng, ta đi xem một chút. Lăng Chỉ trong mắt lôi đình ngưng tụ, nháy mắt nhấc lên âm bạo biến mất ở trên không trung. Võ Hiểu sắc mặt tùy theo biến đổi theo sát lấy điện xạ mà đi. Một lát phía trước Hồng Thạch đảo, Trúc Phần mang theo tiên phong doanh tinh nhuệ xếp hàng nên hầu hổ soái tuần sát. Thời gian nước định đã qua, Liên Kỳ Sơn cũng không có như kỳ mà tới. Trúc Phần một thân kim giáp, nhíu chặt lông mày nhìn một phía. Người tới, lại phái một đội người đi ngọa hổ quan báo. Trúc tướng quân mau nhìn. Trúc Phần mới vừa nói xong, liền bị dưới trướng kinh hãi âm thanh đánh gãy. Không đợi hắn quay đầu lại, một tiếng hổ gầm đinh tai nhức óc vang vọng bốn phương. Chỉ thấy ngoài trăm dặm, một tôn ngàn trượng màu vàng cự hổ tại phía sau hắn phát ra kêu to, trong mắt kim quang phủ lên uy phong lẫm liệt. Bách sát kim hổ, là đại soái. Trúc Phần một tiếng kinh hô, toàn bộ tiên phong doanh cũng là một mảnh xôn xao. Liên Kỳ Sơn cầm trong tay một thanh dài đến trượng hai kim hổ khiếu nhật trường đao, long môn trung kỳ tu vi bộc phát, màu vàng sắc bén sát khí phóng lên tận trời. Trước ngực dài ba thước cần tung bay, nhìn qua trước người chặn đường mười mấy cái long môn cảnh hợp tộc võ sĩ, ánh mắt băng lãnh triệt lạnh. Thiên hạ cường giả nghe ta tên đều thắng đảm, ngươi hợp tộc tông chó sắp hết mấy đổ vào lao tử đổ đao phía dưới. Lời còn chưa dứt, Liên Kỳ Sơn đã biến mất giữa không trung, chạy thẳng tới địch bảy mà đi. Mười mấy lần tại mình địch tại phía trước, sắc mặt không chút nào sửa, toàn thân chiến ý cùng sát khí càng nô lên. Hợp tộc chúng võ sĩ tiếng kinh hô không ngừng vang lên, tại dẫn đầu đại ca chấn áp xuống bắt đầu kết trận vây giết. Không tốt, đại soái bị người bây. Kết tên nhọc trận, chuẩn bị phối hợp tác chiến đại soái, liền tính chúng ta không địch lại cũng phải cho đại soái chia sẻ chút áp lực. Chút phần trong lòng sốt ruột, tiên phong doanh tinh nhuệ nháy mắt kết thành tên nhọn trận chuẩn bị phát động tử vong công kích. Long môn cảnh cường địch tại phía trước, bọn họ không sợ hãi. Quan tưởng công thành thần truy, giáng lâm. Giai trường 10 trượng công thành truy một mảnh đen nhánh, toàn bộ từ nồng đậm sát khí ngưng kết lơ lửng tại chút phần đỉnh đầu. Có thể cùng chư vị huynh đệ sóng vai chịu chết là ta chút phần vinh quang, do lớn. Chút phần kéo xuống mặt giáp, hàn quang sâm sâm trong con mắt tràn đầy tử trí. Do lớn do lớn do lớn. Thiên phong doanh tinh nhuệ cùng hét, tràn diện mười phần bi tráng. Ầm ầm. Thình lình lôi đỉnh đánh gãy chút phần tử vong công kích. Hắn ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo hóng ánh lôi đỉnh ngay tại cực tốc tiếp cận. Lần đầu nghe thấy tiếng sấm thời điểm còn tại cuối tầm mắt, tiếp theo một cái chớp mắt cũng đã lướt qua đỉnh đầu bọn họ chạy thẳng tới chiến trường mà đi. Quá tốt rồi, Tiêu Giao Hầu đến. Chút phần suýt nữa sủi lơ xuống, lấy xuống mũ bảo hiểm hưng phấn nhìn xem đạo kia lôi đỉnh ầm vang nổ hướng đi bảy. Có thể còn sống ai nguyện ý chết ta? Ít nhất lăng chỉ là không muốn, chỉ là mấy trăm dặm bất quá trong nháy mắt liền chạy tới chiến trường. Hắn ngạc nhiên phát hiện cái kia mười mấy cái hợp tộc võ sĩ thế mà tại vây giết Liên Kỳ Sơn, cái sau tu vi thâm hậu dám hướng dám đánh, đem một đám võ sĩ trận hình quấy loạn thất bát ao. Một thanh trượng dài kim hổ khiếu nhật trường đao vung mạnh đến hổ hổ sinh phong, xung quanh trăm trượng bên trong không một chỉ hợp tộc dám nghịch kháng. Trên đỉnh đầu tôn kia ngàn trượng bách sắt kim hổ càng là vô cùng uy mãnh, bị mười mấy tôn các loại thức thần vây quanh vẫn cứ kịch chiến không chỉ. Lôi đỉnh chân thân ngươi thích ăn nhất thức thần đang ở trước mắt, giết sạch bọn họ. Lăng Chỉ cười lớn một tiếng, một đầu đâm xuống trong mây chạy thẳng tới vòng chiến hạch tâm mà đi. Hổ xoáy chớ buồn, Lăng Chỉ đến cũng. Quát như sấm mùa xuân điện quang gào thét, Lăng Chỉ người còn chưa tới, mấy trăm đạo lôi đỉnh trước hết bổ xuống. Liên Kỳ Sơn căn bản không cần ngẩng đầu, tiếng sấm vang lên hắn liền biết là người nào tới. Tiểu tử ngươi đừng cướp ta đầu người, lão tử hôm nay muốn đại khai sát giới. Cái gì? Ta không nghe rõ. Ha ha ha, lôi đỉnh rửa sạch trực tiếp đem chiến trường chia cắt thành mấy mảnh. Chu Ác Trừ Bạo nghe lệnh, coi chừng bốn phía, hôm nay ở đây võ sĩ không ai sống sót. Chu Ác Trừ Bạo cùng nhau bay ra, xung làm lược trận tác dụng. Càn Khôn Bát Cực Băng Sơn phanh. Từ trên trời giáng xuống thiết quyền một lần hành động đệ bạo võ sĩ đầu, đỏ trắng đồ vật vẩy ra đến bốn phía võ sĩ một thân, 200 vạn sợi bản nguyên sấm sét trả lại. Lăng Chỉ nháy mắt thay đổi đến hưng phấn, thân thể đột nhiên biến thành màu đông cổ, đao phủ ra thân mày cũng không nhăn một cái. Nắm đấm tuổi trò đầu gối hóa thành thần binh lợi khí, trong lúc giơ tay nhấc chân đem một đám võ sĩ đánh kêu cha gọi mẹ. Tu vi hơi yếu một chút người bị hại trực tiếp tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, long môn cảnh trùng kỳ trở lên võ sĩ còn có thể ngăn cản hai chiêu. Giống bẩn thỉu đồ vật còn dám chặn giết ta thần châu hồ soái, tất cả đi chết đi cho ta. Lăng Chỉ một tiếng hổ gầm kinh sợ bảy căn đảm, lôi đỉnh cùng ma diễm lướt qua một mảnh thảm tượng. Ngươi lưu cho ta hai cái. Liên Kỳ Sơn xem xét mười mấy võ sĩ trong chớp mắt đều muốn bị Lăng Chỉ giết hơn phân nửa, tranh thủ thời gian hô to một tiếng trên tay cũng tăng nhanh động tác. Tới trước được trước. Lăng Chỉ một quyền đánh nổ một cái long môn tam trọng võ sĩ, đối phương đao võ sĩ chỉ ở bả vai chém ra một đạo bạch ấn. 300 vạn sợi bản nguyên sấm sét trả lại, long môn lục trọng trực tiếp đột phá. Chương 395, phí hoài bản thân mình. Chương 395, phí hoài bản thân mình. Lượng lớn bản nguyên sấm sét trả lại vào lôi hải bên trong, long môn lục trọng giằng buộc nháy mắt vượt qua. Tiện tay bóp nát một thành viên long môn tam trọng võ sĩ cái cổ, lại là 300 vạn sợi bản nguyên sấm sét trả lại, lôi hải bên trong gào thét thanh thế càng hung mãnh hơn. Long môn cảnh sơ kỳ võ sĩ đã tàn sát hầu như không còn, ở đây chỉ còn lại 3 cái long môn ngũ trọng võ sĩ tại thất trọng lão đại dẫn đầu xuống còn tại vây giết Liên Kỳ Sơn. Lôi đình ở bên thai vang lên, còn lại võ sĩ trong lòng đều hoảng sợ. Cái này mới bao nhiêu lớn một hồi công phu, phe mình tinh nhuệ vậy mà chỉ còn lại bên cạnh mấy cái này. Các ngươi những này kẻ chết hay, Sơn Cao Bạch Thạch Tá Đằng Già Diệp rõ ràng là ở chờ trước đến chịu chết. Lăng Chỉ thả người bọn tới cường thế can thiệp mấy người chém giết, lấy tay bắt được bay vụt mà tới chạm mã đao xoay tròn liền chặt. Vũ trọng tu vi võ sĩ mắt thấy thon dài chiến đao chém vào ái đao của mình bên trên, sau đó chính là răng rắc một tiếng trong lòng hắn vang lên, một đạo tơ máu theo hai gò má hiện ra, lập tức liền huyết dịch phun ra. Thứ lang. Bên cạnh võ sĩ kinh hãi giống to tác động mấy cái người bị hại tâm, đáp lại hắn chính là chạm mã đao sắc bén lại nặng nề lưỡi đao. Đỏ tươi đao quang bạch qua, nửa viên tháng thay mặt đầu phóng lên tận trời, 500 vạn bản nguyên sấm sét trả lại. Cho bản cung lưu một cái. khoan thai tới chậm võ hiểu quát nhẹ âm thanh từ xa mà đến gần, nhưng Lăng Chỉ cùng Liên Kỳ Sơn đồng thời lựa chọn coi nhẹ, đồng thời càng thêm ra sức công phạt. Đều là ta người hữu duyên, đồ đần mới để lại cho ngươi đây. Trảm mã đao trải rộng ra một tầng lại một tầng đao võng. Mỗi một đao rơi xuống, đều mang theo một mảnh gió tanh mưa máu, không gian xung quanh tràn đầy nồng đậm mùi máu tươi cùng khí tức tử vong. Đỏ tươi như máu đao mang lóe ra hàn quang, lăng lệ vô song, phản phất muốn xé rách hư không đồng dạng. Sát lục ma diễm càng là giống như mưa to gió lớn gào thét mà qua, mang theo sát ý vô tận cùng ý thế, để không rét mà run. Thừa lại hai tên ngũ trọng tu vi võ sĩ sớm đã dọa đến hồn phi phách tán, mặt không còn chút máu. Bọn họ mở to hai mắt nhìn đầy mặt đều là vẻ hoảng sợ, thân thể không tự chủ được run rẩy lên. Lăng Chỉ lấy sức một mình cưỡng ép đem chiến trường chia cắt ra đến, làm cho toàn bộ chiến cuộc phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản thừa nhận áp lực thật lớn, Liên Kỳ Sơn đông cảm giác nhẹ nhõm không ít, trong tay kim hổ khiếu nhật đại đao vung vẩy đến càng thêm hung mãnh cuồng bạo, mỗi một đao đều ẩn chứa vô tận uy lực, dựa vào long môn cảnh lục trọng tu vi đem đối thủ áp chế đến xích sao. Đỉnh đầu trên bầu trời kịch chiến cũng đã tiến vào gay cấn, lôi đỉnh chân thân giống như một tôn chiến thần giáng lâm thế gian, tay hắn nắm cự hình ma diễm chạm mã đao, thẳng thắn thoải mái ở giữa khí thế bằng bạc, uy mãnh tuyệt luân. Lôi đỉnh cùng ma diễm đan vào lẫn nhau, tựa như thần ma phụ thể, khiến người trố mắt đứng nhìn. Đối mặt công kích kinh khủng như thế, còn lại ba tôn thức thần căn bản là không có cách ngăn cản, bọn họ bị đánh đến chật vật không chịu nổi, trên thân linh khí văng tứ phía, không ngừng co rụt về đằng sau. Bách sát kim hổ phát ra đinh thai nhức óc tiếng gầm gừ, tiếng như lôi, vang tận mây xanh. Tiếng gầm gừ phảng phất có khả năng kinh sợ thiên địa vạn vật, nhấc lên thao thiên cự lãng, song to lớn vô cùng sát khí hổ trào tại trên không mạch qua, lưu lại từng đạo sâu sắc màu trắng vết tích. Dẫn đầu võ sĩ mắt thấy tình thế không ổn, tràn trọc xê dịch ở giữa bên trong nói lẩm bẩm, trong tay không ngừng kết ấn. Quanh thân nổi lên một tầng thanh sắc quang mang, đột nhiên chỉ về phía trước, một đạo cổ sáng màu xanh trực trùng vân tiêu tiến vào ngàn trượng thức thần trong cơ thể. Không đợi thức thần một phát, dài chừng 10 trượng đỏ tươi ma diễm đã chém vào mà tới, tràn diện lần thứ hai loạn thành một bầy. Dẫn đầu võ sĩ xem xét biện pháp của mình không thể đạt hiệu quả lập tức khẩn trương, đúng lúc này bên thai của hắn đột nhiên chuyển đến đồng bạn tiêu thảm. Cúc bộ đại nhân cứu mạng. A, ta thật là đau a. Bị loạn đao phạt phân thây hai cái ngũ trọng võ sĩ kêu thảm thiết, thất trọng võ sĩ không khỏi khiếp sợ, trên mặt nháy mắt huyết sắc hoàn toàn không có. Lần này hỏng, đồng bạn chết sạch liền nên đến phiên hắn. Vừa định bước ra cúc bộ lại bị Lăng Trì một đao chém trở về, sau đó Liên Kỳ Sơn thế công càng cuồng bạo để cúc bộ không kịp nhìn. Không ai có thể cứu các ngươi, Lăng Trì một đao chém nát đầu, nóng bỏng máu tươi bắn mạnh đầu chia năm xẻ bảy. Sau một khắc, 1000 vạn sợi bản nguyên sấm sét trả lại, Lăng Trì trở tay vài đao bổ về phía sau cùng Long Môn thất trọng võ sĩ. Cái sau bị hai mặt giáp công lập tức trong lòng đại loạn cực kỳ nguy hiểm, trên thân lập tức thêm mấy đạo vết thương. Lăng Trì cùng Liên Kỳ Sơn trong bóng tối tương đối bên trên sức lực, đều đang nghĩ trước đối phương một bước xử lý cái này hợp tộc tạp chủng. Liên Kỳ Sơn muốn là uy tín lâu năm cương giả, tự nhiên không muốn tại trước mặt tiểu bối ném đi mặt mũi. Huống chi hắn mới là bị người chặn giết vị kia người bị hại, vốn là nhẫn nhịn đầy bụng tức giận không có đất đại hỏa, ngập trời chi nộ phải dùng hợp tộc chi huyết đến rửa sạch mới có thể tiêu trừ trong lòng hắn mối hận. Lăng Chỉ nghĩ đơn giản nhiều, 700 vạn sợi bản nguyên sấm sét tại phía trước, hắn lục thân không nhận trực tiếp mở lớn. Càn khôn ma liên kim đen cùng đỏ tươi ba loại nhan sắc tạo thành ma sen, bị hắn một bàn tay đập vào cúc bộ mặt, cái sau một tiếng hét thảm lập tức ngã xuống không trung. Lăng Chỉ nhanh Liên Kỳ Sơn một bước, toàn thân ma diễm phun ra co cẳng liền truy. Mắt thấy là phải đổi kịp, Liên Kỳ Sơn nộ khí bộc phát, bách sát kim hổ phun ra một cái màu vàng sắc khí, chính giữa cúc bộ sau lưng. Chịu một kích trợ lực cúc bộ điên cuồng thổ huyết, hạ xuống đến nhanh hơn. Hắn lần này dẫn đội đi ra chặn giết Liên Kỳ Sơn cái này trấn Bắc quân định hải thần châm, thuận tiện kiểm tra ngọa hổ quan tình huống. Dựa theo nội tuyến cho tình báo, kế hoạch mở rộng đến 10 phần thuận lợi, thừa dịp Liên Kỳ Sơn ra ngoài tuần tra lúc đem hắn hộ vệ tách ra đánh giết, mắt thấy trận hình khép lại vây giết bắt đầu. Lại bị thình lình Lăng Trì đem mộng đẹp của hắn triệt để đánh nát, lại không một tia lật bản hy vọng. Các ngươi chớ đắc ý. Qua mấy ngày ta hợp tộc đại quân chắc chắn đạp phá các ngươi ngọa hổ quan. Cúc bộ rơi xuống mặt biển một nháy mắt mở miệng nói ra di ngôn, đồng thời đao võ sĩ đảo ngược, lưỡi đao xuyên thẳng cái cổ. Lăng Chỉ giận dữ, sống sờ sờ 700 vạn sợi bản nguyên sấm sét còn có thể để ngươi chạy. Trả mã đao giống cây lao bắn ra, truy tinh cản nguyệt nhanh đến cực hạn. Bang! Tiếng kim loại vang lên, đao võ sĩ ứng thanh mà đứt, tính cả tay cầm đao cổ tay cũng bị một đao mang phi. Dẫn đầu võ sĩ thống khổ che lại tay cụt, máu tươi điên cuồng phun ra. Liên Kỳ Sơn đi theo Lăng Chỉ sau lưng mấy trăm trượng bên ngoài đều có thể nghe thấy trào máu xì xì âm thanh. Gan chó của mình, dám đang tại ta Lăng Chỉ đối diện mưu đồ phí hoài bản thân mình, khẩu chiến sấm mùa xuân thanh âm lập tức đem chấn động đến đầu váng mắt hoa, con người đều muốn quyết tán. Nếu là có không rõ chân tướng người đi đường còn tưởng rằng là người nào ở chỗ này phí hoài bản thân mình được người cứu đâu. Cương mà có lực bàn tay lớn một cái kèm ở cúc bộ cái cổ to lớn khí lực cùng ma diễm thiêu đốt mang tới đốt tâm thống khổ để hắn không thể thở nổi. Ta không thể thở nổi. Phanh. Lăng Chỉ căn bản không để ý tới hắn, nắm đấm nâng đến lao cao, giữ tận quyền phong rắn rắn chắc chắc nện ở cúc bộ trên vai hàm. Một quyền đi xuống, mãnh liệt mặt biển lập tức cuốn lên trăm trượng sóng lớn hướng bốn phía đập. Lao tử để ngươi phí hoài bản thân mình. 700 vạn sợi cơ duyên suýt nữa từ trước mặt hắn chạy đi, Lăng Chỉ nổi giận từ vừng, triệt để đốt lên trong cơ thể bạo lực thừa số. Biển cả bị hắn đập thành hình thế ước, Lăng Chỉ thân hình của hai người không vào biển mặt phẳng phía dưới, dần dần tiếp cận thềm lục địa vị trí. Liên Kỳ Sơn nhìn xem Lăng Chỉ bạo đánh quốc bộ, trong lòng không khỏi có chút cảm động, chính vì hắn người chặn giết, cái này mới bộc phát ra như vậy ngập trời giận dữ. Á chương 396, vô đề. Chương 396, vô đề. Liên Kỳ Sơn một đôi mắt hổ bên trong đều là cảm khái, mấy tháng phía trước hắn còn từng cứu qua Lăng Trì một lần, từ đó về sau Lăng Trì liền cùng hắn có chút quen thuộc, chỉ là hắn chưa từng nghĩ qua Lăng Trì lại bởi vì hắn phát như vậy lớn hỏa. Thật là một cái hảo hài tử a, Liên Kỳ Sơn cảm khái nói, không có chút nào chú ý tới bên cạnh Võ Hiểu cái kia kỳ quái đến cực điểm ánh mắt. Võ Hiểu có chút buồn chồn, Liên Kỳ Sơn trên tay đầu người bị Lăng Trì người đoạn, hắn còn như vậy khen ngợi tiểu tử kia. Hẳn là hắn cho rằng Lăng Trì là bởi vì hắn mà giận. Võ Hiểu suýt nữa bị ý nghĩ của mình chọc cười, làm sao có thể, Lăng Trì rõ ràng chính là suy nghĩ nhiều giết một cái hợp tộc võ sĩ mà thôi. Hai người lẫn nhau đều cho rằng chính mình tìm tới câu trả lời chính xác, lại đều giữ im lặng tiếp tục xem Lăng Trì phát huy. Mấy trăm quyền về sau, Lăng Trì đã không cách nào lại tiếp tục nữa, đáng thương cúc bộ bị sống sờ sờ thổi thành một đám thịt muối, chiếm diện tích 5-6 trượng rộng như vậy trải tại trên thềm lục địa 10 phần khủng bố. Quyền kinh đình chỉ, ma diễm càn quét. Cúc bộ tựa như từ trước đến nay không trên đời ở giữa tới qua đồng dạng, đi sạch sẽ không lưu một tia tiếc nuối. Chỉ cần là Lăng Trì không lưu tiếc nuối, 700 vạn sợi bản nguyên sấm sét trả lại, trong lòng của hắn 10 phần thỏa mãn. Bị chen đi nước biển cái này mới một lần nữa đem sụp xuống thềm lục địa bao trùm, san hô bụi rậm bên trong tôm hùm con cua hoảng sợ nhìn xem cái kia tuổi trẻ lại nhân loại đáng sợ bay lên không trung biến mất không thấy gì nữa. Phương Tài bọn họ tưởng rằng động đất, đang muốn mang nhà mang người chuẩn bị di chuyển, vừa ra ra môn đã nhìn thấy Lăng Trì tại ổ đá cúc bộ, bọn họ chỉ có thể một lần nữa lùi về trong động cầu nguyện hai nạn mau trong tới. Liên Kỳ Sơn nhìn xem bay tới Lăng Trì, trên mặt không hiểu mỉm cười nhìn đến Lăng Trì tê cả da đầu. Hắn sẽ không phải là khí thấy ngu chưa? Hắn đang suy nghĩ, Liên Kỳ Sơn bàn tay lớn đã liên tiếp đập vào trên bả vai hắn, một bên đập một bên lớn tiếng nói tốt. Xong, thật ngốc. Lăng Trì có chút trong lòng run sợ, hắn chỉ là đoạt 7-8-9-10 người đầu mà thôi, không đến mức á bên cạnh chỉ riêng đảo qua Võ Hiểu, phát hiện nàng cũng mang theo kỳ quái gì mẫu cười lặng lặng nhìn hắn. Hai người này sẽ không phải đồng thời cử chỉ điên rồi đi, Lăng Trì mười phần buồn chồn. Liên nào đó xem sớm đi ra ngươi là trọng tình trọng nghĩa nam nhi tốt, lần này đa tạ ngươi. Liên Kỳ Sơn trịnh trọng nói. Hổ soái không cần như vậy, ngài quá khách khí. Lăng Trì không rõ ràng cho lắm chỉ có thể cưỡng ép đổi chủ đề, ngài làm sao sẽ bị đám người này ngăn chặn, không nên à. Bản soái buổi sáng mới quyết định muốn tới Hồng Thạch đảo tuần sát một phen, cái này mới 2 canh giờ đi qua, tiêu thế mà đều đã truyền đến hợp tộc, nhân gia còn đem vây giết đội ngũ đều chuẩn bị xong. Biết tin tức này người không nhiều, tùy tiện liền có thể tra được, bất quá bây giờ trọng yếu nhất chính là, Phương Tài người kia nói tới hợp tộc đại quân mấy ngày bên trong liền sẽ phát binh thông tin, không quản là thật là giả ta đều phải làm ra ứng đối mới là a. Ba người hướng về Hồng Thạch đảo chợp vi, một bên bàn bạc đối sách. Hồ soái, bản cung cũng không phải là binh nghiệp xuất thân, nhưng ta cho rằng Hồng Thạch đảo cô treo hải ngoại khẳng định sẽ bị hợp tộc lợi dụng xem như tiền đồn, như đồ công kích ngọa hổ quan tác dụng. Võ Hiểu tiếp lời gốc dạng, thần sắc 10 phần chính thức. Nàng xem như hoàng triều lớn trưởng công chúa thân phận 10 phần tôn quý, đặt ở trên chiến trường càng nhiều là xung làm linh vật cổ vũ sĩ khí, nhưng nàng mà lại có Long môn hậu kỳ thế lực cường đại, rất nhiều lĩnh vực đều có thể cắm vào bên trên lời nói. Điện hạ nói có lý, trước mắt hai cái phương pháp, hoặc là khí thủ, hoặc là tiến vào chiếm giữ trọng binh, lại khiển một đứng đầu cường giả tọa trấn mới có thể không ngại. Lăng Hầu nghĩ sao? A, đúng đúng đúng. Lăng Trì như ở trong mộng mới tỉnh, hai người thảo luận quân quốc đại sự hắn một mực không có xem vào. Mặc dù hắn là người hai đời, nhưng hắn 10 phần khẳng định là đang chiến tranh loại này chuyên nghiệp lĩnh vực vẫn là giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp đến xử lý, hắn liền không đi theo làm loạn thêm. Để hắn xông pha chiến đấu đi chém người tạm được, bài binh bố trận loại này sự tình hắn sẽ chỉ một cái chữ, đó chính là hướng. Võ Hiểu cười khẽ hai tiếng, trên mặt xa đều đi theo phiêu đãng, mơ hồ có thể thấy được nhỏ nhắn núi ngọc tinh xảo bạch ngọc đồng dạng giấu tại trong đó. Hóa ra ngươi không có nghe a. Liên Kỳ Sơn bất đắc dĩ nói. Hại, đánh trận loại này đại sự đương nhiên là từ hổ xoáy ngươi loại này nhân sĩ chuyên nghiệp định đoạt. Mấy chục hơn 100 vạn cái nhân mạng loại này đại sự, ta như vậy binh nghiệp người học đòi vẫn là không phát biểu ý kiến a. Lăng Trì 10 phần kiêm tốn, không hề cho rằng chính mình kiến thức rộng rãi liền có thể tổ chức lên đại quân công kích. Liên Kỳ Sơn nghĩ lại không nhịn được gật gật đầu, đích thật là đạo lý này. Tu vi cùng tu hành thiên phú cũng không thể đại biểu tất cả, hơn nữa còn là lấy thích cứng đối cứng chống chọi địch cường sát tiêu giao hầu Lăng Trì. Vậy cũng chỉ có thể an bài ngươi làm cái cường viện, khắp nơi du tẩu tùy thời chi viện, ngươi thấy có được không? Tốt tốt tốt, sâu như vậy đến tâm ta, chế cười to, núi cũng như thế, tiếng cười truyền khắp phương viên trăm dặm. Chúc phần gặp chính mình đại soái bình an trở về, trong lòng nhấc lên tảng đá cái này mới rơi xuống. Đồng thời không khỏi có một tia vui mừng, như hôm nay không phải Lăng Trì tốc độ ánh sáng nơi phát ra, nhà mình đại soái cho dù tu vi cường hành sợ rằng có người sẽ bản thân bị trọng thương. Như vậy ngàn cân treo sợi tóc, toàn bộ trấn Bắc quân đều cách không được đại soái tọa trấn, nếu là xuyên đem đối phe mình chi sĩ khí đả kích chính là vô cùng to lớn. Chúc phần, ngươi thật to gan. Long môn cảnh chiến trường là ngươi một cái tiểu tiểu thần biến cảnh chiến tướng có thể tham dự sao? Còn mang theo tiên phong doanh tinh nhuệ cùng đi với ngươi chết. Đầu óc của ngươi đâu? Chúc phần ngay tại bản thân cảm khái, không ngờ Liên Kỳ Sơn rơi xuống đất chính là đổ ập xuống một trận thống mạng. Mồ hôi lạnh theo trán của hắn nhỏ xuống, hắn lại ngẩng đầu một kia cũng không chịu thấp kém. Hổ soái tha mạng. Tướng quân hắn là vì. Một đám quân sự quân sĩ đồng loạt nửa quỳ trên mặt đất, giáp trụ đập âm thanh liên miên mà lên. Im ngay. Chúc phần quay đầu hét lớn một tiếng, tiên phong doanh tinh nhuệ lập tức ngậm miệng. Đại soái, Chúc phần thân là tiên phong doanh chủ tướng tự nhiên không thể ngồi xem chủ soái luôn hãm, tự mình xuất binh cái này trách nhiệm cùng chúng quân tốt không có quan hệ, còn mời đại soái chỉ rõ. Liên Ký nghe vậy y nguyên núi sụ mặt khỏe miệng lại hơi dương lên, ở đây bầu không khí nặng tính ra nước, mọi người thở mạnh cũng không dám. Lăng Trì nhìn thật cẩn thận, cho nên không có lên tiếng, tùy ý Liên Kỳ Sơn điều dưỡng Chúc phần. Kẻ làm tướng, cho dù núi lở tại phía trước cũng muốn tỉnh táo như nước, bản soái bị người chặn giết ngươi không nghĩ tiến đến ngọa hổ quan cảnh báo, ngược lại ra hạ sách như toan phát động tự sát thức tập kích. Trúc Phần biết chính mình đại soái trị quân cùng cực nghiêm nặng nhất quân pháp, thầm nghĩ thảm ư tình này có thể lượng nhưng quân pháp vô tình, phát động 3 tháng gian đe, lần sau còn dám lại phạm lần nữa quân pháp hầu hạ. Liên Kỳ Sơn ăn nói mạnh mẽ, một đám quân hán náo bị trấn ông ông. Trúc Phần tâm tình chợt cao chợt thấp, đợi đến Liên Kỳ Sơn quay người đi cái này mới hồi phục tinh thần lại, nhìn xem trong ngực bạch ngọc bình suy nghĩ xuất thần. Phương tài Liên Kỳ Sơn vung tay lên, hắn bộ ý thức tiếp trong tay, lúc này mới phát hiện bên trong là cái ngũ giai bảo mệnh đan dược. Đa tạ đại soái. Trúc Phần dường như đã có mấy đời đồng dạng giống to một tiếng, tâm tình khoái động vô cùng. Cung tiễn hổ soái, một đám quân sĩ cùng kêu lên hô to, thanh thế rung trời. Tiếng hò hét xuyên phá bất điêu, Liên Kỳ Sơn lộ hai hơi động một chút, khóe miệng dần dần ép không được. Làm sao? Ta trấn Bắc quân hán tử cũng không tệ a. Hắn vô lăng chỉ bả vai đắc ý nói, "Tốt, cái đỉnh cái đều là nổi tiếng cứng rắn hảo hán." Ha 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 ha. Liên Kỳ Sơn cười 10 phần thông khoái, phi nhanh hơn. Chương 397, Thần Châu chấn động. Chương 397, Thần Châu chấn động. Trở lại ngoại hồ quan, Lăng Chỉ tự đi tìm kiếm địa phương cổ tu, quen thuộc cảnh giới mới, sửa đổi càng thích hợp vũ khí của mình. Liên Kỳ Sơn thì lập tức bắt đầu điều binh khiển tướng bài tra mật thám, trải qua nhiều mặt điều tra về sau một phong tin gấp cũng từ huyết ứng vệ sĩ cực tốc mang đi thần đô. Hồng Thạch Đạo là vứt bỏ là trông coi, đều có thể từ hoàng đế định đoạt, đây là vì đem người tự vệ chi đạo. Một phong tin gấp triệt để đem thần đô nổ tung hoa, nhất là trên triều đình quan to con nhỏ. Bắc vực đại quân sắp tiếp cận, Vũ Diệu khẩn cấp triệu kiến Tả Hữu Nhị tướng cùng với Văn Võ trọng thần bàn bạc đối sách. Vì kế hoạch hôm nay, thần cho rằng khí thủ Hồng Thạch Đảo là thượng sách, Hồng Thạch Đảo nhỏ mà xa, một khi hợp tộc đến công tất nhiên bốn phía đều là, khó lòng phòng bị a. Khương Thái Trùng một câu nói ra, quân thần đều đi theo trầm mặc. Liên chiếu theo Khương tướng lời nói, lập tức mệnh tính Bắc Hầu đem trên đảo bách tính từng cái rút khỏi, không được lưu ta Thần Châu một người tại hợp tộc gót sắt phía dưới chờ chết. Tiếp nhận chấp bút thái giám viết tốt chiếu thư, liếc mắt qua sau đó một chiếc đại ấn phủ xuống. Phái một thành viên cường giả dẫn đội đích thân đi một chuyến, nhất thiết phải trong thời gian ngắn nhất đem đưa đến hoàng đế sắc mặt kiên quyết vô án mà định ra, chiếu thư phong tồn lập tức bị đưa ra ngoài. Trước mắt Bắc Cảnh có cái nào bộ đội? Bệ hạ, hiện nay Bắc Cảnh mấy chi đại quân trấn thủ, trong đó trấn Bắc quân 8 vạn tinh nhuệ lực sĩ đã mở rộng đến 12 vạn, trước sau hai lần tăng binh ngự long vệ cũng có 10 vạn đại quân hiệp phòng còn có 20 vạn huyết tướng vệ sĩ ở bên, cuối cùng là Diêm Sấm tướng quân dẫn đầu Lệ Sơn tử sĩ quân đoàn 15 vạn nhân mã. Lần này Bắc vực chư quốc dốc hết binh lực đến phạt, nhân số ít mấy cũng tại 100 vạn trở lên, triều đình muốn cho Bắc Cảnh tăng binh mới là a. Khương Thái Trùng lo lắng nói, từ bảo vệ Trung Châu 8 chi uy vệ bên trong điều một nửa, từ Vũ Diệu trầm ngưng một phen, đối với dẫn đội chủ tướng nhân tuyển có chút suy nghĩ không chừng. 8 chi uy vệ 80 vạn đại quân là thần đô sau cùng bảo vệ lực lượng, điều một nửa đã là hết toàn lực. Bệ hạ, thần tự xin mệnh mang binh xuất chinh. Khương Thái Trùng hồng trung đồng dạng hô to một tiếng, râu tóc căng phồng phần cổ mạch máu từng chiếc bạo khởi. Hắn vốn là võ tướng xuất thân, hoàng đế suy thoái mới bị gọi vào triều đình phụ tá, trước mắt thời buổi rối loạn hắn tự nhiên mong đợi lại lên sa trường chém giết đẫm máu một phen. Võ Diệu suy nghĩ nửa ngày cũng không có nghĩ ra nhân tuyển thích hợp, do dự một chút liền đáp ứng. Bệ hạ, lần này uy vệ bộ đội xuất động một nửa, Trung Châu phòng thủ tất nhiên tràn ngập nguy hiểm, lão thần mời chỉ điều thiên hạ chư đạo chú quân cùng với châu vệ bộ đội đến Trung Châu cố thủ, lấy bảo vệ bệ hạ an nguy. An thiên hạ chi tâm một thành viên béo vệ trọng thần đi ra hàng ngũ, nâng chớ tấm trầm giọng nói. Vũ Diệu nghe tiếng nhìn lại, nhưng là mới vừa nhậm chức binh bộ thượng thư Tư Mã Chiêu Nhiên. Binh bộ vốn là thượng thư Bái Lăng Trì ban tặng, đã cùng hắn ân sư Nhiếp Chí Gian cùng nhau phi thăng cực lạc, trên triều đình chống đi rất nhiều chống chỗ, mà cái này Tư Mã Chiêu Nhiên trước tiên là quan Đông đạo chi đạo đại, những năm gần đây mới bị người tiến cử đến trung tâm. Ái Khanh hiện tại xem ra người này vẫn là có mấy phần năng lực, ít nhất biết trước quan tâm đế vương an nguy. Vũ Diệu vừa mới chuẩn bị đồng ý, lại thấy được Hưu tướng Dương An Chi hướng hắn mịt mở đưa cái ánh mắt. Ái Khanh chi ngôn trung thành thân thể quốc, chấm lòng rất an ủi, nhưng điều động thiên hạ binh mã lãng phí rất rộng, chấm còn cần lại suy nghĩ một phen. Vũ Diệu lời nói xoay chuyển, đem lời nói chặn lại trở về. Tư Mã Chiêu Nhiên vừa lộ ra vui mừng, sau đó lại bị thất vọng bao trùm. Vũ Diệu tự nhiên là càng thêm tín nhiệm nhà mình lão sư, Dương An Chi xưa nay cùng Khương Thái Trùng phối hợp hết sức ăn ý, không tranh quyền không đoạt lợi người hiền lành một cái. Giờ phút này liền lão sư đều đưa tới ám thị chắc là có đại sự hắn còn không biết. Khương tướng cầm chấm hổ phù tiến đến điều bình, tại đại doanh chỉnh huấn 3 ngày sau lập tức xuất phát. Dương cùng nhau, chư quân điều động lương thảo quân tư linh dược đan hoàn dự trữ liền từ ngươi đến phụ trách. Lại truyền chỉ Trương Nam đạo võ Tử Chiêu, để hắn bảo vệ chặt hợp sơn quan không được sai sót. Tuyên lớn kèm, tứ hải thương hội thu nạp vật tư, khuê sơn cố bên trong tu hành tư lương toàn bộ phát xuống đi. Vũ Diệu ra lệnh một tiếng, toàn bộ triều đình đều tại chấn động. Bệ hạ nghĩ lại a, khuê sơn cố là dùng để ứng đối bất cứ tình huống nào a? Đúng vậy a bệ hạ, hiện tại vận dụng khuê sơn cố có phải là quá sớm hay không chút? Trong quần thần cơ cơ thì thầm ồn ào một đoàn. Yên lặng. Tuyên Mẫn xem xét hoàng đế sắc mặt khó coi, chạm canh gác roi đột nhiên bung lên, giòn vang âm thanh ở giữa không trung nổ vang. Hiện tại không cần, chẳng lẽ muốn đợi đến hợp tộc giết vào thần đô thời điểm lại dùng sao? Vũ Diệu trừng mắt một tiếng quát nhẹ, hoàng đế uy nghi đập vào mặt quần thần lập tức câm như hến. Thần Châu đại địa thái bình đã lâu, những này văn võ trọng thần bên trong đại bộ phận đã quên làm sao đánh trận, một lòng say mê tại hoa tươi mỹ nhân trong lồng ngực khó mà tự kiềm chế. Hừ, việc này quyết định như vậy đi chớ có bàn lại, nếu không Bắc Cảnh tiền tuyến tướng sĩ chém giết nhau trở về ẩu đả các ngươi, chớ cũng sẽ không ngăn đón. Vũ Diệu một câu đánh nhịp kết luận, bốn phía lặng ngắt như tờ. chỉ có thái giám Tuyên Mẫn mịn mờ cho hắn thụ căn ngón tay cái, Vũ Diệu mặt không hề cảm xúc nhưng trong lòng mười phần hưởng thụ. Ta liền tính làm không được Thiết Huyết Mở Cương Đế Vương, nhưng cũng tuyệt đối không thể kéo tiền tuyến tướng sĩ chân sau a. Bệ hạ thánh minh, lần này Bắc Cảnh chư quân đến bệ hạ toàn lực ủng hộ, tất nhiên anh dũng giết địch, người người tranh lên trước là bệ hạ quên mình phục vụ. Thương Thái Trùng mười phần hỗ trợ Vũ Diệu quyết định. Tướng sĩ xuất chinh tại bên ngoài, yên kỵ nhất chính là trên triều đình ám tiễn cùng hoàng đế suy đoán, Vũ Diệu lần này cử động trực tiếp chính là tại biểu lộ rõ ràng quyết tâm, các ngươi yên tâm đánh, chấm tuyệt không dây dưa dài dòng. Trên triều đình định ra giọng điệu, phía dưới thần công thua chiêng gõ trống bắt đầu chuẩn bị, từng đống nhân mã tập hợp, vô số dị thú hất bụi, giống như núi vật tư bị thu vào cản khôn đại bên trong mang đi Bắc Cảnh. Hoàng cung một chỗ thiên điện bên trong, Vũ Diệu cùng Dương An Chi ngồi đối diện nhau, chỉ có thái giám Tuyên Mẫn hầu hạ tả hữu, giờ phút này võ hiểu trong mắt khiếp sợ dần dần bao phủ đến cả khuôn mặt. Lão sư, ngươi nói Tư Mã Chiêu nhiên là kỳ vương người. Vũ Diệu giật nảy cả mình, nếu như hắn thật là kỳ vương người, vậy hắn phương tài tại triều đình bên trên cái kia phiên góp lợi nhưng là đáng giá tính toán. Tư Mã Chiêu nhiên vốn là quan Đông Đạo một tiểu quan lại chi tử, 20 năm trước lực lượng mới xuất hiện một đường lên chức đến một đạo chi đạo đài vị trí, lão thần trước đó vài ngày phụng chỉ tối kiểm tra Đông Tam Đạo bách tính mất tích án, phát hiện mất tích bách tính lấy quan Đông Đạo chiếm đa số, tìm đọc lại bộ tài liệu lúc liền lên nghi, cuối cùng thông qua dấu vết để lại phát hiện hắn là chịu kỳ vương trong bóng tối tiến cử cái này mới một đường thăng chức. Dương An Chi lo lắng nói, hoàng gia quyền lực tranh đấu, một không chú ý chính là thiên hạ sụp đổ kết quả. Tư Mã Chiêu nhiên tên kia đề nghị để chư đạo chư quân cùng với châu vệ vào Trung Châu bảo vệ thần đô, nguyên lai là ý tứ này. Xem ra chấm tốt thúc thúc cóng chấm làm một chút nghịch thiên đại sự a. Vũ Diệu ánh mắt lóe lên một tia hàn quang, làm sao trong huyết mạch bị hạ bí thuật, vậy mà đối kỳ vương không sinh ra sát ý bệ hạ, vậy bây giờ hắn tất nhiên muốn làm đại sự, cái kia chấm liền theo hắn ý tứ xử lý. Võ Hiểu cười lạnh nói, Dương An Chi sững sờ, phát hiện nguy cơ không nên thừa dịp còn chưa đủ thành đại họa phía trước đem dập tắt sao? Nhưng hắn sau một khắc kịp phản ứng, ngài là muốn sờ một chút vị kia ngọn nguồn. Võ Hiểu chậm rãi gật đầu, trên mặt nổi địch nhân không đáng sợ, ẩn nút từ một nơi bí mật gần đó rắn độc mới để cho người trong lòng thất vọng. Chương 398, Bắc Cảnh chư quân kiện thần châu bách tính sách. Chương 398, Bắc Cảnh chư quân kiện thần châu bách tính sách. Hợp tộc sắp lần thứ 2 xâm lấn thông tin lặng yên trong đám người truyền ra, vẹn vẹn một buổi tối liền truyền khắp thần châu đại địa, gây nên sóng to gió lớn. Đám thương nhân đối với chiến sự từ trước đến nay người dù e mỉn duệ, cơ hội là trong vòng một đêm các nơi giá lương thực lên nhanh, thiên tài địa bảo linh thảo bảo vật liệu càng là một đường tăng gọn, đạt tới cung không đủ cầu tình trạng. Tốt tại triều đình sớm có phòng bị, đối với những này quá độ chiến tranh tài gian thương ác giả trực tiếp áp dụng thủ đoạn thiết huyết, cả nhà cùng một chỗ cầm xuống nam tử xung quân nữ tử phát tác quan ô, đầu đảng tội ác trực tiếp áp đi pháp trường một đao đeo đầu. Ngay tại chỗ lên giá gian thương thủ cấp chuyển đọc bốn phương về sau, hàng giá cả trước mắt hàng trở lại ngày thường giá cả, không có người nào dám tích chữ hàng kỳ ở tới gần Bắc Cảnh bách tính càng là mang nhà mang người đi về phía nam đi mưu đồ tránh né, cũng có bách tính tiến vào thâm sơn lão lầm, tình nguyện đối mặt trên núi xài lang giã quỷ cũng không muốn chết tại hợp tộc gót sắt phía dưới. Càng nắm chắc hơn không rõ nam nữ võ tu tạm biệt thê nhi lớn bé, cầm vũ khí lên khoác lên giáp trụ, dứt khoát kiên quyết dấn thân vào dòng lũ gia nhập Bắc Trinh đại quân. Rất nhiều tông môn thế lực lưu lại mùi lửa cùng với lao ấu, thanh niên trai tráng hoặc dấn thân vào binh nghiệp, hoặc tự mình kết bạn thành đội, liên tục không ngừng tụ tập một chỗ, cộng đồng đi đến Bắc Cảnh. Trong đó nhất là lấy đạo cung điển hình nhất, cả tòa đạo cung mấy ngàn đạo sĩ dốc toàn bộ lực lượng. Đạo gia bọn họ tu chính là thanh tĩnh đạo pháp, nhưng quốc cửu gia hận tại phía trước, bọn họ liền còn đang bế quan lao đạo đều bị mang ra ngoài, chỉ để lại trên dưới 100 cái tiểu đạo đồng canh giữ ở trong nhà là tổ sư gia cung phụng hương hỏa, chuyển xuống y bát. Các gia tộc tông môn nhộn nhịp bắt trước, thành đàn kết đội rời đi tổ địa, đánh lấy lộn xộn cờ xí tạo thành núi đao rừng hương, trùng trùng điệp điệp hàng dài đồng dạng hướng Bắc Cảnh lái vào. Cũng có thế lực trực tiếp phong bế sơn môn lưu đồ tránh hỏa, là thế nhân chỗ chớ chẽn. Thần Châu đại địa sắp đốt lên chiến hỏa, có chí chi sĩ nhộn nhịp cùng cử hành hội lớn, lập chí đem chiến hỏa ngăn cản tại Thần Châu bên ngoài. Các nơi thông hướng Bắc Cảnh vô luận là đường bộ vẫn là đường thủy lui tới đám người nối liền công dứt, ngày bình thường cao cao tại thượng võ tu bọn họ một lòng vùi đầu đi đường, ngoài đường tranh đấu đều ít đi rất nhiều. Nếu như nhà ai có người nhà tiến đến chống lại hợp tộc, như vậy người nhà này liền sẽ nhận đến cả con đường người ủng hộ cùng sùng kính. Ngoa Hổ Quan phía nam 300 dặm tiểu huyện là Hải Châu lớn nhất thành trì, bây giờ trong huyện thành kín người hết chỗ. Lui tới võ tu nối liền công dứt, mọi người tại cái này chỉnh đốn một phen, lại từ quân sĩ đăng ký tạo sách lâm thời sắp xếp các quân, tiến về Ngoa Hổ Quan tiền tuyến. Từ phương bắc thổi tới gió biển tựa hồ cũng mang theo chiến tranh khí tức, hun đúc đến trong thành lui tới mọi người vẻ mặt nghiêm túc, nửa điểm không thấy ngày xưa vui vẻ bầu không khí. Thỉnh thoảng liền có thành bầy kết đội kỵ tốt lao vùn vụt mà qua, đặt trước chai móng ngựa móng đập tại trên mặt đất bên trên đinh thai nhức óc cuốn lên một trận bụi đất. Một thân kim giáp ngự long vệ bị phân tán đến Hải Châu các nơi tuần sát, đề phòng hợp tộc mật thám ở trong thành gây nên rối loạn phá hư. Ra ra, vì cái gì tất cả mọi người hướng bên kia đi a? Đa Đa cũng đi bên kia thanh âm non nớt chuyển đến, chỉ thấy một cái tiểu thân ảnh đứng tại bên đường, ngẩng đầu lên đầy mặt nghi hoặc mà nhìn xem bên cạnh tay cụt lão nhân. Lão nhân chậm rãi ngồi xổm người xuống, sờ lên đầu của đứa bé, "Kiên Nhi, cha ngươi cùng các đại nhân kia à, bọn họ đi đánh hợp tộc quỷ tử rồi." Đứa bé trừng mắt nhìn, cái hiểu cái không hỏi, "Hợp tộc quỷ tử? Đó là cái gì nha?" Lão nhân một mặt nghiêm túc, ngữ khí trầm trọng nói, "Quỷ tử đều là chút hung ác tàn nhẫn ăn người không nhà xương ác ma. Bọn họ bé con lúc lớn cỡ như ngươi vậy liền chuẩn bị xâm lấn chúng ta Thần Châu. Cha ngươi bọn họ đương nhiên phải cóng lên vũ khí, tiến về biên cảnh đem những này chiến tranh ngăn tại biên giới bên ngoài." Nói đến đây, lão nhân trong ánh mắt hiện lên một tia lo âu, hắn cúi đầu nhìn một chút chính mình tay cụt, nhớ tới đã từng trải qua chiến tranh với Nguyệt. Tiếp lấy hắn ngẩng đầu nhìn về phía phương bắc, tự lẩm bẩm, bọn họ lúc này cũng đã đến Hỏa Hổ Quan đi. Không biết cha ngươi là không đã bình an đến, cũng không biết hắn có hay không nhìn thấy trong truyền thuyết hổ soái. Lão nhân trong lòng âm thầm cầu nguyện, hy vọng nhi tử của mình có khả năng tại cái này chàng chiến tranh tàn khốc bên trong may mắn còn sống sót, dù sao hắn chỉ có khí hải cảnh tu vi, đối mặt mấy trăm vạn địch nhân chém giết thật là khiến người lo lắng. Đứa bé tựa hồ cũng không có cảm nhận được lão nhân nội tâm bất an, hắn nắm thật chặt nắm tay nhỏ thần sắc kiên định lại đáng yêu, ra ra, chờ Kiên Nhi lớn lên về sau, cũng muốn giống đa đa đồng dạng đi đánh quỷ tử. Lão nhân nghe trong mắt tràn đầy vui mừng, hắn nhìn xem hải tử trong suốt trong con mắt phảng phất đốt lên tiểu tiểu ngọn lửa, phảng phất nhìn thấy tương lai hy vọng. Cha ngươi hiện tại ra trận giết địch chính là vì để ngươi lớn lên về sau không cần đánh trận, ngươi a thật tốt lớn lên là đủ rồi. Lão nhân xoa nhẹ đầu của hắn hòa nhã bên trong mang theo hy vọng. Hai ông cháu chính trò chuyện náo nhiệt, đột nhiên thấy được mấy cái hắc giáp quân Hán xách theo bột nhau tại bên đường gián tiếp báo cáo, tiến lên xem xét lập tức kinh hãi tê cả da đầu. Quân Hán gián tiếp xong, gỡ xuống trên lưng chiêng đồng bang 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 bắt đầu gõ. Trên đường vô số người lập tức đem ánh mắt nhìn về phía nơi đây. Cầm đầu một thành viên cường tráng quân Hán mở miệng nói, lấy trấn Bắc quân cầm đầu Bắc Cảnh Trư quân kết hợp phát xuống an dân sách, Trư bị lại yên lặng nghe. Một câu nổ vang, bốn phía ông một cái chen thành một đoàn. Quân Hán bất đắc dĩ bay tới giữa không trung, chiêng đồng lần thứ hai gõ vang, mãi đến mọi người yên tĩnh lại mới lần nữa mở miệng nói, có nghe lấy mấy chục đảo nhỏ tập hợp tại Man Di chi địa, tên là Hợp Tộc Hậu Duệ người, sống tạm tại Thần Châu hoàng triều phía dưới, tập hoàng triều văn, trộm Thần Châu chân. Không phải là hiền lương ngay ngắn hạng người, chính là đại gian đại ác chi đồ. Lòng lang dạ thú ba độ xâm nhập ta Thần Châu, rộng tạo sát nghiệt việc các bất tận. Tu bách tính lấy an tà thần, bắt sinh dân lấy nuôi ma khí. Nhân thần chỗ tổng vứt bỏ, thiên địa bất dung. Bây giờ lại tụ họp ác đồ mấy trăm vạn xâm phạm vùng biên cương, ta Thần Châu chính là lịch vạn niên sử vĩ đại dân tộc, đoạn sẽ không vong tại Hợp Tộc chi thủ. Hổ Soái Liên Kỳ Sơn bộ đội sở thuộc trấn Bắc quân, cùng Thần Đâu Ngự Long vệ huyết tướng vệ sĩ Lệ Sơn tử sĩ quân đoàn Trung Châu tứ đại uy vệ tổng cộng trăm vạn tướng sĩ trên dưới một lòng, mang theo dám chiến chi tâm, mang cảm tử ý chí. Mặc dù chiến đến một binh một tốt, tuyệt không lui lại nửa bước. Hắc Giáp quân Hán từng tiếng hét lớn đinh tai nhức óc, dựa vào Linh Châu cảnh hậu kỳ tu vi truyền đến toàn thành. Nội dung của nó mặc dù đơn giản, dùng từ cũng hơi có vẻ thô bỉ, nhưng bảo cảnh an dân ý chí nhưng là trước nay chưa từng có nồng đậm. Tiếng nói rơi xuống đất, rất nhiều bách tính võ tu sững sờ ngay tại chỗ, một hồi lâu mới ầm vang bộc phát ra mãnh liệt tiếng hô, chúng ta Bắc Cảnh Vũ Phu cũng làm bắt trước. Bắc Cảnh Nam Nhi không có thứ hèn nhát, đại trưởng phu chết thì chết rồi, tuyệt không để Hợp Tộc cậu tạm trùng bước vào Thần Châu nửa bước. Ta Bột Hải đạo hảo hán há có thể rơi vào người phía sau. Ta Trung Châu võ tu tuyệt không để chư vị giành mất danh tiếng. Chúng ta Tây Bắc đạo hán tử đều là lấy Lăng Hầu làm tấm gương, làm anh dũng tranh lên trước. Chúng ta nữ tử cũng có không thua các ngươi nam nhi ý chí, bảo vệ ta quê cha đất tổ, bảo vệ quê hương của ta. Trong lúc nhất thời trong huyện thành quần tình xúc động, nhiệt tình tăng vọt, chống lại Hợp Tộc chi tâm dòng lũ đồng dạng tuôn hướng phương bắc. An dân sách cấp tốc chuyển hướng các nơi, nơi đây tình cảnh tại khắp nơi không ngừng trình diễn, lúc này Thần Châu đại địa tràn đầy phẫn nộ tựa như sắp núi lửa bộc phát. Chương 399, hình như có chút chết. Chương 399, hình như có chút chết. Cha, ngài không phải không để ý tới thế sự nha, làm sao cũng kiểm chế không được. Hải Châu hướng Bắc Quan đạo một cái cường tráng thiếu niên khiêng đại thương chế nhạo nói. Bên cạnh hắn một tôn khôi ngô như núi hán tử mặt không hề cảm xúc một bàn tay phiến tại hắn trên lưng phát ra bịch một tiếng vang thật lớn, thiếu niên một đầu mới ngã xuống đất, một hồi lâu mới bò dậy, tại nguyên chỗ lưu lại người loại hình hô to. Lao tử ngươi chỉ là nản lòng thoái chi không để ý tới thế tục, lại mụ hắn không phải không biết là không phải là đen trắng. Ta Viên Sĩ Tín sinh tại Tư Giỏi Tư, vì nó ra một phần lực chuyện đương nhiên hai người này chính là Viên Sĩ Tín cùng Viên Liệt phụ tử. Cái trước mang theo nhi tử khắp nơi du lịch, vừa vặn nghe Bắc Cảnh chiến sự phát sinh, vì vậy chạy đến giúp một chút sức lực. May mà chiến sự chưa lên cách không xa, hai phụ tử không nhanh không chậm tại trên quan đạo đi. Viên Sĩ Tín đem nhi tử quạt té xuống đất, muộn thanh muộn khí nói xong, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía không trung, chỉ thấy một đạo bóng ánh lôi đình lóe lên liền biến mất tại cuối tầm mắt. Lăng Chỉ, tiểu tử này đi vội vã như vậy làm cái gì? Viên Sĩ Tín phối hợp đi, cũng không quản nhi tử có hay không đuổi theo. Lăng Chỉ từ trên cao nhanh như tên bắn mà vừa qua, trong hai truyền đến phía dưới huyện thành bên trong hò hét cùng gầm thét, khóe miệng không tự giác dương lên. Không có hắn, cái này an dân sách hệ hắn xuất ra. Lúc đầu loại này sự tình có lẽ tìm từ ngữ trau chuốt lộc lấy bút lực âm vang có lực văn sĩ, người nào tại Liên Kỳ Sơn nhìn một vòng cuối cùng đem dao đến trên tay của hắn, nguyên nhân vậy mà là lúc trước thu thập Mã Bang Thiên kia tứ bất tượng mịch văn rất được hắn tâm. Mấy lần từ chối không được, Lăng Chỉ bất đắc dĩ chỉ có thể kiên trì, hơi chút suy nghĩ bút lớn vung lên một cái chính là thành. Liên Kỳ Sơn sau khi xem Liên Thanh nói tốt, nói liền muốn như vậy không có cái gì văn thải thô bị nội dung, như vậy bách tính mới có thể nghe hiểu được. Tức giận Lăng Chỉ quay đầu bước đi, hắn thật đúng là cho rằng Hổ Soái cảm thấy hắn biết thật tốt đâu. Lưu lại Liên Kỳ Sơn cùng võ hiểu tại trong đại trướng thoải mái cười to, có thể nhìn Lăng Chỉ ăn một lần xẹp có thể quá khó khăn, giờ phút này làm khắc đi. Lăng Chỉ bay qua thành trì, bên hai còn quanh quần bách tính võ tu bọn họ âm thanh, tâm tình không tự giác tốt mấy phần, liền nơi xa Viên gia phụ tử cũng không phát hiện. Trong lực hắn suy đoán mười mấy cái ngọc bài, bị Liên Kỳ Sơn an bài khắp nơi du tẩu xung làm cường viện. Trước mắt chính là phòng bị Hợp Tộc mật thám khắp nơi làm loạn thời điểm, chỉ cần có ngọc bài bị bóc nát, hắn trồng ở trong đó thần hồn lực lượng liền có thể có cảm ứng, thuận tiện hắn thần tốc xuất kích. Ngắn ngủi nửa ngày ở giữa, Lăng Chỉ đã mấy lần xuất thủ, chỉ tiếp những này mật thám tu vi cao nhất người đều chỉ đến thần biến cảnh trên dưới, hắn ở giữa không trung một tia chớp đánh xuống liền hóa thành cho tàn, đều không cần rơi xuống đất liền có thể đem chém giết. một cái long môn cảnh võ sĩ cũng không có, làm hắn có chút phiền muộn. Trong lòng đã tức sôi ruột, hắn không thể lập tức giết tới hợp tộc đại quân bên trong trắng trợn tàn sát một tràng phát tiết một phen. Ngay tại phiền muộn lúc, tâm thần lại có cảm ứng. Ngọa hổ quan phương hướng, chỗ này cũng vào mật thám. Thật mụ hắn là cái nhân tài a. Lăng Chỉ thần sắc khẽ giật mình, hiện tại Ngọa hổ quan là tiền tuyến đại bản doanh vị trí, có thể nói là cường giả tụ tập, vô số đại quân đóng quân một bên thế mà còn có gian tế có thể trà trộn đi vào, thực tế không thể tưởng tượng. Ra Hải Châu, Ngọa hổ quan chớp mắt đã tới. Lúc này quan trên tường người người nôn áo, vô số công tượng bận bịu tứ phía, mấy chục cán trăm mét chiến kỳ đứng ở trên đầu thành, vô hình vô sắc chi quang lan tràn ra, đem toàn bộ cửa ải bao trùm. Cớ bay trận cảnh báo trận đã toàn lực vận chuyển, phe mình cường giả Lăng Không phi hành đều muốn mang lên đặc thù lệnh bài mới được. Lăng Chỉ từ giữa không trung chợt lóe lên, chạy thẳng tới trong lòng cảm ứng chỗ kia vị trí. Mãi cho đến suốt quan hải tiếp cận bờ biển lúc mới phát hiện tung tích địch, một cái thần biến bắt trọng áo đen che mặt thấp bé nam nhân, tại Ngự Long vệ tinh nhuệ tuần vệ tạo thành trong trận pháp chằn chọc xê dịch, đã đả thương mấy người. Ngự Long vệ tinh nhuệ tuần vệ là do chủ tướng Thương Quân chuyên môn lựa đi ra phòng bị mật thám hảo thủ, tu vi không đến Linh Châu cảnh căn bản không được trúng tuyển, nhất là phụ trách ngọa hổ quan yếu địa tuần sát đội ngũ càng là có thần biến cảnh cường giả tự mình dẫn đội. Chỉ là trước mắt chi đội ngũ này dẫn đầu đành phải thần biến tứ trọng, xa xa không phải áo đen nam đối thủ. Ầm ầm, chói hai lôi minh giữa không trung nổ vang, áo đen nam con ngươi co rụt lại, hắn không nghĩ tới chi viện vậy mà đến nhanh như vậy, mới vừa đánh nhau bất quá mười mấy cái hô hấp công phu, đến không phải là Long môn cảnh cường giả. Trái lại Ngự Long vệ thì là một mảnh đại hỉ, Lăng Chỉ uy danh không ai không biết, đặc biệt là bọn họ Ngự Long vệ càng là truyền vô cùng kỳ diệu, hiện tại lôi âm nổ vang, hẳn là hắn đến không thể nghi ngờ. Đáp lại áo đen nam chỉ là một đạo thô to như thùng nước lôi đỉnh mà thôi, uy áp phía dưới áo đen nam vong hồn đại mạo, hắn đã biết người đến là ai. Bây giờ nắm giữ như vậy lôi đỉnh uy thế chỉ có Lăng Chỉ một người, Bác Vực Chư Quốc đã đem hắn đã biết tài liệu phát xuống, đồng thời yêu cầu Long môn hậu kỳ phía dưới võ sĩ nếu là đụng phải Lăng Chỉ trực tiếp chạy, một khắc đều không muốn do dự. Chỉ tiếc áo đen nam không có cơ hội chạy trốn, từ lúc Lăng Chỉ giáng lâm một khắc kia trở đi, hắn liền đã chết. Chói mắt lôi quang thông thiên mà hàng, áo đen nam đầu nháy mắt bị nổ đến vỡ nát, thi thể cũng khói đen bốc lên một mảnh cháy đen, chuẩn bị soát người tuần vệ ngón tay mới vừa sờ lên liền bị nóng kêu lên một tiếng đau đớn. Tám vạn sợi bản nguyên sấm sét chi khí trả lại, Lăng Chỉ phiêu nhiên rơi xuống. Xuất thủ quá nặng, hình như có chút chết. Lăng Chỉ liếc qua không đầu sát chết cháy trong lòng có mấy phần tự trách, hẳn là tạm thời thả hắn một con đường sống, giữ lại cha hỏi một phen. Mặt tướng Ngự Long vệ Ú Dạ doanh phấn vũ tướng quân Cửu Hám, gặp qua Lăng Hầu. Ngự Long vệ chúng quân sĩ dịu lấy đồng đội tranh thủ thời gian chắp tay làm lễ, Lăng Chỉ vung vung tay trực tiếp hỏi ra vấn đề hắn quan tâm nhất, người này một thân một mình liền có thể chui vào nơi đây. Chư vị là như thế nào phát hiện hắn? Hắn đối với cái này hết sức tò mò, nhưng càng hoạch tâm vấn đề là hắn muốn biết đối phương có hay không lòng môn cảnh đồng bọn. Về Lăng Hầu lời nói, người này ẩn vào giữa không trung chướng nhãn pháp có chút lợi hại, nếu không phải ti chức thủ hạ nuôi một cái linh nhãn điêu khắc, căn bản là không phát hiện được hắn. Cửu Hám hướng về phía bên cạnh khí hải cảnh kỳ quân hắn đưa cái ánh mắt, cái sau lập tức đánh cái huyết, nơi xa bay tới một cái ma ma lại đại điêu ở đỉnh đầu mọi người xoay quanh. Linh nhãn điêu khắc nhãn lực xuất chúng, đối khí lưu ba động nhất là mất cảm, chắc là chính là bởi vì dạng này chủ nhân của nó mới sẽ bị phá lệ tuyển vào tuần tra đội. Đại nhân, có phát hiện, tuần vệ nâng càn khôn đại đột nhiên nói trên bảo. Lăng Chỉ đem tiếp nhận thần thức hướng bên trong tìm đòi, sau đó đem bên trong đồ vật loạn thất bát tao ngã đầy đất. Có nữ tính tiếp thân tiểu y, có sách địa đồ, có vài chục loại khuê phòng khí cụ, còn có một chút vàng bạc đồng tệ cùng vài quặng tứ ngũ giai linh thảo, cùng một phương nhỏ nhắn tinh xảo đỏ tươi in đá. Địa đồ bên trên đều là ngọa hổ quan xung quanh bố cục, còn đánh dấu có đóng giữ các quân tình huống. Lăng Chỉ thưởng thức in đá trong lòng như có điều suy nghĩ. Thủ tướng quân, ngươi lập tức dẫn người trở về, đem việc này bẩm báo cho thương soái hoặc là hổ soái. Ta suy đoán phương này in đá rất có thể là một loại nào đó tế tự huyết tế vật phẩm. Hỏi bọn hắn tại những mật thám trên thân có thể từng phát hiện. Lăng Chỉ đem giao cho Cửu Hám, theo ta tại chỗ này đợi bên trên một trận, nhìn xem có hay không tự chui đầu vào lưới người hảo tâm. Hắn nói xong liền ẩn vào tầng mây bên trong biến mất không thấy gì nữa, lưu lại Cửu Hám đám người hai mặt nhìn nhau. Chương 400, Nhân Ma Huy. Chương 400, Nhân Ma Huy. Thu. Gió biển gào thét, bờ lù ẹ ạ lệ hí. Xa xôi trên đường chân trời, một chút bạch phàm dần dần đập vào Lăng Chỉ tầm mắt, mấy ngàn chiếc thuyền biển từ xa mà đến gần bị gió biển đẩy cực tốc lái về phía Hải Châu bến tàu. Hắn nguyên bản chờ mong những cái kia tự chui đầu vào lưới người hảo tâm xuất hiện, nhưng không như mong muốn, chờ đến nhưng là hoàng triều điều động tiến về Hồng Thạch đảo rời đi bách tính khổng lồ đội tàu. Mấy ngàn chiếc to lớn thuyền tại sóng lớn mãnh liệt trên mặt biển theo gió vừa sóng cấp tốc tiến lên, trắng tinh cánh buồm tại mạnh mẽ trong gió biển phồng lên, phản phất từng cái dương cánh muốn bay cự điểu, tốc độ nhanh chóng khiến người liễu lưới. Lần này gian khổ nhiệm vụ từ võ hiệu đích thân truyền đạt cho Hải Châu nha môn phụ trách, để bảo đảm bách tính có khả năng an toàn nhanh chóng rút lui Hồng Thạch đảo, Hải Châu nha môn có thể nói đem hết toàn lực. Gần như điều động phụ cận tất cả có thể sử dụng thuyền, bất luận lớn nhỏ tất cả đưa vào trong đó. Thuyền lớn mỗi một chuyến đều có thể vận chuyển gần tới ngàn người, mà hơi nhỏ một chút thuyền cũng có thể gánh chịu mấy trăm người, dù sao cũng là thuyền biển, quy mô cũng sẽ không quá nhỏ. Đồng thời còn có một nhóm tinh nhuệ huyết tướng vệ sĩ theo thuyền hộ tống, để phòng gặp phải địch nhân tập kích. Bọn họ thời khắc bảo trì cảnh giác, nghiêm mật đề phòng bất luận cái gì có thể đến từ hợp tộc đánh lén hành động. Tại ngắn ngủi 2 ngày thời gian bên trong, Hồng Thạch đảo bên trên mấy trăm vạn dân chúng đã có hơn phân nửa thành công chuyển rời đến Hải Châu, từ nha môn đem người phân công đến các nơi thu xếp. Từ Hồng Thạch đảo đến chỗ cần đến khoảng cách cũng không quá xa, ước chừng chỉ có khoảng 2, 300 dặm, mà còn theo cơn gió hướng đi thuyền, những thuyền này chỉ thậm chí một ngày liền có thể đi tới đi lui hai lần, như vậy hiệu suất cao vận chuyển tốc độ, đây đã là cuối cùng một nhóm máy tính. Lăng Trì ẩn tại tầng mây bên trong, khổng lồ thần thức quyết tán ra 5000 triệu động, xung quanh mấy chục dặm đều là tại hắn trưởng không phía dưới. Trên thuyền bách tính sắc mặt sợ hãi xít sao đem thê nhi ôm vào bên cạnh, người một nhà rời đi cố thổ chi thường, đối mặt tương lai thấp thỏm chi tình, chiến tranh hạ bất đắc dĩ cùng bàng hoàng ở trên mặt biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Đội tàu chậm rãi cập bờ, quân tốt duy trì lấy trật tự, bách tính mang nhà mang người dĩ lệ mà đi, nháy mắt đem rộng lớn bến tàu chen lấn tràn đầy đăng đăng, lập tức ồn ào một mảnh. Quân hán lớn tiếng hô quát đem ngăn cách ra, mấy trăm vị an ủi dân quan từ cản khôn đại bên trong lấy ra lương thực cấp cho đi xuống. Trên bến tàu dị thú tạo thành đội xe sớm đã xin đợi lâu ngày, bình thường xe ngựa vận lực hiển nhiên đã theo không kịp bách tính sơ tán tốc độ. Trấn Bắc quân bên trong đồ quân nhu đội xe phát huy tác dụng cực lớn, tê phong thú lô mũi phun ra sương mù xám tại mặt đất chạy nhanh chóng, kéo lấy hơn vạn cân xa giá ngày đi mấy ngàn dặm không nói chơi. Lăng Chỉ đứng ở trên không bên trong hướng phía dưới nhìn xuống, dân chúng đứng xếp hàng chậm chạp di động bộ dạng tựa như con kiến dọn nhà, ly biệt quê hương bộ dạng cảm thấy rất có vài phần thê lương. Siêu siêu siêu. Nơi xa chói hai tiếng xé gió lên, mấy trăm đạo bóng người lần lượt xuất hiện tại Lăng Chỉ giữa tầm mắt, một đoàn võ sĩ từ Linh Châu cảnh sơ kỳ đến Long Môn cảnh hậu kỳ đều có. Nhóm lớn võ sĩ hô hô lạp lạp cực tốc bay tới, phía trước nâng một chi cao hai trượng đại kỳ, trên đó viết Thượng Sam gia ba chữ to. Thượng Sam gia tộc. Các ngươi đạp mã thật đúng là dám đến a, khóe miệng của hắn nhếch gâu, trong mắt lôi đỉnh cùng ma diễm lặng yên hiện lên, bốn phía tầng mây đều nổi lên gợn sóng. Thần ma lồng giam các ngươi nhập gia tùy tục. Tất nhiên tới, vậy liền an táng tại chỗ này a. Kiệt 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 bắc vực các nước tài liệu bên trên có qua ghi chép, Thượng Sam gia tộc là hợp tộc chuyển thừa mấy trăm năm chính thống gia tộc một trong, gia chủ Thượng Sam Hùng Phong Long Môn cảnh đệ thất trọng tu vi, tại bắc vực đều tính toán xếp hàng đầu, nghe nói tổ truyền một tôn như ma quan tượng thần vật uy lực vô tận, 10 phần khủng bố. Thần Châu sâu kiến, hôm nay tập hợp một chỗ chính là thuận tiện chúng ta huyết tế sao? Ha 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 ha, cầm đầu một thân nền trắng thanh hoa võ sĩ phục Long Môn cảnh hậu kỳ Thượng Sam Hùng Phong đảo mắt một vòng tùy ý cười thoải mái, ta trong cơ thể đại hợp hồn đã rất tỉnh, hôm nay chắc chắn dẫn đầu chư quân huyết tế đột phá tu vi. Bang bang bang. Hợp tộc bị tập. Long Môn cảnh uy áp giáng lâm, tuần sát huyết ứng vệ sĩ nháy mắt mặt như màu đất điên cuồng cảnh báo, tòa hạ bỡ lũ ẻ ạ lệ cũng lớn tiếng kêu to trên thân lông vũ từng chiếc nổ lên. Mặt đất bách tính nháy mắt loạn thành một bầy, tiến vào gầm xe trốn vào khoang thuyền, càng nhiều thì là không chỗ tránh né chỉ có thể đem thê nhi bảo hộ ở trong ngực, Newton dùng chính mình yếu đuối thân thể đi ngăn cản Long Môn cảnh cường giả công kích. 1-2000 huyết ứng vệ sĩ nháy mắt tập kết, huyết sắc khôi giáp nối thành một mảnh giống như trường thành đồng dạng, nhộn nhịp trấn an tốt tòa hạ bỡ lũ ẻ ạ lệ, thần sắc khẩn trương nhìn qua nhà mình dẫn đầu thần biến cảnh tướng quân. Tá đẳng già Diệp trưởng lão nói quả nhiên không sai, nơi đây rất hợp lao phu khẩu vị. Thượng Sam gia tộc các dũng sĩ, thưởng thụ các ngươi thịnh yến a. Thượng Sam Hùng Phong mặt già bên trên mang theo cùng nhiệt, dần dần thay đổi đến dữ tợn cùng khát máu. Tiếng nói của hắn vừa ra, đỉnh đầu đống nhiên lôi đỉnh nổ vang, bốn phía ngàn trượng bên trong đột nhiên hiện ra vô cùng vô tận đỏ tươi ma diễm, ba màu lôi điện cùng ma diễm vây kín trực tiếp đem cả vùng không gian phong tỏa. Lôi đỉnh cùng ma hỏa. Tiêu Giao Hầu. Huyết ứng vệ sĩ dẫn đội cường giả mặt lộ mừng rỡ, lập tức lại bị lo lắng chìm ngập. Đội kích hợp tộc võ sĩ nhiều đến mấy trăm, mà Lăng Chỉ một mình chặn đường nhất định thế đơn lực cô dễ dàng ăn thiệt thòi. Đáng tiếc lôi đỉnh cùng ma diễm lồng giam đã khép lại, lẽ ra nên được cứu viện bọn họ, hiện tại ngay cả chiến trường còn không thể nào vào được. Huyết ứng vệ sĩ nghe lệnh, phân ra 200 người tổ chức bách tính thần tốc thoát ly, còn lại cùng ta bày trận, tùy thời chuẩn bị giết tới là Lăng Hầu giảm bớt áp lực. Hắn nhìn xem xa thần ma lồng giam, bất đắc dĩ nói: Lôi đỉnh lực lượng, nhân ma, Lăng, Trễ, nhà, gia chủ, chúng ta nhân ma bị bao vây. Tuổi trẻ ở sụt võ sĩ theo sát tại gia chủ bên cạnh, doa đến có chút run rẩy, chỉ vì Lăng Chỉ hung danh quá thịnh. Chết ở trên tay hắn hợp tộc huyết mạch đã tiếp cận ngàn vạn số lượng, nếu biết rõ, hợp tộc tổng cộng cũng chỉ được tuyệt đối người tả hữu, thế mà bị một thần châu võ tu giết sạch một thành, đây là đáng sợ đến bực nào địch. Thần uy cùng ma uy đồng thời giáng lâm, nương theo sát lục ma diễm khuynh thiên sát ý, bị rất có cảm giác gáp bách uy áp bao phủ chúng võ sĩ sắc mặt chợt thay đổi. Nhân ma, đây là Hà Phương cường giả. Thượng Sam Hùng Phong nhìn xem càng có càng nhỏ lại lồng giam trong lòng mười phần kinh hãi, đây chính là có thể cùng tá đằng gia Diệp chém giết tồn tại, mặc dù chỉ là nghe nói cái kia cũng đủ kinh thế hai tụ. Gia chủ, chính là ngài trong lúc bế quan tàn sát năm nước đánh đắm thần châu đảo vị kia nhân ma à, võ sĩ hoảng sợ nói. A, ngươi nói cái gì? Tá đằng trưởng lão không phải nói Lăng Trì đi quỷ tộc sao? Thượng Sam Hùng Phong chố mắt đứng nhìn, lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Hỏng, lão phu bị tá đằng gia Diệp lợi dụng. Hắn lúc này mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng, chính mình mang theo gia tộc tinh anh trước đến thăm dò thần châu hoàng triều hòa lực tới. Tá đằng gia Diệp, ta triệt cái tên vương bắt đằng ngươi, ngươi chết không yên lành. Tất nhiên tới, liền an táng tại chỗ này a. Thượng Sam Hùng Phong còn tại chửi ầm lên, Lăng Chỉ cái kia mát lạnh lại ma tính âm thanh đã tại hắn bên tai vang lên. Nhân ma đại nhân, ta không biết ngài tại cái này a, đây đều là hiểu lầm a. Thượng Sam Hùng Phong nhìn xung quanh lại không có phát hiện Lăng Chỉ thân ảnh, nhìn không thấy địch nhân mới đáng sợ nhất, hắn lúc này đã cực kỳ sợ. Chương 401, chống trận lên. Chương 401, chống trận lên. Kiệt 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 ta những người bị hại, các ngươi chuẩn bị kỹ càng vãng sinh cực là sao? Một trận dùng mình tiếng cười quái dị vang lên, phảng phất đến từ cựu u địa ngục đồng dạng. Ngay sau đó Lăng Chỉ thân ảnh như quỷ mị đột nhiên hiện lên, đỏ tươi ma diễm ở trên người cháy hùng hực, trong mắt lại lóe ra bóng ánh lôi quang, như rất giống ma đồng dạng. Chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, lôi đỉnh tại lồng giam bên trong vạch qua chói mắt đường vòng cùng, một đầu đâm vào võ sĩ trong nhóm. đỏ tươi đao quang giống như mưa to đổ xuống mà ra, tạo thành một tấm kín không kẽ hở to lớn lao võng, nháy mắt đem lồng giam bên trong mấy ngàn trượng không gian hoàn toàn bao phủ. Lăng trì đao pháp bắt đầu chính là chính mình độc môn tuyệt kỹ, huyết nục tách rời, trước người mấy tháng thay mặt đầu võ sĩ nháy mắt liền bị lăng không lăng trì, chỉ còn lại đấm máu khung xương vũ lực rơi vào phía dưới sát lục ma diễm bên trên hóa thành cho tàn. Mấy bạn sợi bản nguyên xâm xét trả lại, lăng trì càng thêm hưng phấn. Nghe lấy lồng giam bên trong liên tục không ngừng tiếng kêu thảm thiết tiếng giống giận dữ, bên ngoài huyết ứng vệ sĩ không xen tay vào được chỉ có thể làm nhìn xem. Thinh linh tập kích, vốn là vạn phần hoảng sợ một đám võ sĩ nháy mắt dọa đến một phần xuất thế hai phần thăng thiên, nhộn nhịp thi triển ra vũ khí của mình, các loại chói lọi nhiều màu quang mang đột nhiên nở rộ. Hỗn loạn thức thần càng là vô căn cứ hiện lên, gần như trong nháy mắt liền chật ních toàn bộ lồng giam, phản phất một cái tràn đầy cá nheo hồ nước, hỗn loạn không chịu nổi. Lăng Chỉ không chút nào không hề bị lay động, trong mắt của hắn hiện lên một tia hung ác. Lấy tay bỗng nhiên một chảo, từ hư không bên trong cứ thế mà lôi ra một đóa ma sen, đóa này ma sen mới đầu chỉ có to bằng cái thớt, nhưng đang không ngừng bành trướng biến lớn, tỏa ra làm người sợ hãi khí tức. Trong cơ thể lôi hải cùng ma hà mãnh liệt, điên cuồng hướng về ma sen dũng mãnh lao tới. Lăng Chỉ chán nổi gân xanh thu hút bên trong đều hiện ra tơ máu, hai tay cùng thân thể lại không nhúc nhích tí nào. Ma sen toàn thân hiện ra quỷ dị kim đen nhị sắc, âm dương lôi đỉnh đan vào thành cánh hoa, mà nhụy hoa thì là từ cháy hừng hực sắt lục ma diễm hình thành. Kim đen hai màu điện mang cùng đỏ tươi ma diễm lẫn nhau giao thoa, lóe ra chói mắt hủy diệt chi quang, tựa như ngày tận thế tới. Theo ma sen biến lớn, từng đạo đen nhánh khe hở lặng yên hiện lên, trong đó để lộ ra vô tận hư vô cùng thâm thúy hắc ám, để những võ sĩ kia cảm nhận được sợ hãi trước đó chưa từng có. Mỹ lệ ma huyễn hoa sen chuyển nhanh chóng, cho đến bành trướng đến to bằng vại nước, sau đó vạch qua một đạo tốt đẹp đường vòng cung bắn vào chúng võ sĩ chính giữa. Âm ầm tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, lôi tương lăn lộn ma diễm ngập trời. Lôi đỉnh ma diễm sóng xung kích vòng tròn khuyết tán ra đến, đụng vào thần ma lồng giam về sau lại bắn ngược trở về. Long môn cảnh trung kỳ phía dưới hợp tộc võ sĩ nháy mắt biểu sát, đầy trời cháy đen cho tàn theo sóng xung kích vung đến khắp nơi đều là. Trả lại bản nguyên sấm sét giống như tiết áp đỉnh lũ, mấy trăm vạn sợi bản nguyên nháy mắt đem trong cơ thể lôi hải chìm ngập, tu vi nước lên thì thuyền lên hướng về long môn cảnh đệ thất trọng bước vào. Thượng sam hùng phong áo bào trắng thay đổi hắc bào, thân thể rách ra mấy đạo khe hở đỏ thẫm máu tươi cuồn cuộn chảy ra, mắt thấy liền không còn sống lâu nữa. Hắn hư nhược ngắm nhìn một phía, lúc đến khí phách gió lớn tùy ý làm vậy sớm đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại vô biên vô tận thê lương. Tá đằng già diệp, lão phu biến thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Thượng sam hùng phong tự giác tử kỳ sắp tới, trước khi chết hận nhất thế mà không phải Lăng Chỉ sao, mà là hố hắn Sato. Hùng phong a, ta sẽ thay ngươi báo thủ rửa hận. Thượng sam gia chỉ còn lại chính ngươi, ta đưa ngươi một nhà đoàn tụ a. Lăng Chỉ không có làm nhiều tra tấn, tùy tiện đem ấn tại ma diễm bên trên đập trên dưới 100 quyền, long môn cảnh đệ thất trọng thượng sam hùng phong hóa thành một đám bánh thịt cưới hạc đi tây phương. 700 vạn sợi bản nguyên sấm sét chi khí trả lại, trong cơ thể vốn là mãnh liệt lôi hải nháy mắt cuồng bạo không chỉ, tu vi kịch liệt kéo lên. Bình thường võ tu cần khổ tu mấy năm mới có thể đến nơi cảnh giới, Lăng Chỉ chỉ cần trên dưới 100 cái hợp tộc võ sĩ hết sức giúp đỡ, một hơi ở giữa liền có thể đạt tới. Ta cái này tiên phú thật là thiên tài, cũng không biết pháp tượng cảnh tôn giả là cái gì mùi vị. Lăng Chỉ nháy mắt nghĩ đến một vị nào đó con lựa chọn, khoe miệng của hắn nhất câu trong mắt sát cơ hiện lên, lồng giam hóa thành lôi đỉnh ma diễm chui về trong cơ thể lôi hải ma hà bên trong bình tĩnh lại. Đột nhiên, hắn phát giác được một chút không bình thường khí tức, ân, thật là tinh thuần quỷ khí. Bản giáo chủ lại còn có giáo hữu còn sót lại. Lăng Chỉ cười hắc hắc, thân ảnh biến mất tại trên không không thấy. 2000 huyết ứng vệ sĩ lúc này vẫn là một bộ chuẩn bị công kích chịu chết phong thái, nào biết chiến đấu chỉ kéo dài mấy chục cái hô hấp liền đội vàng kết thúc, càng khôn lồng giam tiêu tán về sau những võ sĩ kia một cái không thấy, liền Lăng Chỉ thân ảnh cũng chưa từng xuất hiện. Trên bến tàu còn chưa rút lui bách tính càng là không hiểu ra sao, hoàn toàn không biết phát sinh cái gì, thế nhưng tất cả mọi người biết chính mình tạm thời sẽ không chết. Thu một đầu dài ba trượng to lớn mở lù ẹ ạ lệ vạch qua một đạo màu đỏ thiểm điện, trong chớp mắt từ ngọa hổ quan phương hướng kích xạ mà tới. Xảy ra chuyện gì? Huyết ứng vệ sĩ phó xoáy ngải nguyên võ thả người nhảy xuống, long môn cảnh tứ trọng uy áp của tới, hắn ngửi không khí bên trong tràn ngập mùi khét lẹt, lông mày xít sao nhíu chung một chỗ. Ngải xoáy, mặt tướng mang theo hồng thạch đạo rút lui bách tính vừa tới bến tàu liền bị thượng sam gia tộc mấy trăm võ sĩ chặn đường, sau đó tiêu giao hầu đột nhiên đến, lại sau đó thượng sam gia người thật giống như đều đã chết, lăng hầu không thấy vết tích. Lộn xộn cái gì? Ngải Nguyên Võ nhìn xem thủ hạ Tâm Phúc cái tướng im lặng nói, nếu không phải thủ hạ bóp nát chính mình cho hắn khẩn cấp cầu viện ngọc bội, hắn cũng vô pháp nhanh như vậy liền có thể chạy đến. Mặt tướng cũng không rõ ràng cho lắm, thế nhưng Vương Tài lôi đình anh minh ngọn lửa màu đỏ cháy hừng hực, xác định là Lăng Hầu xuất thủ không thể nghi ngờ. Mấy trăm tên thượng sam gia võ sĩ khí thế hùng hùng, dẫn đầu vị kia càng là uy áp ngập trời, mặt tướng mặc dù phân biệt không ra tu vi đến loại trình độ nào, nhưng loại này trình độ uy áp mặt tướng chỉ ở đại soái khúc soái trên thân cảm thụ qua. Ngải Nguyên Võ nghe vậy toàn thân chấn động, nhà mình huyết ứng vệ sĩ khúc phân chấn đại soái có thể là long môn cảnh thất trọng cường giả. Đột kích võ sĩ bên trong lại có bực này cường giả dự tính. Tiêu giao hầu thật thâm hậu tu vi, như vậy trong thời gian ngắn liền long môn hậu kỳ cường giả đều không thể còn sống, khủng bố như vậy. Ngải Nguyên Võ có chút kinh hãi, nghe qua Lăng Chỉ sát lực kinh người, chiến lực càng là có 102 cùng cảnh võ tu, đáng tiếc hôm nay chưa thể gặp một lần. Ngải Nguyên Võ tư phương một phen nói, chú Viễn, các người tiếp tục an bài bách tính thần tốc tiếp tục rút lui, hợp tộc những này nghiệt chướng càng ngày càng kiềm chế không được, ta cái này liền trở về bẩm đại soái cùng điện hạ. Hắn vừa mới dứt lời liền thả người nhảy lên bờ lũ e a lệ, cực tốc rời đi. Chiến sự tới cũng nhanh đi cũng nhanh, Lăng Chỉ tựa như lưu tinh theo nhiều người mạng sống con người bên trong thần tốc vượt qua, chỉ để lại một đạo hào quang sáng chói, quãng đời còn lại chỉ sợ là lại khó nhìn thấy. Chu Viễn cảm thán một phen, tiếp tục đáp lấy bờ lũ ẻ ạ lệ khắp nơi tuần sát, nội tâm không ngừng chờ đợi chính mình tuyệt đối đừng lại đụng tới Long Môn cảnh cường giả, thực tế quá mức đáng sợ, vẻn vẹn uy áp đều có thể đem chính mình đánh chết. Mấy canh giờ về sau, trên bến tàu bình tĩnh lại, thuyền biển dọc theo đường ven biển lái về phía Hải Châu cửa sông. Chu Viễn chờ huyết ương vệ sĩ đi theo bách tính trở về ngọa hổ quan giao kiến. Lúc này trong quân doanh đã triệt để sôi trào, khắp nơi đều tại thảo luận hợp tộc tập kích cùng Lăng Chỉ thiểm điện chi viện. Chu Viễn đám người vừa mới tiến đại doanh liền bị đồng liêu bao bọc vây quanh, để hắn người trong cuộc này nói một chút trận kia thình lình tập kích. Hắn vừa muốn mở miệng, bên hai đột nhiên truyền đến trống trận rung trời vang lên, nơi xa cũng có tiếng trống hô ứng. Chúng quân hán sắc mặt đều biến, vốn là hưng phấn sắc mặt nháy mắt thay đổi đến cuồng nhiệt và phần, bọn họ chờ mong đã lâu chiến tranh rốt cuộc đã tới. Chương 402, quỷ tộc vào tràng. Chương 402, quỷ tộc vào tràng. Không riêng gì huyết ứng vệ sĩ đại doanh, Ngự Long vệ Lệ Sơn tử sĩ quân đoàn còn có mới vừa chạy tới Trung Châu tứ đại uy vệ, lúc này đều là chống trận lôi bang, nối thành một mảnh. Một lát phía trước trấn Bắc quân trung ương trong đại trướng, Liên Kỷ Sơn Khương Thái chủng thường quân Diêm Sấm các loại quân chủ soái ngồi ở vị trí đầu, tụ lại các quân chủ soái bàn bạc riêng phần mình khu vực phòng thủ, rộng lớn trong đại trướng ngồi mấy chục viên hán tướng. Có thể tới tham gia loại này cấp độ bàn bạc đều là các quân thống soái tướng quân, lúc này đều tại nhau nhau muốn gặm cứng rắn nhất xương, làm mạnh nhất hợp tộc võ sĩ, không ai phục ai. Mãi đến ngoài trướng trông coi thân binh xông vào, hấp dẫn một đám đại lao ánh mắt. Thân binh kia đành phải Linh Châu cảnh tu vi, lúc này bị mười mấy cái Long Môn cảnh cường giả cùng nhau nhìn chăm chú, thiếu chút nữa tại chỗ kẻ ra quần. Bẩm báo đại soái, ngoài trướng huyết ứng vệ ngải tướng quân trở về, thân binh cổ họng nhấp nô, khó khăn mở miệng. Truyền cho hắn đi vào. Liên Kỷ Sơn ngồi ở vị trí đầu, râu tóc tung bay uy phong lẫm liệt. Phía dưới chúng tướng quân lập tức bắt đầu nghị luận, Phương Tài ngải nguyên võ vội vã cáo từ rời đi, vì sao nhanh như vậy lại trở về, mọi người nhộn nhịp buồn bực. Khởi bẩm hổ soái hạ soái, Phương Tài ta tiếp vào dưới trướng cầu viện đưa tin, vội vàng tiến đến lại phát hiện chiến sự đã định, Tiêu Giao Hầu Lăng Chỉ trước tại bước tiếp theo đem đột kích mấy trăm vị thượng sam gia tộc võ sĩ toàn bộ món ăn. Ngải nguyên võ ôm quyền hành lễ, chớ nhìn hắn là huyết ứng vệ sĩ phó soái, tại cái này ở giữa trong đại trướng vẫn là tầng dưới chốt tồn tại. Tập kích, tình huống như thế nào? Liên Kỷ Sơn mắt hổ ngưng lại hỏi. Về hồ soái, nghe nói là thượng sam gia tộc Long Môn hậu kỳ đích thân mang theo mấy trăm người mưu toan huyết tế ta Thần Châu bách tính, may mắn Lăng Hầu liền tại lần cận trực tiếp đem cường thế chém giết, trước sau nửa nén hương đều vô dụng đến. Ngải nguyên võ lời vừa nói ra, trong đại trướng không khí lập tức ngưng kết, chúng tướng quân đều không tự giác lấy chính mình cùng thượng sam hùng phong so sánh lên. Long Môn cảnh thất trọng cường giả, liền nửa nén hương đều chịu không được sao? Thật là khủng khiếp Lăng Chỉ. Liên Kỷ Sơn đối Lăng Chỉ chiến lược đã chết lặng, hắn quan tâm nhưng là một cái khía cạnh khác, đại chiến ngay miệng còn dám đến Hải Châu bến tàu đến gây sự, thượng sam hùng phong mất trí sao? Vạn nhất hắn là cái ngu xuẩn đâu? Quản hắn cái kia rất nhiều, tới liền chơi hắn liền xong rồi. Hợp tộc tạp chủng thực tế quá mức xem nhẹ chúng ta, chúng quân hắn lập tức hùng hùng hổ hổ, tất cả đều là đứa bé không thể nghe thô bị từ ngữ. Hồ soái, tất nhiên triều đình đem trận chiến này quyền chỉ huy giao đến trong tay của ngài, chúng ta Trung Châu uy vệ tự nhiên tùy ý điều động, chỉ cầu hồ soái bằng vào chúng ta uy vệ làm tiên phong. Chúng ta Trung Châu uy vệ trưởng kỳ phòng thủ thần đô Tả Hữu, đều muốn bị người chuyển thành chó giữ nhà, nếu không mượn trận chiến này đánh ra mấy phần tâm huyết, đều không có ý tứ lại về Trung Châu gặp mặt quê quán phụ lao. Uy vệ tướng lĩnh ăn nói mạnh mẽ, trực tiếp thỉnh nguyện. Lỗ Hạch tiểu nhi, tiên phong bực này tốt nhất việc phải làm đương nhiên hẳn là ta huyết ứng duệ sĩ, nếu bàn về hành quân tốc độ quân ta có 102 thần châu. Vừa mới tiến đến ngải nguyên võ cảm nhận được nhà mình đại soái khúc từ ánh mắt, lập tức ngạo nghễ nói, tranh đoạt tiên phong hắn việc nhân đức không nhường ai. Cấp trên Lệ Sơn tử sĩ quân đoàn chủ soái Diêm Sấm nghe xong liền cũng lên, nhưng mặt khác chư quân chủ soái đều không có đích thân tranh đoạt hắn cũng không tiện mở miệng, chỉ có thể không ngừng ánh mắt ra hiệu nhà mình phó soái hạ tràng, cho dù đánh nhau một trận cũng ở đây không tiếc. Binh nghiệp bên trong người cái nào không thích công đầu, hắn Lệ Sơn tử sĩ quân đoàn làm chính là loại này bỏ mạng mua bán. Lý Sơn phó soái tự nhiên cảm nhận được nhà mình đại soái tha thiết ánh mắt, chậm chạp đứng lên vỗ vỗ trên thân áo giáp màu xám trầm giọng nói, chư vị nghe ta Phương Ngọc trụ một lời, huyết ứng vệ sĩ nhanh thì nhanh rồi, nhưng ra trận chém giết khó tránh khỏi không thừa dịp. Tứ đại uy vệ bảo vệ thần đô lao khổ công cao, cùng Ngự Long vệ đồng dạng đều là công văn quân am hiểu phòng thủ. Phương Ngọc trụ vừa mở miệng liền đem mấy chi quân đoàn toàn bộ đắc tội mấy lần, nhất là huyết ứng vệ sĩ, cái gì gọi là ra trận chém giết khó tránh khỏi không thừa dịp? Ý tứ chúng ta đạp nương không thể đánh sao? Quả thực lẽ nào lại như vậy? Không đợi chúng quân hán trách mắng âm thanh, Phương Ngọc trụ nói tiếp, ta Lệ Sơn tử sĩ quân đoàn thì không phải vậy, chúng ta từ trước đến nay lấy dám đánh cảm tử chứ danh, xông pha chiến đấu ngoài hắn còn ai, tiên phong chức vụ nên về ta mới là, không phục liền đến đánh qua. Nói xong, Phương Ngọc trụ lấy mũ bảo hiểm xuống, lộ ra một tấm tuổi trẻ nhưng tang gương mặt, mặt xẻo ngang dọc mặt bên trên khe danh giao toa. Chúng quân hắn lập tức hít sâu một hơi, đây là bị người băm lại khe hở trưởng thành loại hình A. Nhưng lúc này người nào cũng không nguyện ý nhận sợ, nhất là huyết ứng vệ sĩ chờ chúng nhộn nhịp vỗ bàn đứng dậy, trực tiếp giải ra giáp trụ. Cây cột, ngươi đạp nhưỡng nói người nào không thể đánh, ta huyết ứng vệ sĩ từng cái hào hán, ra trận chém giết liền không có sợ, ai còn không phải núi đao biển lửa bên trong bò ra tới, nói chuyện tướng quân lồng ngực đập đến vang ầm ầm, khôi ngô trên thân thể đều là mặt sẹo kiếm thương. Trong lúc nhất thời, đại trướng bên trong mấy cái đại hán đứng lên, ngươi thoát khôi giáp ta kéo ống quần, chỉ vào trên người mình vết sẹo tự hào nói lai lịch như thế nào đi nữa. Tốt tốt, Đỗ An yên tĩnh. Kỳ Liên Sơn nhức đầu đánh ra bàn, nhìn xem một đám cánh tay trần quân hán không thể làm gì. Bản soái đối hợp tộc hiểu rõ rất sâu, mà còn trận chiến này chúng ta cố thủ ngọa hổ quan, chờ đánh lui quân địch về sau lại theo công lao lớn nhỏ bái làm tiên phong, chư vị nghĩ như thế nào? Hổ soái, theo ta thấy không bằng lấy ta Ly Sơn quân là trung quân trực tiếp giết ra thành đi, đợi đến quân ta đánh vỡ hợp tộc quân trận, còn lại chư quân lại cùng nhau tiến lên trận chiến này nhất định. Phương Ngọc Trụ giật dây nói, ai hắc hắc, cây cột ngươi thật làm ngươi Lệ Sơn tử sĩ ba đầu sáu tay đào thương bất nhập à? Hợp tộc đại quân 400-500 vạn nhiều, ngươi bộ chỉ là mười mấy vạn người liền dám ra cái này cũng luôn. Chính là, ta nhìn có lẽ lấy ta tứ đại uy vệ xem như trung quân, quân ta người đông thế mạnh đều có thể lấy một địch trăm, chém tướng đoạt cờ không nói chơi. Quách Hoài tiểu nhi, ngươi liền biết tội phồng, ngươi thế nào không nói ngươi mấy chục vạn người đều là lăng chỉ, loại này sự tình đương nhiên là từ ta bỡ lụ e a lệ. Ngải Nguyên Võ lập tức cũng lên, khôi giáp còn không có mặc lại lần thứ hai đứng dậy tranh luận, đáng tiếc lời còn chưa nói hết liền bị ngoài trướng truyền đến âm thanh đánh gãy. Mấy chục vạn lăng chỉ, có ý tứ gì? Lăng chỉ mát lạnh tiếng cười truyền đến, sau đó thân ảnh của hắn xuất hiện tại trong trướng. Một thân đen sẫm cẩm bào thân hình thon dài lại trắng kiện, dung mạo anh tuấn tóc đen bay lượn, trong mắt lóe ra tinh quang, tựa hồ mới vừa trải qua một tràng chém giết, toàn thân mùi máu tươi cũng còn chưa tàn đi, trong tay còn cầm một cái hắc bào bao khỏa nhân hình đồ vật, cái sau còn tại chảy xuống xanh máu. Ngài chính là Tiêu Giao Hầu. Ta. Ngài Nguyên Võ vừa muốn giải thích, Lăng Chỉ lại cười vô vô bờ vai của hắn, trên thân mùi máu tươi tràn ngập toàn bộ đại trướng. Hổ soái Khương tướng chư vị đại soái, hợp tộc 700 vạn đại quân chia ra ngồi mấy vạn chiếc chiến thuyền khoảng cách Hồng Thạch đảo chỉ có không đến ngàn dặm chi địa, dự tính ngày mai buổi trưa liền có thể đến đường ven biển đổ bộ. Lăng Chỉ vừa mở miệng trực tiếp đem trong trướng chư tướng trấn trụ. Lời ấy quả thật, không phải chỉ có hơn 500 vạn sao? Liên Kỳ Sơn đột nhiên đứng dậy, kinh ngạc hỏi: "Thiên chân vạn sắc, ta trước đây tại Hải Châu trên bến tàu làm thị tượng Sam Hùng Phong về sau phát giác được một tia quỷ khí, theo đuổi theo đụng vào một cái ngàn nhân quỷ quân, còn bắt lấy một cái quỷ tộc tướng quân mang về, thông tin cũng là theo nó trong miệng biết được." Lăng Chỉ thuận tay đưa trong tay quỷ tướng quân tại trong đại trướng ở giữa. Chương 403, trên biển gió bắt đầu thổi lôi. Chương 403, trên biển gió bắt đầu thổi lôi. Quỷ tộc, bọn họ không xa vạn dặm thế mà cũng hạ tràng. Chúng tướng quân xem xét lập tức xuống lại tới, trên đất hình người đổ bật tử thi đồng dạng, không nhúc nhích nằm rạp trên mặt đất, u lục huyết dịch đã thấm ướt hắc bào, cổ hôi thối quanh quẩn tại trong đại trướng. Lăng Chỉ thuận tay giải ra hắc bào lộ ra thân thể, mọi người nhất thời hít sâu một hơi, sau đó như nhìn vái vật nhìn xem Lăng Chỉ. Chỉ thấy trên đất quỷ tướng quân toàn thân trên dưới quỷ thịt bị róc thịt phải sạch sẽ, chỉ còn lại một bộ dính lấy xanh thịt khung xương, nếu không phải trong mắt của nó còn tại chuyển, tất cả mọi người cho rằng cái này đáng thương quỷ tướng quân đã chết đi lâu ngày. Thật không có gọi sai danh tự, quỷ đều có thể róc thịt, ngươi xác thực nên gọi Lăng Chỉ. Lăng Chỉ nếu có thể nghe đến mọi người tiếng lòng khẳng định vui lên, đây coi là cái gì, hắn còn dốc thịt qua ma tộc đâu. Hắn từ Hải Châu bến tàu phát giác được quỷ khí về sau lập tức truy sát đi lên, đuổi theo ra gần trăm dặm về sau liền phát hiện một cái giả quỷ nhất đường nhanh như chớp chạy trốn, hắn cũng không nóng nảy một đường treo ở phía sau đi theo cái kia quỷ dẫn đường. Cái sau chạy trốn mấy trăm dặm về sau đến một tòa đảo nhỏ vô danh bên trên, Lăng Chỉ thần thức bao trùm đi qua lập tức liền thất vọng. Trên đảo quỷ ảnh thưa thất chỉ có hàng ngàn, tu vi cao nhất cũng chỉ có Long Môn cảnh nhất trọng quỷ tướng quân. Rơi xuống đất chính là thiên vệ một bên đồ sát, lôi đỉnh phía dưới chúng sinh bình đẳng, nhất là quỷ tộc bực này e ngại lôi đỉnh chủng tộc, trong chớp mắt liền bị giết sạch sành sanh, chỉ còn lại quỷ tướng quân một cái quang can tư lệnh bị hắn một phen tra hỏi về sau mang theo trở về. Căn cứ nó bàn giao, lần này quỷ tộc đại quân tổng cộng có 100 vạn số lượng, từ quỷ vương thứ phi cảnh Hà Đích thân dẫn đầu, mượn đường đông ngược tam quốc mà tới bắc vực. Còn có tự tộc cũng có mấy chục vạn đại quân lăn lộn ở trong đó, chỉ là chưa từng tra hỏi ra là người phương nào dẫn đầu. Lăng Chỉ nhìn xem quỷ tướng quân tiếp nối nói, vừa mới nói xong, mọi người đều kinh hãi. Quỷ tộc 100 vạn đại quân, đường vòng mấy vạn dặm giết đều giết tới, còn có tự tộc mấy chục vạn đại quân vào trận, hợp tộc đây là muốn một trận chiến chia cắt ta thần châu à? Không sao không sao, 100 vạn giao đấu 700 vạn, ưu thế tại ta. Ngài Nguyên Võ có chút tự tin nói. Lăng Chỉ trong lòng hơi hồi hộp một chút, lời này cũng không thể tùy tiện nói à, hắn đột nhiên nhớ tới một vị nào đó tóc không nhiều chiến lược ra, liền kém không có nói thẳng một câu, vạn vật cạnh tranh phát sinh cơ hội bừng bừng. Liên Kỳ Sơn trầm mặt không để ý đến mọi người, quỷ su nhị tộc còn quả thật dám nhúng tay ta thần châu cùng hợp tộc chi chiến, cảnh hà cái này quỷ ta biết một chút, mười mấy năm trước chính là Long Môn cảnh bắt trọng tu vi, hiện tại chỉ sợ đã mò lấy pháp tượng cảnh ngưỡng cửa. Bất quá chư vị không cần phải lo lắng, hoàng triều bên này tự có cường giả ứng phó đối phương pháp tượng cảnh tôn giả, liền sợ đối phương tới không đủ nhiều. Hắn cười lạnh một tiếng lưu đủ lo lắng. Chư tướng nghe lệnh. Liên Kỳ Sơn chậm chạp bước đi thong thả mấy bước đột nhiên quay người một tiếng quát nhẹ, chư vị tướng quân lập tức về doanh nổi chống tập hợp binh, các quân thần biến cảnh trung kỳ phía dưới người quan trên tường kết trận nên địch, còn lại cường giả đều là theo bản soái xuất quan xung phong một trận. Cần tuân soái lệnh, chúng tướng quân trang nghiêm cùng kêu lên quát. Tướng đạo khôi ngô to con thân ảnh thần tốc rời đi doanh trướng, sau một lát chính là chống trận liên tiếp vang lên, giọng lớn tiếng chống nối thành một mảnh. Hổ soái, ta đi trước một bước. Lăng Chỉ mắt thấy chúng tướng rời đi, trực tiếp cáo tử. Hắn hiện tại Long Môn cảnh đệ lục trọng tu vi mặc dù không gọi được pháp tượng phía dưới vô địch, nhưng cũng tiến tới tự nhiên, đồng thời hắn nhất là am hiểu lấy một địch nhiều, như vậy giết chóc thịnh yến sắp đến hắn tự nhiên kìm nén không được. Liên Kỳ Sơn há to miệng còn chưa nói ra lời nói đến, Lăng Chỉ thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa, tức giận hắn râu dài bay lượn mắt hổ trừng đến căng tròn. Sau một lát, các quân chống trận gióng lên kèn lệnh thổi lên, mấy chục vạn tướng sĩ hung hãn tốt giang hồ võ tu cưỡi dị thú chiến mã giết ra quân doanh, như thủy triều tuôn ra đại doanh. Các kỵ sĩ võ trang đầy đủ, liền bả vai đều đụng phải miếng lót vai mũi sừng. Tòa hạ dị thú càng là khoát chỉnh tề lỗ mũi thở hồn hển chuẩn bị xông pha chiến đấu. Ngoa hổ quan tường thành kéo dài mấy chục dặm, mấy chục chi to lớn chiến kỳ cắm ở đầu tường lóe màu vàng óng ánh sáng nhạt, quang văn từng vòng khuyết tán ra đến bao trùm phương viên trăm dặm. Thủ thành khí giới nhiều vô số đã vào chỗ, khắc dấu bên trên phủ văn phá pháp tên nọ chừng cánh tay lớn nhỏ, lóe hàn quang chỉ vào ngoa hổ quan phía trước hư không bên trong. Vừa vào chiến trận các tân binh cầm trong tay thương mâu đao kiếm thần sắc có chút khẩn trương, thân thể nuốt ở đại thuẫn phía sau nhẹ nhàng phát run, bọn họ tại riêng phần mình giáo úy dẫn đầu xuống trông coi trước người lỗ châu mai, phía sau là từng hàng bưng nọ mất nọ binh, giáo úy tướng quân một lần cổ vũ sĩ khí, tính toán loại bỏ chúng quân sĩ khẩn trương, lại hiệu quả quá mức bé nhỏ. Cấm bay trận pháp đã vận chuyển lâu ngày, phe mình thần biến cảnh linh châu cảnh sĩ tốt bằng vào quân đội mới có thể ngự không phi hành, pháp trận đối long môn cảnh cường giả áp chế cường độ không lớn, có chút ít còn hơn không. Đông đông đông. Trên đầu thành mấy chục mặt to lớn chống trận lôi bang. Các quân sĩ tốt đã tiến vào kế hoạch xong riêng phần mình khu vực phòng thủ, chỉ còn chờ hợp tộc nhiệt xúc trước đến chịu chết. Lang chỉ ở trên không phi hành tốc độ cao mang theo một đạo thật dài tơ máu, trong lòng giết chóc chi ý chưa từng có long trọng. Trong mắt lôi đỉnh cuộn cuộn, trên thân nhưng là đỏ tươi sát lục ma diễm cháy hừng hực, bao vây lấy bên người là chư ác trừ bạo bay tới bay lui thân ảnh. Lôi điểu cơ cơ nhu thuận đứng tại hắn bả vai nghiêng đầu nhìn xung quanh, tử tinh sắc trong con mắt lôi quang lập lòe. Nam thanh niên a, chờ một lúc chém giết ngươi không muốn cách cha quá xa, có nghe hay không? Cơ cơ. Được rồi, cha không có xem thường ngươi ý tứ. Hắn đem lôi điểu nâng ở lòng bàn tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm đầu của nó. A huynh, thanh thúy thanh âm non nớt tại bên tai vang lên. Lăng chỉ lấy tay bắt được trừ bạo trôi đao nhẹ nhàng cười một tiếng. Đoạn đao trừ bạo từ khi thôn vệ bạch cốt ma phiên linh trí về sau liền sẽ nói chút đơn giản, hiện tại linh trí còn muốn mạnh hơn chu ác ba phần, không giống hắn đến bây giờ đều sẽ chỉ tiêu tra. Đỏ tươi hắc lam hai đạo đao quang vây quanh hắn trên dưới tung bay, lôi ra thật dài tia sáng kích thích chói hai tiếng do hú. Lôi đỉnh đao quang uy nghiêm lại lăng lệ, ma diễm đao quang sát khí sôi trào. Liền nuôi dưỡng ở tâm hồn bên trong cái kia một sợi sát ý huyết vụ phảng phất cũng phát giác được Lăng Chỉ dâng lên nóng nảy sát tâm, theo tim đập thay đổi đến càng mạnh mẽ có lực. Lỗ mũi phun ra khí tức càng nóng bỏng, tóc đen đầy đầu bị hắn tùy ý thắt ở sau đầu, đen sấm cẩm bảo đón gió phân phật. Hải Châu thoáng một cái đã qua, mênh mông vô bờ mặt biển bên trên yên lặng, ngày bình thường chơi đùa chim biển trùng thú tựa hồ phát giác được hôm nay không giống bình thường chỗ, giờ phút này đều biến mất không thấy vết tích. Trên biển lớn tầng mây cũng không có, có chỉ là chậm chậm gió biển còn tại ôn hòa thổi, theo Lăng Chỉ hô hấp pháp vận chuyển lồng ngực chậm chạp chập trùng, tiếng sấm rền từ trong cơ thể nộ vang lên. Ba màu lôi hải bên trong sền sệt lôi tương chậm chạp chuyển động, thiên địa linh khí chậm rãi ngưng tụ trong người, bình tĩnh bọt biển trên không đột nhiên bị mây đen bao trùm. Đen nhánh nặng nề lôi vân trong chớp mắt lan tràn đến mấy trăm dặm, đồng thời còn tại hướng về bốn phía thần tốc lan tràn, mơ hồ có thể nhìn thấy thô to thiểm điện ở trong đó vừa đi vừa về du tẩu, tiếng sấm kiềm chế lại ngột ngạt, liền gió biển cũng đi theo gào thét. Trên mặt biển đột nhiên ra một mảnh bạch phàm, sau đó là dầm dạp chẳng chịt thuyền biển xuất hiện tại Lăng Chỉ cuối tầm mắt, khổ đợi người bị hại rốt cuộc đã đến. Chương 404, thi như núi rừng máu giống như đại dương mênh mông. Chương 404 thi như núi rừng máu giống như đại dương mênh mông. Hàng ngàn hàng vạn chiếc thuyền biển vô cùng vô tận đồng dạng hướng về Hải Châu chạy nhanh đến. Trên thuyền võ sĩ, bọn họ thần sắc thành kính tại làm trước khi chiến đấu sau cùng cầu nguyện. Tá đẳng già Diệp bay tại phía trước nhất, bên người là quỷ khí tràn ngập mê hồn nữ tử cùng toàn thân lồi lõm tự tộc đại trưởng lão. Tam tộc mấy trăm tên long môn cảnh cường giả theo sau lưng, lại sau này là mấy ngàn thần biến cảnh cao thủ kết trận phi hành. Phía dưới là hơn vạn chiếc chiến thuyền tạo thành cự hình đội tàu chở khách 700 vạn đại quân, giống như châu chấu rầm rạp chẳng chỉ sát mặt biển cực tốc tiến lên. Ầm ầm. Trên mặt biển lôi đỉnh ngay mình, âm thanh thay đổi đến càng lúc càng lớn. Rất nhiều võ sĩ đã mắc lôi đỉnh hoảng hốt chứng, vừa nghe đến lôi minh liền toàn thân run rẩy, nhát gan một chút thậm chí đi tiểu ướt quần. Đây là Lăng Chỉ giết sạch năm nước cho bọn họ lưu lại di chứng. Tiểu gia đại nhân, cái kia mảnh lôi vân mười phần cổ quái, một canh giờ phía trước chúng ta phía trước ra điều tra lúc đều chưa từng phát hiện. Danh tự kêu là tiểu gia thần biến cảnh võ sĩ không đợi xạ tổ mở miệng liền trực tiếp bằng dao, trong lòng đã đoán được hắn muốn hỏi cái gì. Xạ tổ nghe vậy sắc mặt trầm xuống, thần châu lôi tu, ác hổ Lăng Chỉ. Ngươi liền như vậy chờ không nổi muốn lên đi tìm cái chết sao? Ta ngàn vạn đại quân tại cái này, ngươi dám châu chấu đá xe tự tìm đường chết? Tá đẳng già Diệp sắc mặt dần dần thay đổi đến dữ tợn. Đời này của hắn xuôi gió xuôi nước, từ nhỏ liền là gia tộc bên trong nói 102 tồn tại, một mực tu luyện tới Long Môn cảnh hậu kỳ cũng không trải qua bao nhiêu chân ép. Mãi đến Lăng Chỉ xuất hiện tại tính mạng của hắn bên trong, từ đó về sau thất bại ác mộng liền một mực bao phủ hắn. Lần này xâm cao bạch thạch để hắn lập công chuộc tội, cũng chỉ có chiến công mới có thể chuộc lại hắn phạm vào tội lớn ngập trời. Đại nhân, cần thuộc hạ thông báo đại quân đi theo đường vòng sao? Tiểu Giá kính sợ nhìn phía xa dọa người lôi vân hỏi. Thông báo đại quân bánh lái, ta đi vòng qua. Sato học thông minh, liều mạng đại quân sĩ khí bị hao tổn cũng muốn lách qua cái này mấy trăm dặm lôi vân. Hắn biết rõ Lăng Chỉ lôi pháp sát thương phạm vi đáng sợ, không dám để cho tam tộc đại quân tùy tiện mạo hiểm, sợ cái này kinh khủng lôi vân bên trong cất giấu một loại nào đó sát lực to lớn bóp kỹ, liền như là trước đó vài ngày đục nặng thần châu đảo như vậy. Tiểu Giá trong lòng lặng yên nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không cho hắn tại kinh khủng trong lôi vân chịu chết, hắn làm cái gì cũng được. Liên tại hắn quay người chuẩn bị xuống đi truyền lệnh thời điểm, khỏe mắt liếc qua lôi vân nháy mắt ngốc trệ tại chỗ, lớn. Đại nhân, lôi vân động, hắn tới. Tiểu Giá chỉ vào lôi vân toàn thân run rẩy. Chỉ thấy bao trùm xung quanh mấy trăm dặm nặng nề lôi vân thế mà đang hướng phía đại quân tiến lên phương hướng chậm chạp di động, đồng thời tốc độ càng lúc càng nhanh, gần như thành đại quân không vòng qua được một đạo lệch trời. Quỷ Vương phi cảnh hà xung quanh cơ thể quỷ vụ lờ lờ, nhìn xem tiểu Giá run rẩy bộ dáng không khỏi cảm thấy có mấy phần buồn cười, xem ra hợp tộc không hề giống vị kia Sâm Cao Bạch Thạch nói đồng dạng cường đại nha, thế mà bị một cái thần châu lôi tu dọa thành bộ dáng như vậy. Nhìn xem ngươi bộ dáng, ta hợp tộc võ sĩ khí độ đều bị ngươi vứt sạch. Long môn tứ trọng trở lên người, theo ta nên địch. Tá đẳng già Diệp tức hồn hển hét lớn một tiếng, cả người bắn ra chạy thẳng tới Lôi Vân mà đi, sau lưng chúng Long môn cảnh cường giả sững sờ, lập tức đuổi theo sát. Quỷ tộc tự tộc Long môn sơ kỳ một mặt không phục nhìn xem chúng võ sĩ cực tốc đi xa bóng lưng, trong lòng hùng hùng hổ hổ. Muốn cùng ta song hướng lao tới a, trước tìm tới lao tử nói sau đi. Lăng Chỉ khỏe miệng khẽ nhếch trong Lôi Vân vòng xoáy ngưng tụ, mục tiêu của hắn là thay đổi thứ hai thần biến cảnh. Làm thịt một cái Long môn cảnh tốn thời gian phí sức, nào có tàn sát thần biến cảnh người bị hại đến thống khoái, mặc dù trả lại bản nguyên sấm sét chỉ có Long môn cảnh một thành, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều a. Một cái thần biến đỉnh phong chính là 90 vạn sợi, một cái Long môn cảnh nhất trọng cũng bất quá là 100 vạn sợi mà thôi. Không biết có những thứ này người bị hại hết sức giúp đỡ, lão tử hôm nay có thể hay không một hơi làm đến Long môn đỉnh phong thậm chí là pháp tượng cảnh sao? Tuyệt tuyệt tuyệt. Lăng Chỉ nháy mắt hưng phấn lên, đỉnh lấy Lôi Vân phi nhanh hơn. Sau một khắc, Tá Đẳng Già Diệp mang theo trăm đuôi một đầu đâm vào Lôi Vân bên trong, nháy mắt tiếng nổ liên tục không ngừng khắp nơi vang lên. Cho ta tách ra đám mây đen này. Xạ tổ ra lệnh một tiếng, võ sĩ các loại võ kỹ nhộn nhịp bộc phát, Lôi Vân nháy mắt lăn lộn mãnh liệt, lại ngừng tụ không tan. Lăng Chỉ ngươi đi ra a, ngươi có gan cản đường một chủ hiện thân sao? Xạ tổ tại trong Lôi Vân chuyển tầm vài vòng đều không tìm được chính chủ, lúc này như cái bát phụ đồng dạng chửi đồng. Lăng Chỉ hừ lạnh một tiếng, thân biến cảnh địch bầy đã ở trong tầm mắt. Thần Tiêu Ngự Lôi Chân Kinh cùng Đại Tự Tại Lôi Kinh đồng thời vận chuyển, trong cơ thể ba màu lôi hải nháy mắt chuyển đến cực điểm nhanh, mấy trăm dặm lôi vân lập tức ở giữa nổi khủng, lôi mãng toán loạn điện xà du tẩu, một bộ diệt thế chi cảnh oi. Tá Đẳng Già Diệp nhạy cảm phát giác được trong lôi vân tâm vậy mà phi tốc tiếp cận thần thay đổi võ sĩ bầy, đông cảm giác không ổn. Tản ra, các ngươi lập tức tản ra. Xà tổ sốt ruột hô to lại vì lúc đã muộn, chỉ nghe Lôi Vân chỗ sâu bên trong truyền ra Lăng Chỉ quát như sấm mùa xuân, Càn Dương Lôi Đình hàng giết phạt khôn âm lôi đình bảo vệ ta thân tử tiêu thần lôi gọi đến. Lôi âm hùng vị ăn nói mạnh mẽ, liền tại lời còn chưa dứt lúc. Lôi Vân mấy ngàn nói vạc nước thô lôi đỉnh thông thiên mà hàng, giăng khắp nơi ở giữa đem không gian xung quanh phong tỏa, một cái đối mặt công phu liền có trên dưới 100 vị thần biến cảnh tam tộc cường giả lập tức biến thành sát chết cháy. Cửu Thiên Lôi Thần Châu phun ra ánh sáng, trắng lóa lôi vụ bao phủ ở giữa mấy trăm vạn sợi bản nguyên sấm sét chi khí lập tức trả lại, Long môn cảnh đệ thất trọng giảng buộc ứng thanh mà phá. Ha 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 ha, hợp tộc tạm chủng chết không có gì đáng tiếc, quỷ su nhị tộc cá mẹ một lứa, hôm nay lão tử tất cả siêu độ các ngươi. Lăng Trì hung tính quá độ, quái dị tiếng cười truyền ra mấy trăm dặm. Tam tộc một đám thần biến cảnh cường giả mắt lộ ra kinh dị, bọn họ tới đây là vì đồ sắt thần châu sinh dân tăng cao tu vi, cũng không phải vì bị giết mà đến. Lăng Chỉ ngươi dám? Tá Đẳng Già Diệp kinh sợ ở giữa gào thét lên tiếng, từng tôn ngàn trượng thức thần chống rông xuất hiện đang điên cuồng công kích Lôi Vân. Lăng Chỉ quấn lên Lôi Vân điên cuồng công kích, đạo đạo lôi đỉnh rủ xuống giống như trật tự thần liên đồng dạng, đem từng cái hợp tộc võ sĩ nổ thành sắt chết cháy. Thỉnh thoảng còn có to lớn lôi mâu bắn về phía mặt biển, kích thích ngàn trượng sóng biển lật tung vô số chiến thuyền, không biết bay tam tộc võ sĩ giống như chó rơi xuống nước đồng dạng tại trong biển liều mạng dãy rủa, mãi đến lôi đỉnh rơi xuống đem triệt để giải thoát. Trên không thần biến cảnh địch bầy bị đuổi cho chạy tứ phía, lôi đỉnh lướt qua không ai sống sót, bên dưới như sủi cảo rơi vào biển cả bên trong. Long môn cảnh cường giả tại Lôi Vân bên trong vừa đi vừa về tán loạn, điên cuồng tìm kiếm Lăng Chỉ vị trí. Nhưng nơi này chính là hắn sân nhà, há có thể bị những người ngoài này thừa lúc. Một đạo hắc quang sen lẫn màu xanh điện mang chợt lóe lên, Long môn tứ trọng võ sĩ đầu người tách rời, một nửa rơi hướng biển cả, một nửa khác cũng rơi hướng biển cả. 400 vạn sợi bản nguyên sấm sét trả lại, Lăng Chỉ trong cơ thể sát khí cuồng bạo vô biên vô hạn. Giết 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 giết. Ha 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 ha. Chết tiệt, các ngươi đều đáng chết, trở thành lao tử chất dinh dưỡng a. Lăng Chỉ điên cười tiếp cận cái này đến những võ sĩ cùng quý tộc, lôi đỉnh dâng trào ma diễm tàn phá bờ bãi. Những nơi đi qua một mảnh núi thây biển máu chân cụt tay đứt, vô số không hoàn chỉnh thi thể rơi vào trong biển, đỏ thắm máu tươi càng là như mưa tung xuống. Chương 405, hình phạt cùng lôi phát thần. Chương 405, hình phạt cùng lôi phát thần. Huyết vũ nương theo tàn thi không ngừng rơi xuống, trên chiến thuyền các võ sĩ đã gần như sụp đổ, mấy trăm vạn người bị một người như vậy trêu đùa đổ sát, trực tiếp triệt để đánh tan trái tim của bọn họ Lý Phong Tuyến. Bộ phận còn tại trong nước biển dãy rủa võ sĩ càng thêm tuyệt vọng, đạo đạo vạc nước thô thiểm điện bổ vào trong biển, cách thật xa đều bị điện toàn thân tê dại, nhìn trước mắt không ngừng lật lên cá biển phảng phất nhìn thấy sau đó không lâu chính mình. Mỗi một đạo lôi đình rơi xuống, đều có mấy cái thậm chí mấy chục cái xui xẻo người bị hại bị ngẫu nhiên chọn chúng, lập tức cơi hạc đi tây phương, biến thành bản nguyên sấm sét trả lại vào Lăng Chỉ lôi hải bên trong. Lăng Chỉ, chạy đi đâu? Tá Đẳng Già Diệp mắt thấy Lăng Chỉ hiện thân, lập tức triệu hoán thức thần co càng liền truy, sau lưng mấy chục cái Long môn trùng kỳ trở lên võ sĩ theo sát phía sau. Lăng Chỉ đối với cái này không thèm để ý, một lòng vùi đầu giết chóc. Lôi vân rộng đến mấy trăm dặm, rủ xuống lôi đỉnh giống như cái sàng đồng dạng, 700 vạn đại quân bị hung hăng bể một lần. Lăng Chỉ như cái cần cù chăm chỉ nông phu, tại nhà mình ruộng lúa mạch bên trong ân cần thu hoạch, hắn bội thu kết quả thì là tam tộc những người bị hại dốc cả một đời mới luyện thành tu vi, bản nguyên sấm sét không duy trì liên tục không ngừng trả lại, Long môn cảnh đệ thất trọng giảng buộc một kích chính là phá. Bốn phía không gian chấn động, lôi đỉnh cùng ma diễm càng cuồng bạo không ngớt. Truy sát tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, gần như chỉ là lôi quang lóe lên, liền có vô số thần biến cảnh linh châu cảnh người bị hại chia năm xẻ bảy rơi xuống. Vô số toái thi đồng bền trên mặt biển, hỗn hợp có máu loang dẫn tới vô số cá biển bọn họ tranh nhau cướp đoạt, sau đó lại bị từ trên trời giáng xuống thiểm điện trực tiếp bổ quen, ngẩng lên cái bụng chết trên mặt biển trở thành mặt khác đồng loại đồ ăn. Cảnh hạ tại Lăng Trì nhào tới ngay lập tức liền bước ra trở ra, căn bản không quản quỷ tộc đại quân chết sống, những này toán quỷ tu luyện mà thành quỷ tộc tựa như giao hẹn, cắt xong một gốc dạ còn có một gốc dạ căn bản không đau lòng. Nàng nhìn xem Lăng Chỉ Điên cười trắng trợn giết chóc chỉ cảm thấy 10 phần thú vị, thậm chí có một loại muốn đem hắn kéo yêu thương một phen cảm giác. Tỷ tỷ chính là thích ngươi loại này tinh lực tràn đầy anh tuấn tiểu tử, hơn nữa còn là có điện. Cảnh Hà trong mắt sáng lên tinh quang, ảm đạm trên mặt hiện lên thần bí khó lường chi ý, nàng trở tay nhấn một cái, một viên nóng ánh xương đầu xuất hiện trong lòng bàn tay, đầy trời quỷ khí lập tức hướng xương đầu tập hợp, xương đầu trống rỗng biển mắt dần dần nổi lên u lục quang mang, kinh khủng sóng linh khí xuất hiện ở trong đó. Lăng Chỉ trầm mê tại giết chóc cùng trả lại bên trong không cách nào tự kiềm chế, đuổi theo cái này đến những địch nhân để trợ giúp chính mình tu hành. Lôi đỉnh phía dưới chúng sinh bình đẳng, trừ quỷ tộc. Quỷ tộc trời sinh liền bị lôi đỉnh khắc, bọn họ chết đến muốn càng dễ dàng rất nhiều, thường thường một tia chớp vỗ tới liền có thể đánh chết một mảng lớn, rơi xuống mưa máu bên trong đỏ xanh xen lẫn. Lôi điểu cơ nhất là thích truy sát quỷ tộc sĩ tốt, một cái tử tinh lôi đỉnh phun ra, mạng nhện đồng dạng khuyết tán đến mấy trăm trượng, dính vào quỷ tộc không một may mắn thoát khỏi toàn bộ hóa thành cho tàn. Chu Ác trừ bạo vây quanh nhà mình đại ca anh dũng xung phong, Lăng Chỉ tâm hồn bên trong cái kia một sợi rết chóc huyết vụ lan tràn đến Chu Ác thân đao về sau, thân đao nháy mắt thay đổi đến đỏ tươi vô cùng, khiến người hít thở không thông sát khí phô thiên cái địa tuôn ra. Từng đạo đỏ tươi đao quang bổ ra dài chừng 10 trượng, hướng về bốn phương tám hướng kích xạ mà đi, có Lăng Chỉ linh khí gia trì, chạm mã đao càng là một khắc không ngừng khắp nơi xung phong 10 phần hưng phấn. Mà Lăng Chỉ có rất nhiều người bị hại trợ giúp, trả lại bản nguyên sấm sét chi khí liên tục không ngừng tiến vào trong cơ thể lôi hải bên trong, một vòng căn hộ độc lập gian phòng vòng cuối cùng tạo thành đóng vòng. Đến đây, chỉ có tam tộc bị hại thế giới triệt để đạt tới. Liên Kỷ Sơn lúc này mang theo mấy trăm vị thần châu cường giả vừa ra Hải Châu bến tàu hướng Hồng Thạch đảo phương hướng mà đi. Nửa đường bên trên đột nhiên nghe thấy tiếng sấm kịch liệt vang lên, mọi người nghe tiếng sắc mặt lúc này thay đổi đến nghiêm túc. Hồ Soái, Định Lăng Hầu bên kia độc thủ. Thương Thái Trùng một đường bay nhanh, cuối tầm mắt đã xuất hiện cái kia mảnh mấy trăm dặm rộng lôi vân. Chư vị tăng thêm tốc độ, chúng ta thân là tiền bối há có thể để Tiêu Giao Hầu độc hái vào nguyệt quế, thần biến cảnh tự mình kết trận đối địch, Long Môn cảnh cùng ta giết đi vào. Liên Kỷ Sơn dâu dài bay lượn, kim hổ khiếu nhật trường đao sách ngược sau lưng, trạm áo bào màu xanh thổi đến bay phất phới. Đông đảo Long Môn cảnh cường giả đột nhiên tăng thêm tốc độ vội vã đi, trong chớp mắt liền đem thần biến cảnh bỏ lại đằng sau. Đi tới hơn 200 dặm, trước mắt xuất hiện cảnh tượng làm cho tất cả mọi người đều trố mắt đứng nhìn ngây ra như phỗng. Chỉ thấy mấy trăm dặm phạm vi bên trong bầu trời đen kịt một màu, nồng đậm mây đen quay cuồng phun trào, phảng phất ngày tận thế tới, từng đạo chói lóa mắt thiểm điện giống như ngân xà tại tầng mây bên trong xuyên qua du tẩu, phát ra đinh thai nhức góc tiếng nổ, kinh thiên động địa lôi minh thì giống như thiên địa nổi trống, rung động nhân tâm. Ngay sau đó mưa to gió lớn đồng dạng thiểm điện từ trên trời giáng xuống, hung hăng bổ về phía dưới tam tộc quân địch, bị chém trúng các võ sĩ nháy mắt thân thể nổ tung tại chỗ chết thảm, rơi vào biển cả. Bao la vô ngần trên mặt biển giờ phút này đã nổi lơ lửng rậm rạp chẳng chịt tàn tạ thi hải, toàn bộ hải vực cơ hồ bị máu tươi nhuộm thành đỏ màu xanh. Nồng đậm gây mũi mùi hôi thối đập vào mặt, khiến người buồn nôn. Tam tộc mấy trăm vạn khí thế hung hăng đại quân bây giờ thay đổi đến thất linh bắt lạc quân lính tan rã, bị chia cắt thành vô số khối nhỏ. Những cái kia rơi vào trong nước liều mạng dãy rủa cầu sinh đám người càng là nhiều vô số kể, tiếng kêu thê thảm phẫn nộ tiếng giống cùng tiếng khóc tuyệt vọng liên tục không ngừng, cho dù là tại đình thai nhức góc tiếng sấm bên trong, những âm thanh này y nguyên có thể thấy rõ. Một màn này thực tế quá mức cực kỳ bi thảm. Kỳ Sơn chở một đám cao thủ hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra khó có thể tin thần sắc, trong lúc nhất thời lại tương đối im lặng. To lớn như vậy chiến quả vậy mà xuất từ một người chi thủ, Phương Ngọc Trụ không khỏi âm thầm dùng sức bóp một cái cánh tay của mình, đau đớn kịch liệt nói cho hắn đó cũng không phải một giấc mộng. Không chỉ là hắn, mọi người tại đây trong lòng cũng không khỏi phát ra nghi vấn, hắn thật còn là người sao? Ha 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 ha, hợp tộc tạp chủng tất cả đứng lại cho lão tử đưa các ngươi đi thế giới cực lạc. Lăng Chỉ điên tiếng cười truyền đến, tại Liên Kỳ Sơn đám người nghe tới lộ ra 10 phần bặm mẻo cùng điên cuồng. Lăng Chỉ tốc độ cực nhanh tùy ý phát tiết trong cơ thể bạo lực thừa số, toàn thân sát ý ngút trời, đỏ tươi huyết vụ gần như nhuộm đỏ nửa bầu trời một. Hắn một bàn tay đập chết một vị tự tộc thần biến đỉnh phong cường giả, cái sau liền bạo dịch thể đậm đặc cũng không kịp, liền cùng trong bọn họ thân thể ẩn dưỡng côn trùng tại chỗ qua đời, ma diễm khẽ quét mà qua, ngôi dưỡng ở trong thân thể côn trùng tại lốt ba lốt bốt tiếng bạo liệt bên trong triệt để vĩnh sinh. Không muốn. Tự tộc đại trưởng lão chố mắt đứng nhìn trước mắt phát sinh tất cả, 700 vạn đại quân bị xông đến chạy tứ phía, giống như chó đồn đồng dạng. Chính mình mang tới mấy chục vạn tự tộc dũng sĩ càng là không một hợp chi tướng. Bị Lăng Chỉ mạnh mẽ đâm tới tại chỗ đổ sát mấy vạn người nhiều. Tá Đằng Già Diệp một đường liều mạng đuổi theo Lăng Chỉ lại luôn là chậm nửa bước, cái sau còn thỉnh thoảng quay đầu lại hướng hắn giữ tợn cười một tiếng, phát ra không tiếng động trào phúng. Ta Tá Đằng Già Diệp tại cái này xin thể, sinh thời nhất định tới ngươi Lăng Chỉ ra người làm thành đèn lồng. Hắn vẫn nộ thét lên ở mỹ, trong mắt đều là tơ máu, khủng bố dị thường. Ta Lăng Chỉ chính là khống chế thế gian lôi đỉnh cùng hình phạt thần, khống chế giết chóc cùng huyết tinh ma, nguyện vọng của ngươi chắc chắn đích thân được đến thỏa mãn, ta trung thực tín đồ. Ha 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 ha. Chương 406, liên tiếp đột phá. Chương 406, liên tiếp đột phá. Lăng Chỉ âm thanh trang nghiêm lại uy nghiêm, truyền vào phía sau Tá Đằng Già Diệp trong thai giống như thần trung mộ cổ, giống như trên trời thần linh nói nhỏ, thiên uy giá thân. Ngươi gạt người, ngươi không phải. Ngươi làm sao có thể là hình phạt thần, không đối, ngươi lấy cực hình làm tên, chẳng lẽ ngươi thật là quản lý cực hình thần chuyển thế? Sa Tổ ngây người sau một lát cuồng loạn hô lớn, trong lòng vậy mà đã tin mấy phần. Lăng Chỉ vùi đầu giết chóc không làm hắn nghĩ, nếu để cho hắn biết Sa Tổ giờ phút này ly kỳ ý nghĩ nhất định cười đến rụng răng. Sato sau lưng Long Môn cảnh võ sĩ thấy được nhà mình lão đại bị người hai câu nói liền sống sờ sờ lắc lư quẻ, lập tức cảm thấy tê cả da đầu, một cỗ khí lạnh từ đuôi xương cụt thẳng vào trán. Ngày trước chỉ nghe nói Lăng Trì Lôi pháp vô song sát lực cái thế, chưa từng nghĩ của hắn tinh thần công kích cũng là như vậy sắc bén, kém một bước chính là Long Môn cảnh đỉnh phong Tá Đằng trưởng lão cũng chịu không được hắn lắc lư. Tá Đằng trưởng lão, mau tỉnh lại, ngươi bị hắn lửa, cái kia võ sĩ sốt ruột hô. Ồn ào đinh thái nhức óc, Sato đầu nhoáng một cái lập tức tỉnh ngộ lại, thời khắc này Lăng Trì đã thẳng hướng nơi xa tránh né Long Môn cảnh sơ kỳ võ sĩ. Ngươi đi tổ chức nhân viên thu nạp bại binh, tiếp tục hướng Họa Hổ Quan xuất phát, ta dẫn người ngăn lại hắn. Hắn hai mắt đỏ lên, rất có chưa xuất sư đã chết cảm giác. Đại nhân ngài nhìn, Thần Châu Hoàng Triều viện binh đã tới, dưới trướng võ sĩ chỉ vào chân trời kinh hãi nói. Sato đội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Liên Kỳ Sơn mang theo mấy trăm cường giả phi nhanh mà tới, kích thích tiếng hét lớn truyền khắp phương biên trăm dặm. Quỷ Su nhị tộc hai vị, các ngươi còn muốn làm nhìn xem sao? Sato tức hồn hện, một bên thu nạp nhân viên triệu hoán tức thần, một bên giống to. Ai nha, Tá Đằng tiểu ca đừng nội nha. Cảnh Hà che miệng nở nụ cười xinh đẹp, trên thân đen nhánh quỷ khí bốc lên cao ngàn trượng, bao phủ quanh người mấy chục dặm. Tự tộc đại trưởng lão vội vàng ngăn cản Lăng Trì cùng cứu giúp nhà mình tàn tật, đối hắn không thèm để ý, tức giận hắn toàn thân run rẩy. Liên Kỳ Sơn mắt thấy có đánh chó mù đường cơ hội há có thể buông tha, mang theo một nhóm người ngựa trùng trùng điệp điệp xung phong mà tới. Một tôn ngàn trượng bách sát kim hổ ngựa mặt lên trời gào thét, nồng đậm sát khí phô thiên cái địa nghiền ép lên đến, một đám thần châu cường giả lập tức cùng hợp tộc đánh thành một đoàn. Lăng Hầu chớ buồn, chúng ta đến cũng, không biết là ai hét lớn một tiếng, sau đó lập tức triệu hoán quan tượng thân mở rộng chém giết. Lăng Chỉ Trời vừa sáng liền tại trong thần thức phát hiện chúng tướng tập kích, hắn xem xét có người đến cùng hắn cướp đoạt cơ duyên, hạ thủ động tác nhanh hơn. Nhờ vào Tá Đằng giả diệp tốt đẹp phối hợp, tam tộc Long Môn cảnh sơ kỳ cường giả gần như đều tập trung ở cùng một chỗ. Lăng Chỉ đỏ tươi ánh mắt đảo qua, hơn 10 vị người bị hại lập tức cảm giác cái cổ lạnh lẽo, khuynh thiên sát ý bao trùm đi qua, mọi người lúc này không khỏi kinh hãi, nhát gan đã tại suy nghĩ làm sao chạy trốn. Càn Khôn Lôi Ngục giáng lâm, bạc nước thu kim đen nhị sắc lôi điện quấn quanh đan bảo, trong khoảnh khắc tạo thành một tòa ngoại hình dữ tợn lôi điện lồng giam đem xung quanh mấy chục dặm bao phủ trong đó. Lăng Chỉ cực tốc công kích, trước ở Liên Kỳ Sơn đám người giết tới phía trước đem 6-70 cái Long Môn sơ kỳ toàn bộ cầm tù ở giữa không trung, sau đó đâm thẳng đầu vào. Lăng Chỉ chạy đâu? Tá Đằng già diệp hội họp tự tộc đại trưởng lao truy kích mà tới, cũng không dám đột phá lôi đỉnh tù lùng, mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn xem Lăng Chỉ biến mất ở trước mắt, sau đó chỉ nghe thấy bên trong truyền đến lộn xộn tiếng kêu to. Chúng ta bị nhốt rồi, hắn muốn bắt sống chúng ta. Hắn xuất thủ không lưu toàn thây, chứ quân phản kháng a. Nhân ma đi bảo, chạy mau, võ sĩ hoảng sợ hô to, hơn 10 người nháy mắt loạn thành một đoàn. Tướng tôn thức thần lão quỷ vô căn cứ giáng lâm, dương nhanh múa bước bá khí mười phần, chỉ là hiện thân một nháy mắt liền bị như mưa rơi lôi đỉnh bổ vào trên thân, linh khí tùy ý quỷ khí phun trào náo nhiệt vô cùng. Lôi đỉnh chân thân giết sạch bọn họ. Trăm trượng lôi đỉnh chân thân từ đầy trời lôi đỉnh bên trong từng bước một đi ra, dương lôi thân thể kim quang lấp lánh, âm lôi chiến giáp cứng như bàn thạch, tử tiêu thần cốt chiếu sáng rạng rỡ, trên vai khiêng cự hình ma diệm trảm mã đao. Chân thân bên trên Lăng Chỉ mặt mang nhàn nhạt mỉm cười, cánh tay kéo căng thẳng tắp trảm mã đao vạch phá không gian, bắt đầu chính là mấy đạo to lớn giết chóc đao mang bắn ra. Động tác cùng Lăng Chỉ bản tôn không khác nhau chút nào. Lăng Chỉ bản tôn ngược lại cũng kéo Chu Ác thân hình bơi lội đồng dạng, lấy sức một mình vây đánh mấy chục Long Môn sơ kỳ, thoạt nhìn còn càng có dư lực bộ dạng. Tại hợp tộc dốc hết toàn tộc trợ giúp bên dưới, hắn đột phá đến Long Môn cảnh đệ thất trọng chính thức tiến vào Long Môn cảnh hậu kỳ, chiến lực tự nhiên không thể so sánh nổi. Chẳng mã đao trong đám người xuyên tới xuyên lui, cực tốc phía dưới liền tàn ảnh đều thấy không rõ, từng khỏa đầu người bay lên, từng tôn thức thần vỡ nát, hợp tộc chúng cường giả giống như cái thất gỗ bên trên nước hiếp, tùy ý Lăng Chỉ xâm lược mà phản kháng không được. Phanh! Chạy chậm nhất võ sĩ đột nhiên ngừng lại, đỏ tươi trường đao ở trên người hắn chợt lóe lên, sau đó võ sĩ một phân thành hai, bị đánh thành chỉnh tề hai nửa một bên rơi xuống. 300 vạn sợi bản nguyên sấm sét chi khí trả lại, Lăng Chỉ đối với cái này vẫn chưa thỏa mãn, cổ tay khu vực thu hồi Chu Ác lại bắt đầu truy sát kế tiếp người bị hại. Hắn đã quên trả lại bao nhiêu bản nguyên sấm sét, một lòng chỉ có giết chóc, vô hạn giết chóc. Một tôn Long Môn cảnh quỷ vật lôi đình xuyên thủng thân thể, rắn rắn chắc chắc treo ở lồng giam bên trong rẽ rủa không được, lôi đình lực lượng tạo thành xiềng xích theo nó xương cốt bên trong xuyên qua, nhỏ bé hồ quang điện xâm lấn nó chỉnh phó quỷ thể. Lão quỷ bị tra tấn kêu thảm thiết, trong miệng xanh máu không cần tiền giống như bắn mạnh, sau một khắc tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, lão quỷ bị cứ thế mà xé rách thành 7-8 đầu, lại là 300 vạn sợi bản nguyên sấm sét chi khí trả lại. Các ngươi trốn không thoát, ta thân yêu những người bị hại, hôm nay để các ngươi thể nghiệm khác biệt tiểu chết. Hắn điên cuồng cười lớn truy sát chúng võ sĩ, thời gian từng giây từng phút trôi qua lồng giam bên trong tiếng kêu thảm thiết dần dần yếu ớt xuống dưới. Mãi đến cái cuối cùng Long Môn sơ kỳ cưới hạc đi Tây Phương, trước trước sau sau trả lại bản nguyên sấm sét đã vượt qua 9000 vạn sợi, Lăng Chỉ tu vi bất ngờ đã kéo lên đến Long Môn cảnh đệ bắt trọng. Quả nhiên khủng bố như vậy. Bên ngoài Tá Đằng già diệp còn tại sốt ruột chờ đợi, kỳ thực đã dự liệu được những ngày võ sĩ cuối cùng nơi quy tụ. Lôi đỉnh tù lung càng co càng nhỏ lại, ngưng tụ cùng một chỗ lôi quang càng chói mắt, khiến người không thể nhìn. Phản phất tại nổi lên vật gì đáng sợ. Tá Đằng già diệp, an ra ra ngươi một mâu. Thử tiêu thần mâu, cho ta đục xuyên hắn. Lăng Chỉ âm thanh dẫn đầu truyền ra, sau đó một chi to lớn lôi mâu kích xạ mà tới, chạy thẳng tới xạ tổ mà đi. Sắc mặt người sau kỳ biến, trong cơ thể linh khí bộc phát, Long Môn cửu trọng tu vi điên cuồng phóng thích. Ngọn lửa màu tím phóng lên tận trời, cháy hừng hực lúc bốn phía không gian đều thay đổi đến bặm mẻo, xung quanh mấy ngàn trượng bên trong sóng nhiệt tiêu đốt nổi lên bọn sóng. Thức thần nhất mục tôn giả, hộ thể. Lôi mâu tốc độ quá nhanh, Sato không kịp trốn tránh chỉ có thể một tiếng gầm thét triệu hoán thức thần, một tôn ngàn trượng hư ảnh từ trên trời giáng xuống. Thân thể mập mạp đỉnh lấy một viên to lớn đầu, mặt bên trên chỉ có một con mắt, miệng mũi đều không mười phần quỷ dị cùng khủng bố. Lăng Chỉ theo sát tại thần mâu về sau mặt lộ vẻ lạnh lùng, trong mắt đỏ tươi chi sắc chưa chút bỏ. Lại là cái này độc nhãn thức thần, hôm nay cần phải tươi sống hủy đi người không thể. Chương 407, sát ý ngút trời. Chương 407, sát ý ngút trời. Âm ầm thần mâu một kích trúng đích, bàng bạc cự lực núi tiêu biển gầm đồng dạng ầm ầm mà ra, độc nhãn thức thần ngực chính giữa bị nổ mở một vài trượng lỗ lớn, thuận miệng ngàn trượng thân thể sụp xuống lo hướng hư vô. Sato theo sát lấy một cái lao huyết phun mạnh, chỉ một thoáng sắc mặt trắng như giấy vàng, long môn cảnh cửu trọng tu vi lại ngăn không được Lăng Chỉ một kích. Sato trong lòng vô cùng kinh hãi, mấy ngày phía trước hắn còn có thể áp chế Lăng Chỉ một đầu, cái này mới mấy ngày đi qua chính mình lại không phải là đối thủ của hắn. Ngươi là như thế nào làm đến? Hắn lau khô khỏe miệng máu tươi khuôn mặt giữ tận hỏi. Tự tộc đại trưởng lão ngang nhiên giết tới, ngăn cản Lăng Chỉ thẳng hướng Sato. Lăng Chỉ cười lạnh một tiếng, tràn trọc xê dịch ở giữa, thầm nghĩ, còn không đều là ngươi hợp tộc trên dưới, đồng tâm hiệp lực gây nên. Tiểu tạp chủng, nào đó Phan Phong đại trưởng lão tại cái này, ngươi còn dám giết ta tự tộc dũng sĩ, chết đi. Tự tộc đại trưởng lão Phan Phong toàn thân bộc mủ, bên trong linh trùng toán loạn rậm rạp chẳng chịt nhìn đến làm người ta sợ hãi đến cực điểm. Sau lưng một tôn ngàn trượng sáu chân như nhân diện chi chu dương nhanh múa vút hướng về Lăng Chỉ đánh tới, long môn cảnh cửu trọng tu vi rất có uy thế. Buồn nôn giống loài, không cho phép sống trên đời. Lăng Chỉ dưới chân đột nhiên xuất hiện một đầu ngàn trượng giết chóc ma hà, nhẹ nhàng đập mạnh, ma hà nháy mắt lật lên trăm trượng sóng lớn. Nồng đậm đến cực điểm sát khí cùng ma đạo lực lượng bắn ra, to bằng vại nước ma sen trong chớp mắt ngưng tụ mà thành, đỏ tươi hoa sen mỹ lệ lại ma huyễn, cánh sen mở rộng rủ xuống lấm ta lấm tấm quan mang. Sát lục ma liên, làm sạch trước mắt ghê tởm. Lăng Chỉ nhẹ giọng than nhẹ, hoa sen bắn ra. Thứ gì? Phan Phong một tiếng kinh hãi uống, chấn nộ mặt tại sát lục ma liên đỏ tươi quang mang phía dưới có vẻ hơi trắng xám, nhấc lên tiếng gió hú thổi đến bộ mặt hắn bắp thịt tạo nên tầng tầng liên y y, đỏ tươi ma diễm tại hắn trong con mắt càng ngày càng sáng, bên cạnh không khí cũng biến thành càng nóng rực. Ầm ầm răng rắc. Nhiệt độ nóng bỏng nương theo giống như núi sát khí bạo tạc mà lên, trong khoảnh khắc đem hắn bao khỏa ở trong đó, kinh khủng linh khí năng lượng giảm đến cực hạn lại tại trong khoảnh khắc toàn bộ bạo phát đi ra, bốn phía mấy ngàn trượng bên trong mặt biển bị cứ thế mà vỗ xuống mấy trăm trượng, liền thêm lục địa đều bị chấn động đến rạn nứt. Nước biển cuốn ngược long trời lở đất, oanh thiên động địa tiếng nổ vang vọng xung quanh mấy trăm dặm, một đóa 2-3 ngàn trượng cao đỏ tươi ma diễm mây đâm rách vật tiêu. Bàng bạc sóng xung kích quét ngang xung quanh mấy chục dặm bên trong tất cả tam tộc người bị hại, liền đá đằng già diệp đều bắn đi ra mấy ngàn trượng mới trong khiếp sợ ổn định thân hình. Bốn phía ngay tại chém giết cường giả bất luận địch ta toàn bộ bị phóng tới bốn phương tám hướng, nhấc lên to lớn biển gầm nháy mắt mai táng mấy chục vạn tam tộc chiến sĩ. Bạo tạc phía sau không gian phảng phất bất động, một khắc trước còn mười phần chiến trường kịch liệt giờ phút này đột nhiên thay đổi đến lặng ngắt như tờ, vắng lặng một cách chết chóc phía sau là hai phe địch ta tất cả cường giả không khỏi kinh hãi thần sắc, bọn họ đều đang suy nghĩ chính mình như tại cái này rộng lớn võ kỹ bộc phát nơi trọng yếu có thể hay không còn sống sót. Phan Phong làm sao cũng không có nghĩ đến, hắn xem như long môn cảnh đệ cửu trọng đỉnh cấp cường giả, vậy mà lại chết đến như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị. Hắn bảo mệnh linh trùng còn chưa kịp sử dụng liền cùng hắn cùng nhau cưỡi hạc đi tây phương, tại chỗ hóa thành cho tàn. 900 vạn sợi bản nguyên sấm sét trả lại xem như là lần này trả lại dòng lũ bên trong tương đối khá lớn một cỗ. Lăng Chỉ giờ phút này đã bị bản nguyên sấm sét tạo thành dòng lũ chim ngập, mấy chục vạn tam tộc chiến sĩ bị ngay tại chỗ hỏa táng, trở thành cỗ này nghịch thiên dòng lũ bên trong một thành viên. Vượt qua 4000 vạn sợi bản nguyên sấm sét trả lại, bản nguyên sấm sét dung nhập lôi hải biến thành 3 màu lôi đình linh khí, lóe ra bóng ánh hồ quang điện dung nhập trong đó. Lăng Chỉ kêu lên một tiếng đau đớn trong cơ thể lôi hải cực tốc mở rộng. Ba màu lôi đình lực lượng thay đổi đến càng hạo hãn bằng bạc, đột phá long môn cảnh đệ cửu trọng ở trong tầm tay. Sự hưng phấn của hắn ánh mắt lập tức nhìn hướng còn lại mấy trăm vạn đại quân, khóe miệng nâng lên đường cong ép đều ép không được. Đột phá long môn cửu trọng liền tại hôm nay, ai cũng ngăn không được ta. Nhân ma, người giết ta hợp tộc như vậy nhiều trung dũng chi sĩ, liền không sợ sát nghiệt quấn thân rơi vào bị vô số oan hồn chìm ngập sao? Không xứng nắm giữ tính danh thần biến cảnh hợp tộc võ sĩ bi thương hô to, Lăng Chỉ nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một cái, tiện tay một chỉ đẩm ra, mấy bạn sợi bản nguyên sấm sét lập tức trả lại. Ngây thơ. Lăng Chỉ nét miệng lên một vệ cười lạnh. Sát nghiệt. Loại này đồ vật sẽ chỉ trở thành vũ khí của hắn, trợ giúp hắn giết càng nhiều người. Mà oan hồn, hắn càng là người đến không sợ, ngược lại hy vọng đến càng nhiều càng tốt. Một người có thể dùng hai lần, đây là cỡ nào chuyện may mắn. Nhìn chung hắn từ tu luyện tới hiện tại, biến thành vị trở về tìm hắn cũng chỉ có một cái tiền đại giang mà thôi. Hắn ngược lại là hy vọng cái này không chịu thua kém người bị hại càng ngày càng nhiều, để cho hắn lặp lại lợi dụng. Sato, lão tử cho ngươi xem cái bà bối. Lăng Chỉ nét miệng lộ ra 8 khỏa hàm răng trắng đoán, cười mười phần ánh mặt trời cùng ôn hòa. Một mặt cao 3 trượng đỏ tươi ma phiên đột nhiên xuất hiện tại phía sau hắn, không gió mà bay toàn thân trên dưới huyết quang quanh quẩn, liền nguyên bản bạch cốt cột cờ triệt để trở nên đỏ như máu một mảnh. Ma gió từng trận thổi lên, thoáng qua ở giữa, sát lục ma phiên tán phát huyết vụ đột nhiên quyết tán, bao phủ lại xung quanh mấy chục dặm mặt biển. Mấy trăm con ma hồn ở trong đó gào thét hò hét, điên cuồng thôn phệ vừa mới chết đi mấy chục vạn mới mẻ hợp tộc sinh hồn, tiếng kêu thảm thiết phảng phất đến từ một những nặng chiều không gian, để người tê cả da đầu, áo lót phát lạnh. Tộc ta cổ cờ bí khí quả nhiên trong tay ngươi thế mà có thể luyện hóa nó. Tá đẳng già diệp triệt để khiếp sợ, huyệt thái dương đều đi theo thỉnh thịch nhảy lên. Hợp tộc đại thần quan Sâm Cao Bạch Thạch được đến vật này mấy chục năm đều chưa từng đem triệt để ẩn dưỡng hoàn thành, trái lại Lăng Chỉ cướp được vật này bất quá mười mấy ngày mà thôi, thế mà thành công đem luyện hóa, cái này không hợp với lẽ thường. Hắn lại làm sao biết, Lăng Chỉ cũng không phải là luyện hóa ma phiền, mà là trực tiếp phái ra người nhà thôn vệ linh trí, khiến cho triệt để biến thành một kiện vật chết, từ cờ bên trong thần châu bách tính tạo thành ma hồn đem khống chế. Người tộc bí khí, ngươi gọi nó một tiếng nhìn nó sẽ đáp ứng sao? Lăng Chỉ lơ lửng ở trên bầu trời nhìn xuống xạ tổ tính cả một đám hợp tộc người bị hại, trong mắt mảy may thương hại cũng không có, chỉ có vô cùng vô tận hãm hại chi ý với cường đạo, vô sỉ đến cực điểm. Thần châu đại địa lễ nghi nước làm sao sẽ sinh ra loại người như ngươi, quả thực là thần châu lớn không may. Phúc tá Đằng Già Diệp tức giận giơ chân, trong lòng nhiệt huyết lần thứ hai phun ra xa bá trượng. Hợp tộc tạp chủng cũng dám cho sủa. Ma hồn nghe lệnh, theo ta mà động. Lao tử mang các ngươi ăn ngon uống say. Lăng Chỉ tâm niệm vừa động, trông ở ma hồn trong cơ thể thần thức lập tức phát động, khống chế ma phiên tung bay ở phía sau hắn. Chu Ác trừ bạo lôi điệu ở đâu? Hắn một tiếng quát nhẹ về sau bên người đột nhiên nổi lên gợn sóng, đỏ tươi chạm mã đao kéo lấy thật dài tơ máu rừng ở bên cạnh hắn. Chu Ác bên cạnh còn theo sát trừ bạo ngắn mũi thân đao, mấy chục cái chạm lam lôi phủ ở trên người nàng khắp nơi du tẩu phát ra từng tia điện mang đem nó bọc lại. Lôi điệu cơ cơ từ trong thai chui ra rừng tại hắn trên đầu vai, lớn chừng quả đấm màu xanh bóng lôi đỉnh thân thể, màu tím lôi quang ngưng tụ đôi mắt óng ánh chói mắt. Cha, A Minh, cơ cơ. Đồng nam đồng nữ thanh âm ở đấy lòng hắn vang lên, tràn đầy nhảy cẫng hoan hô. Mắt chỗ cùng, chém tận giết tuyệt. Lăng Chỉ mặt như hàn băng nhấc lên chu thiên giết lạnh, sau đó cả người bắn nhanh ra như điện, lôi đỉnh trong khoảnh khắc bao trùm hai mắt, dáng người rong rổng cao bên trên đốt lên hừng hực ma diễm, mang theo ngập trời thần uy ma ý một đầu đâm vào đi bảy. Chương 408, cảnh hạ. Chương 408, cảnh hạ. Bên cạnh Chu Ác trừ bạo tốc độ cực nhanh, bả vai lôi điệu từng trận hí, trên đỉnh đầu trăm trượng lôi đỉnh chân thân kéo lại cự hình chém ngựa trường đao, trong mắt dương lôi kim quang bắn ra bốn phía, sau lưng ba trượng sát lục ma phiên đón gió phần phần. Thứ A lôi đỉnh chân thân lồng ngực thật cao nâng lên, miệng mũi hai khiếu phun ra hai đạo cao vài trượng bạch vụ ác giao long tại chỗ nổ tung một mảnh sóng khí, lật tung vô số tam tộc chiến sĩ. Trên chiến trường lập tức loạn thành một bầy, giống như thiên địa nổi chống thần nhân nổi giận, thần hồn xung kích phía dưới tu vi thấp tại chỗ khí tuyệt, hóa thành bản nguyên sấm sét trả lại. Hơi có chút sức chống cự cũng cảm giác thần hồn lay động hoa mắt vắng đầu, thất khiếu không tự giác tràn ra máu tươi, một thân thực lực đã đi nửa. Chu Ác trừ bạo một dài một ngắn hai vị người nhà như là cỗ sao trổi cực tốc công kích, những nơi đi qua chân cụt tay đứt khắp nơi bay tứ tung, đỏ tươi máu tươi đầy trời rơi vãi, nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Lôi điệu cơ cơ vững vàng đứng ở trừ bạo ngắn ngủi trôi đao bên trên, quanh thân lóe ra chói mắt màu xanh lôi quang, trong miệng phun ra từng đạo tử tinh lôi đỉnh, như mưa to gió lớn đánh út về phía tam tộc chiến sĩ. Mỗi một đạo lôi đỉnh rơi xuống đều sẽ dẫn phát một trận kịch liệt bạo tạc, mạng nhện đồng dạng lan tràn ra đem địch nhân ở xung quanh nổ thịt nát xương tan. Lôi đỉnh chân thân càng là vô cùng uy mãnh, dài chừng 10 trượng ma diễm đao quang tựa như tia chớp vạch qua chân trời, cắt bốn phương tám hướng địch nhân. Giết chóc lên hợp tộc võ sĩ đến quả thực dễ như trở bàn tay, giống như chém dưa thái rau thư giãn thích trí nhỏ yếu địch giao cho mọi người trong nhà. Lăng Chỉ nhắm ngay xạ tổ phương hướng hai tay lộ ra, từ đỉnh đầu lôi hải bên trong cứ thế mà lôi ra hai thanh to lớn mà giữ tận lôi điện đại truy, mang theo vô tận uy áp, thẳng tắp hướng xạ tổ đập tới. Xạ tổ nhìn trong tay mình nhỏ bé đao võ sĩ, trong lòng ý sợ hãi cấp tốc lan tràn, không chút do dự quay người hướng về cảnh hạ vị trí điên cuồng chạy trốn. Thời khắc này trên chiến trường nếu như nói còn có ai có khả năng cứu hắn một mạng, cái kia nhất định là vị kia thần bí khó lường quỷ vương phi cảnh hạ. Đáng tiếc hắn cuối cùng vẫn là không cách nào chạy trốn Lăng Chỉ ma trưởng, liền tại hắn liều mạng chạy trốn thời điểm, hư không bên trong đột nhiên không có dấu hiệu nào lộ ra một cái trăm trượng đại ma ngọn lửa cự thủ, đem xít sao năm lấy. Trong chốc lát cực cao nhiệt độ đột nhiên bộc phát, Tá Đằng Già Diệp nhịn không được phát ra một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, vang tận mây xanh. Mấy ngày không gặp, ta đã không phải là ngày hôm qua Lăng Chỉ. Lăng Chỉ trong mắt lóe lên một tia khoái ý, khống chế ma diễm bàn tay lớn càng dùng sức. Vài ngày trước hắn tại Bắc vực chư đảo điên cuồng gây án, bị xạ tổ phát hiện về sau một đường truy sát mấy ngàn dặm, chém giết thời điểm còn có thể vượt qua hắn. Cái này mới mấy ngày ngắn ngủi thời gian trôi qua, hắn đã có thể tùy tiện nắm xạ tổ, toàn bộ nhờ hợp tộc rộng rãi võ sĩ cùng bách tính đem hết toàn lực trợ giúp. Ngày xưa uy phong giống như hoa cúc xế chiều, Tá Đằng Già Diệp trên thân bỏng vô cùng, càng khổ sở hơn nhưng là trên tâm lý không thể nào tiếp thu được. Hắn xạ tổ tốt xấu hợp tộc thần miếu hai vị thần quan phía dưới đỉnh cấp cường giả, lúc này bị người nắm ở trong tay giống chuột nhỏ đồng dạng đối đãi, nơi đây khuất đục tội lỗi chồng chất. Hắn có thể cảm giác được chính mình yếu đuối thân thể dần dần rạn nứt, đột phá long môn cảnh lúc đúc thành linh khu mảy may ngăn không được ma diễm cuồng bạo tàn phá bờ bãi. Ý thức dần dần suy yếu đi xuống, Tá Đằng Già Diệp phảng phất nhìn thấy chính mình thời niên thiếu không buồn không lo chạy nhanh tại trên bờ cát, khi đó hắn liền ở gia tộc dạy bảo bên dưới lập chí muốn trở thành một tên cường đại võ sĩ, vì gia tộc mang đến vinh quang. Nếu là đầu thai làm người, ta không muốn lại làm võ sĩ, làm cái bình thường ngư dân liền là đủ. Tá Đằng Già Diệp rơi vào thời khắc hấp hối, chợt nghe bên tai chuyển đến một trận cười khẽ. "Tốt, tiểu đệ đệ buông hắn ra à, tỷ tỷ tại cái này ngươi không giết được hắn." Sương mù bao phủ nháy mắt đem vạn trượng không gian lấp đầy, cảnh hạ vòng eo nhẹ lay động, tuyển chuyển dáng người từ quỷ vụ bên trong chậm rãi đi ra, rõ ràng là nữ quỷ lại cho người một loại tiên khí bồng bềnh tương phản cảm giác. Pháp tượng cảnh cường giả. Cảm giác gáp bách đột kích, Lăng Chỉ Phong lông mày vặn một cái, trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía, nắm chặt xạ tổ bàn tay lớn lại dần dần nắm chặt. Thần Châu mọi người sắc mặt trầm xuống, sơ tại phía trước bọn họ liền tán gẫu qua cảnh hạ người này. Mấy năm phía trước chính là Long Môn cảnh cựu trọng tồn tại, bây giờ tu vi sợ rằng tiến thêm một bước đụng chạm đến pháp tượng cảnh biên giới. Hồ Soái, chúng ta chuẩn bị ở sau ở nơi nào? Nhân gia hư hư thực thực pháp tượng cảnh cường giả đã xuất thủ. Phương Ngọc Trụ đẩy ra mặt nạ lộ ra vết sẹo ngang dọc mặt, phun ra một ngụm máu hỏi. Liên Kỳ Sơn một đao chặt đứt trước người mấy vị hợp tộc võ sĩ, thần sắc 10 phần nghiêm trọng. Theo lý thuyết phe mình cường giả lúc này sớm đã có lẽ lộ diện mới là, hiện tại vẫn chưa xuất hiện không phải là đã xảy ra biến cố gì? Chúng ta Vũ Phu Hà có thể e ngại một cái nữ quỷ, ta đi giúp Lăng Hầu một chút sức lực. Phương Ngọc Trụ khép lại mặt nạ vừa muốn động thủ chỉ nghe thấy Cảnh Hà lần nữa mở miệng nói, ngươi cũng không muốn tộc ta giết sạch ngươi Thần Châu Nam Cảnh a. Nếu là hiện tại buông tay, ngoan ngoãn cùng nô gia về thánh tộc, nói không chừng còn có một phen cá nước thân mật đâu. À thì thì. Cảnh Hà gặp Lăng Chỉ thở ơ, mở miệng uy hiếp nói, uy hiếp ta giết sạch Thần Châu Nam Cảnh. Ha ha ha. Lăng Chỉ không những không giận mà còn cười nói, nếu không được ta Lăng Chỉ cho bọn họ báo thù liền tốt, hợp tộc tạm chủng giết Thần Châu bách tính mấy chục vạn, ta giết sạch hợp tộc ngàn vạn võ sĩ, gấp trăm lần hoàn lại. Ngươi quỷ tộc có bao nhiêu giá quỷ đủ ta giết? Đang lúc nói chuyện Lăng Chỉ trong lòng sát ý lần thứ hai bạo khởi, hiếm có người dám như thế uy hiếp hắn, dám làm như vậy người đều chết. Người đều không được, quỷ càng không được. Phanh, ma thủ đột nhiên dùng sức, tá đằng giả Diệp Hy Vọng nháy mắt tan vỡ, toàn thân xương cốt đứt từng khúc sau đó lập tức hóa thành một đám thịt muối, sau đó bị ma diễm đốt sạch sẽ, 900 vạn sợi bản nguyên sấm sét trả lại, long ngộng cửu trọng thêm gần một bước. Hắn từ trước đến nay không bị người uy hiếp, đừng nói là cầm mấy chục vạn mấy trăm vạn người tính mệnh là thẻ đánh bạc, liền xem như toàn bộ thiên hạ ước vào chúng, hắn cũng sẽ chỉ đối đầu chính mình có lợi lựa chọn. Chính là có chút tiếc nuối không thể hiện trường tra tấn xạ tô một phen, chết tại cái này từ trên tay Thần Châu bách tính cũng không tại số ít, gần như đều muốn trở thành cùng Lăng Chỉ đồng dạng nhân ma, tiện nghi hắn chết đến như vậy thông khoái. Ngươi Cảnh Hà tiểu diễm khuôn mặt rách ra đạo đạo khe hở, toàn thân quỷ khí đột nhiên tụ lại, một tôn ngàn trượng vô diện nữ quỷ đột nhiên xuất hiện ở sau lưng nàng. Âm hàn xương mù nổi lên bốn phía, vạn trượng bên trong nhiệt độ chợt hạ xuống, trên mặt biển đều ngưng kết tầng tầng băng cứng. Đại chiến sắp đến, Lăng Chỉ lại kém chút cười ra tiếng. Nhìn ngươi làm ra vẻ rất giống chuyện quan trọng, ôn nào nửa ngày ngươi không phải pháp tượng cảnh a, ngươi một cái long môn cảnh đỉnh phong tại lao tử trước mặt trang cái gì con voi, cho ra chết. Lời còn chưa dứt lúc, Lăng Chỉ cười gần phẫn nộ phát tác. Oanh! Chói mắt lôi quang từ quỷ vụ bên trong ầm vang nổ vang, trong tay to lớn lôi đỉnh đại truy xoay tròn liền nện. Âm Dương Tử Tiêu Thần Mâu chu sát. Đỉnh đầu lôi hải đột nhiên xuất hiện một cái to lớn vòng xoáy, trăm trượng thần mâu lộ ra mũi thương nhắm thẳng vào Cảnh Hà, khủng bố uy thế giống như núi che đậy mà tới. Mới vừa bay đến nửa bước chuẩn bị tương trợ Lăng Chỉ, Phương Ngọc Trụ kinh hãi vạn phần quay đầu bước đi, không dám chút nào tiếp cận. Ngươi dám động thủ trước, ngươi không biết phu quân ta là quỷ vương sao? Cảnh Hà giống như sơ suất quê phòng tiểu nữ, loại này thời điểm vậy mà còn lấy chính mình quỷ nam nhân hù dọa Lăng Chỉ. Ngươi dã nam nhân là quỷ vương lại như thế nào, lão tử hôm nay liền muốn đánh ngã ngươi. Lăng Chỉ điên cuồng tiến công, hai thanh lôi đỉnh đại truy vung mạnh hổ hổ sinh phong, nện đến Cảnh Hà quỷ thân dạn nứt liên tiếp lui về phía sau.